Chương 30, không uổng công hôm nay vất vả cùng cố gắng. Bằng không mà nói, coi như bọn hắn đem hết toàn lực, cũng không thể nào là một tôn đại đế địch. Đại đế kinh khủng, là sâu kiến không thể ước đoán. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng động một cái suy nghĩ, liền có thể hủy diệt đến hàng vạn mà tính sinh linh. Hoàng cung, đại điện. Lôi Thiên Thành ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hắn nhìn phía dưới từng cái tông môn trưởng lão, cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Ngoại thần tham kiến quốc chủ. Ngoại thần tham kiến quốc chủ. Đám người tiến đại điện, đều quỳ trên mặt đất, hướng Lôi Thiên Thành hành lễ nói. Bọn hắn lúc này tâm tình là thấp thỏm không thôi. Quốc chủ hiện tại bộ dáng này, cái này khiến nhóm người mình càng thêm suy nghĩ không thấu. Hẳn là kia cố kinh khủng khí tức thật đúng là hoàng thất phát ra. Như vậy, sẽ là ai chứ? Miễn lễ. Một lúc lâu sau, Lôi Thiên Thành chậm rãi nói, "Tạ quốc chủ." Đám người nhao nhao đứng dậy, nhưng mà, bọn hắn nhưng lại trầm mặc. Bọn hắn thật sự là không mò ra, cái này quốc chủ đến cùng đang làm cái gì yêu thiếu thần? Muốn thật là hoàng thất đại đế, ngài ngược lại là lôi ra đến linh lợi a. Ngài che giấu, chúng ta làm sao biết hoàng thất vẫn là không cường đại? Chẳng lẽ ngài là cao quý một nước chi chủ, còn chơi giả heo ăn thịt hổ kia một bộ a? Lôi Thiên Thành con mắt nhắm lại, chấm mới vừa nghe, chư vị là có chuyện quan trọng cầu kiến. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo một vòng áp bách tính uy nghiêm. Trong lòng mọi người lộn bộ một tiếng, chẳng lẽ còn thực sự là? Bọn hắn đều là người thông minh, biết được Lôi Thiên Thành như vậy thái độ khẳng định là có nguyên nhân. Lập tức, một vị trưởng lão liền kiên trì tiến lên nói ra, "Quốc chủ, ngoại thần chờ lần này đến đây, là tới chúc mừng quý quốc lần nữa sinh ra một vị đại đế cảnh cường giả." "Đúng vậy a, bệ hạ, quý quốc số phận, có thể nói hưng thịnh a." Liên tục hai người đột phá tới đại đế chi cảnh, đây quả thực là thiên cổ kỳ đàm, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Đám người nhao nhao phụ họa, ngôn từ ở giữa rất có định nọ chi ý đã chuyện không thể làm, thế thì không bằng nhiều lời điểm lời hữu ích. Hy vọng có thể đạt được bọn hắn niềm vui. Dù sao đây chính là đại đế, một bàn tay liền có thể đem bọn hắn trụ chết cái chủng loại kia. Cho dù là một vị vừa mới đặt chân đại đế chi cảnh đại đế, cũng không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Chỉ là những lời này rơi vào Lôi Thiên Thành trong lỗ tai, hắn lại cảm giác cực không thoải mái. Ha ha, ha ha, ha ha. Lôi Thiên Thành chợt phá lên cười, hai con mắt của hắn bên trong lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Nụ cười này quá mức quỷ dị, khiến mọi người tại đây đều là dùng mình. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không hiểu Lôi Thiên Thành tại sao lại đột nhiên lớn như vậy cười. Chẳng lẽ mình đám người bố mông ngựa lộ chỗ? Như các ngươi lần này đến đây là vì việc này, kia chẳng biết được. Chấm mọi việc bận rộn, liền thứ cho không tiễn xa được. Lôi Thiên Thành đạm mạc nói, sau đó liền khoát tay áo, ra hiệu đám người rời đi. Quốc chủ, mọi người đều là ngốc trệ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Thành đây là thái độ gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bọn người vô cớ đến đây, hắn liền nổi giận. Khả năng này không lớn a. Chuyện luôn cái này quốc chủ luôn luôn là ý chí rộng lớn, tuyệt không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi. Như thế nào lại bởi vì chuyện nhỏ này mà tức giận? Mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng mọi người cũng không dám lại nhiều chờ đợi. Sợ chọc giận hắn, sợ chọc giận phía sau hắn hai vị kia đại đế. Đám người nhao nhao cáo lui một tiếng sau liền dậm chân rời đi. Đợi cho đám người rời đi về sau, bên trong đại điện liền lâm vào trong yên tĩnh. Thời khắc này Lôi Thiên Thành, một thân kim bảo, đứng chắc tay, toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh. Đại điện bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, không khí phảng phất ngưng kết thành băng. Quốc chủ, lúc này, một bên chuẩn đế cường giả nhịn không được đều. Lúc này cảnh này, hắn trung quy là có chút sợ hãi. Lôi Thiên Thành cái bộ dáng này, để hắn rất lạ lẫm. Đây là cái kia ôn hòa quốc chủ sao? Hô sau một lát, Lôi Thiên Thành phun ra một ngụm trọc khí, liền khôi phục trước kia bộ dáng. Ai? Hắn lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, thở dài một tiếng. Ngươi có biết, chấm vì sao tức giận? Hắn thì thào nói nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu bi ai cùng thất lạc. Ai? Thật đáng buồn a. Chấm thế mà đến mượn người khác chi uy, nếu không, còn sợ đưa tới mầm hai bạn. Ngươi nói một chút, cái này có thể hay không cười? Nếu là lao tổ có thể tùy thời xuất thủ, cục diện cũng sẽ không là như vậy. Nhưng hết thảy nguyên nhân, cuối cùng vẫn là đến trách ta quá yếu. Lôi Thiên Thành thở dài, sau đó nằm ngửa tại vương tọa bên trên, ánh mắt có chút mờ mịt. Không bao lâu, hắn liền thu thập xong tâm tình, đứng dậy nói ra, chuẩn bị một chút, chấm muốn đi trước cấm địa. Nói xong thân hình hắn nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Rõ. Kia chuẩn đế cường giả ứng thanh sau cũng không người lùi xuống. Cấm địa. Lúc này Kỳ Thiên xếp bằng ở trên bồ đoàn, bốn phía mở mịt dương mù lượn lờ. Hắn lúc này người mặc áo đen, khuôn mặt kiên nghị, toàn thân khí thế bằng bạc. Hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng cả người lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Ha ha. Đột nhiên, Kỳ Thiên mở mắt, lông mi giãn ra. Anh. Một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra, xung kích hướng tứ phương, chấn động hư không. Nhưng ở chạm đến Thiên Đạo Điện bức tường lúc, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn đế cảnh tam trọng, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, khoe miệng giơ lên một tia đường cong. Khả năng những thời giờ này Thiên Đạo Điện có chút thanh danh, tại tăng thêm hắn còn tại một bên tu luyện. Cái này trong bất chi bất giác, lại đột phá, liền rất không tưởng được. Ân, không uổng phí hắn hôm nay vất vả cùng cố gắng. Chính là không biết những người kia hiện tại thế nào. Kỳ Thiên khẽ cười một tiếng, nhìn xem trên ngón tay chiếc nhẫn, trong mắt lướt qua một vòng hiếu kỳ. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được tại kết giới bên ngoài có cường giả giáng lâm. Hắn không nghĩ nhiều, siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa lúc đã đến kết giới bên cạnh. Bá. Hắn lần nữa thân ảnh khẽ động, trực tiếp vượt qua kết giới, xuất hiện ở cấm địa bên ngoài. Lúc này, sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước. Bái kiến địa chủ. Nhìn thấy Kỳ Thiên gia, Hiên Viên Quảng cảm thấy trên người hắn kia cỗ phi phàm khí tức, lập tức cung kính quỳ sát xuống dưới. Điện chủ, thuộc hạ vô năng, tại ta đến thượng quan gia lúc, bọn hắn vị kia thánh vương đã mang theo một đám cao thủ rời đi. Hiên Viên Quảng đem mình gặp phải sự tình kỹ càng địa nói một lần, đồng thời cho thấy mình vô năng, thỉnh cầu trách phạt. Nghe xong Hiên Viên Quảng về sau, Kỳ Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn biết, điều này cũng không thể trách Hiên Viên Quảng, bởi vì mỗi cái cao thủ cũng sẽ ở tộc bên trong lưu lại thần hồn lạc ấn. Kỳ Thiên suy đoán, có thể là thượng quan gia vị kia thánh vương, hẳn là biết thượng quan Mộc đám người thần hồn lạc ấn toàn bộ tiêu tán. Hắn lúc này mới quả quyết mang theo tộc nhân rời đi. Chương 31, đây là bắt bọn hắn đưa người một nhà a. Cho nên cứ việc Hiên Viên Quảng là trước tiên liền đi trước, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bổ hụt. Nếu như không biết bọn hắn là hướng phương hướng nào chạy trốn, xác thực rất khó bắt được bọn hắn. Kỳ Thiên biết, chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể thôi. Muốn phái người đuổi theo giết, cái này cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Chỉ là Lôi Chỉ Thần Châu đều bắt ngát như thế. Muốn nói thương khung đại lục rộng lớn bao nhiêu, hắn cũng rất khó tưởng tượng. May mà bọn hắn những người này cũng đối với mình cũng không tạo thành uy hiếp. Mình lúc ấy cũng là vì hậu cố vô ưu thôi. Bất quá Kỳ Thiên vẫn là hy vọng bọn hắn có thể hào hào sống tạm xuống dưới. Vĩnh viễn không muốn dâng lên ý niệm báo thủ. Nếu không, thôi, như là đã đào tẩu, vậy chuyện này liền trước như vậy đi. Hắn gật gật đầu, chậm rãi nói, là điện chủ. Hiên Viên Quảng lên tiếng, đồng thời cũng là nhẹ nhàng thở ra. Điện chủ không có không phân trắng đen liền xử phạt mình, cái này khiến trong lòng của hắn rất là may mắn. Điện chủ, bọn hắn rời đi thời điểm rất gấp, cũng không có đem tất cả mọi thứ đều mang đi. Đây là bọn hắn để lại tài nguyên, mời điện chủ xem qua. Nói, Hiên Viên Quảng liền đem kia tài nguyên chồng chất như núi nạp giới đem ra, giao cho Kỳ Thiên. Đây đều là thượng quan gia để lại. Trải qua Hiên Viên Quảng một phen vơ vét, số lượng cũng là kinh người. Mặt khác, bọn hắn còn lưu lại một chỗ mỏ linh thạch, điện chủ có thể phái người tiến đến tiếp nhận. Nếu như điện chủ tin được thuộc hạ, nhưng làm việc này giao cho thuộc hạ đến quản lý, cam đoan cho ngài làm được thỏa đáng. Hiên Viên Quảng lại là thận trọng nói, hắn cảm thấy điện chủ hẳn là sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm to chuyện. Vậy mình sao không chủ động một điểm, đến trò chuyện biểu thành ý? Ồ, nghe vậy, Kỳ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Quảng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Được, việc này vậy liền từ ngươi phụ trách đi. Hắn có chút trầm ngâm, liền đồng ý linh thạch có thể cung cấp tu sĩ tu luyện hắn biết. Nhưng trong cấm địa linh khí phô thiên cái địa, so linh thạch nhưng có dùng nhiều lắm. Bất quá mình có thể ngồi mát ăn bát vàng, kia vì sao không thu? Rõ. Hiên Viên Quảng đội vàng nhẹ gật đầu. Những vật này ngươi thu cất đi. Hắn vung tay lên một cái, một bản công pháp và một bình đan dược trong nháy mắt liền trôi nổi tại phía trước hắn. Hiên Viên Quảng thấy thế, lập tức kích động bản phần. Lại là một bản thánh giai công pháp, cùng một bình bát phẩm đan dược. Điện chủ thế mà hảo phóng như vậy. Kia ta thiên đạo điện nội tình đến thâm hậu bao nhiêu? Chắc không được ngay cả linh mạch không nói hai lời cứ giao cho mình xử lý. Nguyên lai là điện chủ căn bản không thiếu những vật này a. Hắn lúc này một gối quỳ xuống, chắp tay ôm quyền nói, đa tạ điện chủ ban thưởng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác điện chủ này lại mạnh lên. Nhưng nghĩ lại phía dưới lại cảm thấy là hết thể như thường. Hắn cho mình cảm giác vẫn là như vậy thần bí. Kỳ Thiên đan dược và công pháp là nhiều vô số kể. Vừa mới chính là muốn cầm chút cho Quý Thương Hải phân phát xuống dưới. Chưa từng nghĩ Hiên Viên Quảng tới trước. Dù sao đều là mình dưới trướng, liền đối xử như nhau. Điện chủ, có một việc thuộc hạ không biết nên không nên nói. Có việc liền nói đi, bản tọa có đáng sợ như vậy sao? Là điện chủ. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước miếng, nghĩ thầm ngài vẫn là rất đáng sợ. Thuộc hạ gia tộc ở vào Lôi Trì Thần Châu khu vực biên giới. Hai ngày này ta phát hiện có bao nhiêu cố khí tức không giống bình thường, đều tại hướng Bản Châu mà đến, xem bọn hắn dáng vẻ, sợ là kẻ đến không thiện. Nói tới chỗ này, Hiên Viên Quảng dừng một chút, lén lén liếc Kỳ Thiên một chút. Nhìn thấy hắn ra hiệu chính mình nói xuống dưới về sau, hắn mới đem chính mình suy đoán nói một lần. Hắn suy đoán Châu Khắc nhân sĩ tới đây nguyên nhân có hai. Một là Kỳ Thiên cùng Thiên Đạo giao thủ thời điểm, trên người có cao giai bảo khí sự tình, bị thám tử chuyển ra. Phàm giai, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, vương giai, thánh giai, đế cấp. Không bài trừ bọn hắn có ít người sẽ hướng về phía Thiên Đạo Điện mà tới. Hai là bởi vì thượng quan Mậu vẫn lạc, Châu Khắc nhân sĩ đều đối bản thổ tài nguyên nhìn chằm chằm. Đoán chừng rất nhiều người sẽ thừa dịp Lôi Trì Thần Châu đại loạn thời khắc, hung hăng cuốn lên một bút sau đi đường. Thật sao? Hắn tại hơi trầm ngâm về sau, cũng đã có đại khái ý nghĩ. Việc này bản tọa biết được. Nếu là vô sự, vậy ngươi liền đi về trước đi. Vốn là dự định để hắn cũng cùng nhau tiến vào cấm điện, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy để hắn ở bên ngoài làm ánh mắt của mình cũng rất tốt, cho nên không có nói. Rõ. Táo thổ Thần Châu, đây là một mảnh đất nghèo, tài nguyên thiếu thốn. Mảnh này Thần Châu thổ nhưỡng cùng yêu thú lãnh địa đem tiếp giáp. Bất quá nơi này người lại cùng yêu thú chung đụng được 10 phần hòa hợp. Hoặc là nói, đây là đại đa số người đều lựa chọn thần phục với yêu đế. Thánh Thu Tông, đây là yêu thú lĩnh vực bên trong một cái thực lực cực kỳ cường đại tông môn. Bọn hắn chiếm cứ phiến khu vực này có trên vạn năm lâu. Tông môn tất cả mọi người tiếp thụ qua yêu đế hoặc là yêu vương quà tặng. Tất cả mọi người thu được không ít cao gia yêu thú tinh huyết. Cho đến bây giờ, trong tông môn đã ra đời 3 vị chuẩn đế cảnh. Thực lực tổng hợp cực kỳ khủng bố. Mà xem như đại giới, bọn hắn chỉ cần phái ra thám tử, tiến về từng cái thần châu thu thập tình báo, lại đem tin tức hữu dụng hồi báo cho yêu đế tọa hạ chúng yêu vương liền có thể. Bởi vậy, bọn hắn đối yêu thú thái độ là cực kỳ kính cẩn, thậm chí còn có thể đưa đi đại lượng tu sĩ, lấy cung cấp bọn chúng tiêu khiển. Giờ phút này, tại Thánh Thú Tông nghị sự đại điện bên trong, có 3 vị chuẩn đế cảnh, 4 vị thánh vương cảnh ngồi xuống trong đó. Bọn hắn cao tầng lúc này đều tề tụ tại đây. bọn hắn là Thánh Thú Tông đứng đầu nhất lực lượng. Tông chủ, căn cứ thám tử đến báo, Tật Phong Thần Châu ít ngày nữa hẳn là sẽ tiến công Lôi Trì Thần Châu, việc này chúng ta nên mau chóng thông tri đại nhân. Người nói chuyện chính là một cái đầu đầy tóc đỏ lão giả. Hắn cho mình đặt tên là Hồng Sư. Hắn hấp thu rất nhiều yêu thú tinh huyết, trong đó tinh thuần nhất, cường đại nhất chính là một đầu tên là Ngọn Lửa Hồng Ma Sư yêu thú cấp 9. Hắn cũng bởi vậy bước vào chuẩn đế cảnh hàng ngũ. Yêu thú phân một tới cửu giai phía trên chính là yêu đế. Bởi vậy hắn đối sự tình các loại đều lộ ra đều cực kỳ để bụng. Ước gì mỗi sự kiện đều tự thân đi làm. Nói như vậy không chừng có thể thu được yêu vương nhóm thưởng thức, cũng nhờ vào đó đến thu hoạch được càng nhiều yêu thú tinh huyết, làm tu vi của mình lại tinh tiến một phần. Phải biết yêu thú tinh huyết cũng không phải rau cải trắng, nói có là có. Cái nào một giọt không được trải qua hơn trên vạn năm ngưng tụ. Mà loại hiện tượng này cũng không đơn giản chỉ là hắn, mọi người đang ngồi người đều là như thế. Bọn hắn khi lấy được cao gia yêu vương thưởng thức về sau, đều sẽ đem tên của mình cho sửa lại. Dùng cái này để diễn tả bọn hắn đối chúng yêu vương kính y ân, Hồng Sư trưởng lão nói không sai, việc này đợi chút nữa liền do ngươi tự mình thông chi đại nhân. Mặt khác ngươi lại triệu tập một chút đệ tử, để bọn hắn nhìn chằm chằm Lôi Trì Thần Châu nhất cử nhất động. Như có cần phải, chúng ta cũng muốn gia nhập các đại nhân đội ngũ ở trong. 31 chương 32, ai sau lưng không có một vị đại nhân đâu. Vì đại nhân nhóm ra một phần lực. Một cái thân mặc yêu thú áo da nam tử trung niên nói. Hắn gọi Kim Báo, chính là Thánh Thú Tông tông chủ. Trên thân cái này áo liền quần, đương nhiên cũng không phải hắn săn giết được. Đây là phía sau hắn yêu vương tự mình tặng cho hắn. Trừ hắn ra, trong tông môn những người khác lại đều không có như thế đãi ngộ. Bởi vậy, hắn tuy là chuẩn đế nhị trọng, nhưng hắn cũng có thể thuận lý thành chương ngồi lên vị trí tông chủ. Đám người đối với cái này cũng không có ý kiến, chỉ là hận không thể có thể vì các đại nhân thêm ra thêm chút sức. Bọn hắn cũng nghĩ thu hoạch được như thế vinh hạnh đặc biệt. Đại nhân đều nguyện ý đem như thế đồ vật ban cho mình. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bắt bọn hắn đương người một nhà a. Đúng vậy tông chủ, đây là nhất định. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Kỳ thật cái này cũng không cần tông chủ nhiều lời. Nếu có cơ hội có thể tại bọn chúng trước mặt biểu hiện ra năng lực của mình, vậy bọn hắn sẽ không chút do dự. Chư vị, nhưng còn có sự tình muốn đấu. Nếu là không có, đêm nay chúng ta cùng nhau uống một chén như thế nào? Sớm chúc mừng các đại nhân thành công cầm xuống Lôi Trì Thần Châu. Hồi trước còn có một nhóm mới tới tiểu tu sĩ nha. Kim Báo đưa tay vuốt ve mình kia một túm tròm râu dê, nửa hít mắt, một mặt cười xấu xa nói: "Tông chủ, nói như vậy ta xác thực còn có một chuyện muốn báo." Đúng lúc này, Hồng Sư lại lần nữa lên tiếng. Mọi người thấy là Hồng Sư trưởng lão mở miệng, cũng đều thu hồi vui đùa ầm ĩ thái độ. Hồng Sư là phụ trách Lôi Trì Thần Châu kia một phiến khu vực, mà bây giờ có quan hệ với Lôi Trì Thần Châu sự tình, đều bị liệt vào quan trọng nhất. Hiện tại bên kia gió nổi mây phun, bọn hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể lấy lòng yêu vương nhóm cơ hội. "Cần làm chuyện gì a, Hồng Sư trưởng lão?" Tông chủ Kim Báo mở miệng hỏi. "Hồi bẩm tông chủ, là có thám tử đến báo. Hắn nói tại Lôi Trì Thần Châu thu đồ buổi lễ long trọng bên trên, có một cái tên là Thiên Đạo Điện thế lực, người điện chủ kia nghi là có thánh khí bản thân." Hồng Sư dùng cực nhanh ngữ tốc nói xong, nhìn chằm chằm phản ứng của mọi người. "Thánh khí? Cái gì? Thánh khí?" Đám người nghe nói sau đều thất kinh. Thánh giai bảo khí chính là đế cấp phía dưới thứ nhất. Mặc dù so ra kém đế cấp bảo khí cường đại như vậy, nhưng là uy lực vẫn như cũ kinh khủng đến cực điểm. Nếu như không có thánh vương phía trên tu vi, căn bản liền không phát huy ra được nó toàn bộ uy lực. Liền xem như một vị thánh nhân cảnh cường giả cũng cùng là như thế. Bọn hắn cái này truyền thừa trên vạn năm tông môn, cũng chỉ có tông chủ có một kiện bản thánh khí. Đây là tông chủ sau lưng vị kia yêu vương ban cho hắn. Có thể nghĩ, một kiện thánh khí đối với Thánh Thú Tông tới nói, cái này dù hoặc phải là bao lớn. Đế cấp bảo khí đến có bao nhiêu vạn năm chưa nghe nói qua rồi. Bởi vậy có một kiện thánh giai bảo khí, vậy cũng quá trâu lên trời. Liền xem như thánh giai bảo khí, cũng là cực ít nghe nói có người có thể có. Một kiện thánh khí, đối với bọn hắn loại này đầu nhập vào yêu tộc, không có tự thân truyền thừa người tới nói, cái này đầy đủ để bọn hắn điên cuồng. Tin tức, có thể tin được không? Kim Báo hít sâu một hơi, ánh mắt cực nóng mà hỏi. Hẳn là không sai được. Chỉ bất quá, thám tử đằng sau tin tức truyền đến, ta cảm thấy có chút không hợp thói thường. Hồng Sư quét mắt đám người một vòng về sau, đổi thành một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói thẳng, đừng nương môn chít chít. Đúng vậy tông chủ, thám tử nói. Nay Thiên Đạo Điện điện chủ có thể chiến thiên đạo, mà lại ngay cả thiên đạo đều không làm gì được hắn. Thám tử phân tích, này Thiên Đạo Điện điện chủ có thể làm được như vậy, cái này tất cả đều đắc lực với hắn trên thân món kia thanh khí. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh im mắng, rơi vào trong trầm mặc. Yên tĩnh, mười phân yên tĩnh. Sau một hồi, ha ha ha, ha 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 ha, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Ta nói tóc đỏ ngươi nhà, tranh thủ thời gian phái một cái khác đoàn người đi nhìn chằm chằm Lôi Trì Thần Châu đi. Đừng nghe gió chính là mưa. Đống nhiên, một trận tiếng cười to vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái đầy người bắp thịt cuộn cuộn, khuôn mặt ngay ngắn đại hán thoải mái cười to nói. Hán tên là Hắc Hùng, là Thánh Thú Tông bên trong ba vị chuẩn đế cảnh một trong số đó. Thực lực của hắn tại Thánh Thú Tông bên trong là không thể nghi ngờ thứ nhất. Cảnh giới đến chuẩn đế ngũ trọng hắn, có thể nói ở chỗ này là ai đều không sợ. Không đợi Hồng Sư mở miệng phản bác, hắn thuận thuận khí sau lại tiếp lấy nói ra, thật sự là trò cười. Ngay cả thiên đạo đều không làm gì được hắn. Thế gian này ai có thể cùng thiên đạo so sánh? Hẳn là hắn còn là một vị đại đế hay sao? Coi như hắn là một vị đại đế, vậy cũng quả quyết không thể nào làm được. Hắc Hùng lại là liên tiếp trào phúng lên tiếng, đại đế, ngươi đang nói đùa đâu? Cái này thật lớn thương khung đại lục, ngoại trừ trong truyền thuyết kia năm vị đại đế, hiện tại nơi nào còn có đại đế? Chớ là không chuẩn đế nhìn thành đại đế. Nếu như là dạng này, vậy liền có trách. Cảnh giới thấp kém người, đoán chừng nhìn ai cũng giống đại đế. Mọi người tại nghe xong Hắc Hùng trưởng lão ngôn ngữ về sau, cũng đều nhao nhao cười nhạo lên tiếng. Mặc dù ngươi là cao quý chuẩn đế, nhưng tất cả mọi người là tại thay yêu đế làm việc. Ai sau lưng không có một vị đại nhân đâu? Cho nên đám người cũng sẽ không thái quá tại e ngại Hồng sư trưởng lão. Trên trận lập tức cũng chỉ có Hồng sư một người sắc mặt âm trầm không chừng, không biết làm gì cảm thụ. Sau một hồi lâu, Hồng sư mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bình phục tâm tình. Chợt hắn cười nhạt một tiếng, tùy ý nói ra, đã chư vị không tin, vậy liền thôi. Nói thật, tin tức truyền đến thời điểm, ta cũng là không tin, cho nên vừa mới do dự muốn hay không nói, thật là làm cho chư vị chê cười. Hồng sư lắc đầu khẽ cười nói, hắn thật cũng không thật sự tức giận, cảm thấy việc này hoàn toàn chính xác có chút hoang đường. Hồng sư trưởng lao chớ có chú ý ha. Đúng vậy a, chính là chuyện này xác thực quá mức hoang đường. Chúng ta mới không nhịn được. Đám người nhao nhao treo lên giảng hòa, dù sao tất cả mọi người là đồng liêu nha. Ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, làm cho quá cương ngược lại không tốt. Nhưng vào lúc này, Kim báo lại là ngưng trọng lên tiếng, kỳ thật không cần quản nó hoang đường không hoang đường, đã có tin tức như vậy chuyển đến, tự nhiên phải đi xác nhận một phen. Dạng này, Hồng sư trưởng lão ngươi liền tự mình đi một chuyến, nếu là tình huống không là thật, vậy cái kia một số người cũng không cần giữ lại. Kim báo trong mắt thần quang chợt hiện. Hắn cảm thấy mặc kệ tin tức là thật hay không, nếu có cơ hội, vậy đi một chuyến lại có làm sao đâu. Hắn mặc dù là cao quý tông chủ, nhưng thực lực lại là ba vị chuẩn đế bên trong, yếu nhất vị kia. Nhưng là thân là chuẩn đế nhị trọng hắn, lại có thể bằng vào cái kia thành bán thanh khí, cùng chuẩn đế ngũ trọng Hắc Hùng đánh hòa nhau. Mà chuẩn đế tam trọng Hồng sư, hắn chỉ cần cầm trong tay bán thanh khí, vậy hắn căn bản liền không phải là đối thủ của mình. Bởi vậy, hắn rất rõ ràng một kiện thanh khí, có thể để cho một cái tu sĩ lên cao đến độ nào. Bây giờ có kỳ ngộ như thế bày ở trước mặt của hắn, hắn há có thể xem thường từ bỏ. Liền xem như giả, vậy cũng muốn chân chính xác nhận kia là giả mới có thể cam tâm. 32 chương 33, chẳng lẽ điện chủ là một vị đỉnh tiêm đan đế? Tông chủ lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt đều thu hồi khuôn mặt tươi cười. Kia bốn vị thánh vương, bao quát Hắc Hùng cùng Hồng sư hai vị này chuẩn đế, cũng đều là khẽ gật đầu, đều cho rằng tông chủ lời nói có chút có lý. Thử một lần nha, dù sao sẽ không thua thiệt cái gì. Nhưng nếu như đó là thật đâu, đây còn không phải là tiện nghi nhóm người mình. Tốt, đã như vậy ta liền tự mình đi một chuyến Lôi Chỉ Thần Châu. Hồng sư không có bao nhiêu do dự, trực tiếp điểm đầu đồng ý hắn sớm có đoán trước, tông chủ sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Còn tốt anh hùng sở kiến lược đồng, mình cũng đồng dạng là như thế. Cứ như vậy, hắn liền không khỏi càng thêm mong đợi, Lôi Chỉ Thần Châu truyền lại tới này cái tin tức chân thực tính. Hồng sư không có quá nhiều kéo dài, tại cùng đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu sau, hắn liền hướng đám người cáo từ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Thời gian trôi mau, đảo mắt đã là sau một ngày. Trong ngày này, Lôi Chỉ Thần Châu hết thể như thường, gió êm sóng lặng. Nhưng bụng trộm như thế nào gió nổi mây phun, vậy cũng chỉ có một bộ phận người biết. Một ngày này sáng sớm, Quý Thương Hải, Quan Ngọc Tầm, Đông Phương Xuất ba người đầu góc một mảnh bụi não. Quý Thương Hải mang theo hai cái yêu nghiệt đệ tử đi vào nội điện, mà hắn làm Thiên Đạo Điện đại tổng quản, càng là nghĩ đến đây quan sát một phen, muốn nhìn một chút hôm qua điện chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Mà bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Hai vị kia khí tức là chuẩn đế a. Thiên Đạo Điện thế mà còn có hai vị chuẩn đế cảnh cường giả. Hắn trong nháy mắt liền bị hai người khí chàng trấn trụ. Cảm thụ được hai người khí tức, hắn đột nhiên có chút hoài nghi. Chính mình cái này đại tổng quản làm có phải hay không rất không xứng trước. Hắn hoàn toàn mộng bức, cả người đều cứng ở nơi đó. Khoe miệng co giật nhìn xem hai vị chuẩn đế, lại nhìn xem bên cạnh kia hai cái yêu nghiệt. Mà Quan Mộng Tầm cùng Đông Phương Xuất hai người, nhìn thấy cách đó không xa đứng sừng sững lấy hai đạo nhân ảnh, tựa như là đang đợi mình hai người. Bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều, lập tức phi thân hướng về phía trước. Sau đó cảm thụ được trước mắt một nam một nữ này khí tức. Hai người biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết tại khuôn mặt. Trước mắt hai người này phát tán ra khí tức, so quý tổng quản phát ra, nhưng cường đại rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là biết hai cái vị này rất mạnh, nhưng lại không biết bọn hắn đến cùng mạnh đến loại nào tầm độ. Nhất là vị kia thần tình nghiêm túc nam tử, trên người hắn ẩn ẩn mang theo một tia diệt thế khí tức, phảng phất giống một ngọn núi như vậy, bình tĩnh đứng sừng sững ở đó. Vẹn vẹn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là một thanh vận sức chờ phát động trường thương, muốn xuyên thẳng cửu tiêu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Quan Ngộ Tầm cùng Đông Phương Xuất liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Bởi vì bọn hắn cảm giác được trên người này khí tức, so quý tổng quản ngày đó xuất thủ thời điểm, tựa hồ còn kinh khủng hơn được nhiều. Hai người không dám vô lễ, trực tiếp xoay người ôm quyền hành lễ nói, vãn bối Quan Ngộ Tầm, Đông Phương Xuất bái kiến hai vị trưởng lão. Hai cái này tiểu ba nhi ngược lại là thật cơ trí. Cựu Tang Bách Âm thầm gật đầu tán thưởng nói, hắn cùng Long Linh San đều có thể nhìn ra hai cái này tiểu bối tư chất, sát thực cực cao. Dạng này yêu nghiệt, chỉ cần chịu khổ, hai người này tương lai ít nhất cũng chắc chắn bước vào chuẩn đế cấp độ. Tư chất như vậy, đáng giá bọn hắn dốc túi tương thụ. Tư chất cũng không tệ. Lúc này Long Linh San mở miệng tán thưởng một câu. Nghe được Long Linh San khích lệ, Quan Ngộ Tầm hai người đều là lộ ra vẻ vui thích. Nhưng ngay sau đó, liền thấy nàng ngẩng đầu nhìn phía sau núi nơi đó, sau đó nói ra, đem đan dược này ăn vào, sau đó vận hành riêng phần mình công pháp mạnh nhất. Đây là Kỳ Thiên lấy ra đan dược, ăn vào sau có thể kích phát trong cơ thể của bọn họ tiềm năng. Mà nàng còn điện chủ nói, đan dược này còn có một cái khác tầng hiệu quả. nếu như bọn hắn căn cơ vững chắc, còn có thể để bọn hắn trực tiếp tăng lên một nhỏ trọng cảnh giới. Đây đối với bọn hắn những đến tuổi này còn trẻ con, mới vừa vặn bước vào khí biến cảnh người mà nói, đơn giản chính là nghịch thiên tạo hóa. Kỳ Thiên cho bọn hắn một người một bình, nói về sau có để ý đệ tử, có thể phân ra ăn. Nhưng chỉ có lần thứ nhất phục dụng có lớn lao hiệu quả. Lần thứ hai phục dụng hiệu quả, không có lần đầu tiên 1/5. Hai người nhìn thấy một bình có 24 quả, liền riêng phần mình nếm một chút. Cảm giác xác thực rất tốt, nhưng đối với hai vị chuẩn đế tới nói, một chút tác dụng đều không có. Khi đó Kỳ Thiên còn cho bọn hắn một người một bình cựu phẩm đan dược. Mà kia cựu phẩm đan dược đối với hai người tới nói, đơn giản chính là tôi bảo. Cái này khiến trong lòng hai người rất là cảm động, đồng thời cũng càng phát kiên định muốn báo đáp Kỳ Thiên, hiệu trung tiên đạo điện. Bọn hắn biết, kia đan dược là chuyên môn lưu cho bọn hắn hai người. Trừ cái đó ra, hắn còn cho ra một đống loạn thất bát tao đan dược. Cái gì phẩm giai đều có đối bọn hắn hữu dụng, có thì là vô dụng. Nhưng vô dụng những cái kia, bọn hắn biết nếu là đặt ở ngoại giới, nhất định sẽ bị phong thưởng. Hai người đều có chút hoài nghi, điện chủ này sẽ không phải là một vị luyện đan đại sư a? Không phải điện chủ từ đâu tới nhiều như vậy đan dược? Hơn nữa còn giống không cần tiền, một mực hướng bọn hắn trong lực nhét. Đa tạ tiền bối. Quan Mộng Tầm Đông Phương xuất hai người không có nhăn nhó, đưa tay sau khi nhận lấy liền trực tiếp ăn vào. Lập tức, bọn hắn cũng cảm giác được một dòng nước ấm thuận tiết hầu tiến vào trong bụng. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Cỗ này dòng nước ấm không ngừng mà cọ rửa huyết đục của bọn hắn gân cốt, để bọn hắn sảng khoái đến cực điểm. Bọn hắn không dám trì hoãn, trực tiếp vận hành tâm pháp. Mà cùng lúc đó, tại thân thể bọn họ bên trong bắt đầu hiện hiện từng đạo phù văn màu vàng. Những này phù văn màu vàng không ngừng vây quanh bọn hắn xương cốt vận chuyển, không ngừng tư dưỡng trong cơ thể của bọn họ mỗi một tấc máu thịt. Bọn hắn phảng phất cảm giác được thân thể càng thêm cường kiện, mà kia phù văn còn tại lóe ra sáng chói kim mang. Phù văn tựa như ẩn chứa một loại nào đó quy luật đang cuộn cháo toát ra. Ừm, có chút ý tứ. Cửu Tăng Bách khẽ di một tiếng. Hắn phát hiện hai người này trong thân thể khí huyết phi thường nồng hậu dày đặc, đặc biệt là Quan Mộng Tầm thể nội, những cái kia phù văn màu vàng muốn so Đông Phương xuất thêm ra 1/3. Lập tức hai tay của hắn bắn ra hai đạo quang hoa, phân biệt đánh vào trong cơ thể hai người. Trong cơ thể hai người lập tức bộc phát ra trận trận oanh minh thanh âm. Từng đầu kim sắc đường vân trải rộng toàn thân, lập tức từng đạo kim sắc hào quang nở rộ mà ra. Răng rắc răng rắc. Trong cơ thể hai người xương cốt phát ra một trận nổ vang. Trận tu vi của bọn hắn vậy mà tại thẳng tắp tiêu thăng. Đông Phương xuất một cái nháy mắt đã đột phá đến khí biến cảnh đỉnh phong. Đồng thời, khí tức còn tại không ngừng tăng trưởng. Ông long mà Quan Mộng Tầm, tại khí biến cảnh đỉnh phong ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, thể nội truyền ra trận trận đôm đốt âm thanh. Một cỗ cùng bạo vô song khí lãng trong nháy mắt quét sạch mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền vậy mà trực tiếp đạt đến thông ngũ cảnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này có vẻ như vừa mới bắt đầu. Cái này, Cửu Tang Bách Long Linh San hai người nhìn về phía Quan Mộng Tầm hai người ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn đánh giá thấp hai người này yêu nghiệt trình độ, càng là đánh giá thấp điện chủ cho ra những đan dược này. Một khắc này, bọn hắn thật rất muốn hỏi hỏi, điện chủ cho bọn hắn đan dược, đến cùng ra sao chỗ tìm thấy? Vậy mà có được như thế nghịch thiên hiệu quả. Chẳng lẽ điện chủ là một vị đỉnh tiêm đan đế? Mà tại Quan Mộng Tầm đột phá tới thông ngũ cảnh đồng thời, trên trời mây đen áp đỉnh, thiên lôi cuồn cuộn. 33 chương 34, điện chủ đây là lại muốn cùng thiên đạo làm. Lôi điện chỉ một thoáng tại tầng mây bên trong cuồn cuộn. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc lôi minh thanh âm, phản phất muốn đem toàn bộ thương khung đều nổ bể ra đến. Ngoại điện đám người thấy thế không khỏi sửng sở, đều bị cái này thật lớn tràn diện trấn trụ. Hẳn là Quan sư huynh muốn độ kiếp rồi a. Một cái tướng mạo nhìn xem giống 30 tuổi nam tử, ngăn không được lên tiếng mà hỏi. Cái này, đây là thông ngũ thiên kiếp. Cô này thanh thế sao như thế to lớn? Đúng vậy a, ta nhớ được thông ngũ cảnh chi kiếp, không giống như vậy a. Không ít người kinh hãi không thôi, cái này tiếng sấm nổ thế thật sự là quá lớn. So với bình thường vạn pháp cảnh thiên kiếp còn muốn càng sâu mấy phần. Không chỉ có như thế, lôi kiếp phạm vi bao trùm phi thường rộng khắp, xem bộ dáng là đem toàn bộ nội điện đều bao phủ trong đó. Cái này khiến không ít người sắc mặt biến hóa. Đám người nhao nhao thi triển công pháp, cấp tốc hướng về sau rút lui, cũng không dám quá mức tới gần nội điện. Thiên cung phía trên, đen nhánh đám mây càng thêm dày đặc, phản phất che đậy mặt trời. Lôi đỉnh quần quần mà rơi, như là sóng biển ở trong đó cuồn cuộn. Đây đối với bạn pháp cảnh phía dưới tu sĩ tới nói, đây quả thực là diệt thế chi uy. Đúng lúc này, phía sau núi bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo áo đen thân ảnh. Người này chính là Kỳ Thiên. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy trên trời lôi kiếp hắn liền rất phiền. Cũng không biết là tại cấm địa bị nhốt trăm năm, hay là bởi vì thành lập thiên đạo điện, này thiên đạo chạy đến xen vào việc của người khác nguyên nhân. Hắn giờ phút này thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia hư không bên trên lôi kiếp. Miệng bên trong lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Thiên đạo điện bên trong đám người nghe được thanh âm này, đều là không khỏi lộ ra kính ý thần sắc. Đây là điện chủ thanh âm. Sau đó đại đa số người đều là không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc nghi hoặc, trong đó bao quát Cửu Tang Bách cùng Long Linh San. Điện chủ hắn đây là cùng thiên kiếp có khúc mắc, chỉ có Quý Thương Hải, Tạ Thanh Liên, Quan Mộng Tầm chờ 6 người biết nguyên do trong này. Ngoại trừ độ kiếp bên trong Quan Mộng Tầm, mấy người còn lại đều là lộ ra một bộ xem trò vui thần sắc, khi thì ghé mắt nhìn hướng sau núi, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Điện chủ đây là lại muốn cùng thiên đạo làm. Ngoại điện một chỗ nhỏ trên gò núi, Đao Khách dùng cánh tay thọc Tạ Thanh Liên, con mắt một mực nhìn chằm chằm hư không. Ngạch, không biết. Tạ Thanh Liên bình tĩnh lắc đầu. Tuy là trả lời, nhưng ánh mắt cũng là không nháy một cái ngắm nhìn. Truy mệnh đâu? Hắn nói hắn là một cái thích khách, không quá thích hợp xuất đầu lộ diện. Hắn ăn vào điện chủ cho đan dược về sau, liền đi bế quan tu luyện. Nha, điện chủ đây là muốn xuất thủ sao? Một bên khác, Long Linh San trong mắt đẹp lộ ra vẻ chờ mong. Nàng đã sớm đối điện chủ thực lực hiếu kỳ vô cùng. Đáng tiếc là, thời gian quá ngắn, chưa bao giờ thấy qua Kỳ Thiên xuất thủ. Mặc dù như thế, nàng cũng là có thể cảm giác được rõ ràng điện chủ hẳn là rất lợi hại. Bây giờ còn gọi tấm thiên kiếp, cái này để nàng càng là tò mò. Thiên kiếp rất mạnh, nếu là điện chủ cưỡng ép đúng tay, cái kia uy lực sẽ còn tăng lên tới chí ít cùng hắn cùng một cấp độ. Cửu Tang Bách cho mày, tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù không e ngại thiên kiếp, nhưng cũng không dám tùy ý nhúng tay người khác độ kiếp. Dù sao người xuất thủ cảnh giới càng cao, lôi kiếp uy lực cũng sẽ so với tay người lại cao hơn cái trước cấp bậc. Mà lại nhúng tay người khác độ kiếp, cái kia uy lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Vừa mới hắn cũng có một nháy mắt vì quan ngộng tầm lo lắng. Sát thực lo lắng hắn một cái thông ngũ cảnh, không độ được cái kia có thể so với vạn pháp cảnh lôi kiếp. Phải biết hai người này ở giữa thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới, căn bản cũng không thuộc về cùng một phương diện. Hiện tại điện chủ nhúng tay, vậy mình cũng lười suy nghĩ nhiều. Điện chủ ngay cả loại kia quỷ thần thủ đoạn đều có, chắc hẳn cũng là có vạn toàn đối sách, mới ra tay a, vậy mình chỉ cần bảo vệ thiên đạo điện chúng đệ tử an toàn liền có thể. Trên trận duy nhất không có chút nào gợn sóng người chính là Kỳ Thiên. Hắn là không có chút nào sợ hãi kia đồ bỏ lôi kiếp. Lão tử ngay cả cha ngươi cũng dám đánh, huống chi là cái này nhỏ nhỏ thiên đạo ý chí. Hắn lúc đầu cũng là không có ý định nhúng tay. Tu sĩ mình vượt qua lôi kiếp, có lợi ích to lớn. Chỉ cần thêm chút chú ý một chút, vậy liền hẳn không có vấn đề. Nhưng mẹ nó cái này gọi độ kiếp. Có ai dạng này độ kiếp? Cái này cùng một cái vạn pháp cảnh đánh một cái thông ngũ cảnh có khác biệt gì? Người khác độ kiếp đều là cao hơn tự thân một cái tiểu cảnh giới. Cái này lôi kiếp ngược lại tốt, lớn nhỏ không phân. Hắn thậm chí âm thầm suy đoán, có thể là bởi vì Quan Ngộng Tầm gia nhập Thiên Đạo Điện nguyên nhân, cho nên bị kia đồ bỏ thiên đạo cho cùng nhau đi lại. Quan Ngộng Tầm là yêu nghiệt, nhưng hai người này căn bản cũng không phải là tại một cái cấp độ bên trên. Nếu là không tự mình ra tay, liền sợ hắn vạn nhất không độ được, đến lúc đó một mệnh ô hô vậy liền được không bù mất. Mình cũng không muốn để loại sự tình này phát sinh, dù là chỉ có một chút khả năng. Thiên kiếp dường như xúc động, lúc này ngưng tụ ra càng cường đại hơn lôi kiếp. Kỳ Thiên thấy thế lập tức nết miệng cười một tiếng, ám đạo quả nhiên. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này thiên đạo, thế mà còn là cái lão lục. Còn tốt Quan Ngộng Tầm không có trước tiên tiến đến độ kiếp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm, thiên cung lập tức lôi đỉnh tuôn ra, giống như ngân hà đổ ngược, rủ xuống cửu tiêu. Kinh khủng lôi điện chi quang chiếu rọi phương viên ngàn trượng, ẩn chứa trong đó một cỗ uy lực, đơn giản có thể xương hủy thiên diệt địa. Thiên đạo điện chúng đệ tử là nhìn chính là trong lòng run sợ. Bọn hắn nhao nhao vận chuyển linh lực chống cự, tránh cho bị thải bay bạt gió. Loại trình độ này lôi đỉnh đủ để đem bọn hắn nhẹ nhõm xóa đi. Bọn hắn đoán chừng, liền xem như quý tổng quản cường giả như vậy, dù chỉ là bị nó nhẹ nhàng đụng một cái, cũng phải nuốt hận. Không chờ bọn hắn có hành động, mọi người đều bị từng đạo kết giới cho bao phủ. Chúng đệ tử hướng nội điện phương hướng nhìn lại, chỉ thấy là nội điện những trưởng lão kia phát ra. Bọn hắn lập tức nhao nhao chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Giang giác. Đột nhiên, tiếng sấm nổ vang. Một đạo tráng kiện vô cùng tử kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Kỳ Thiên mà đi. Hắn thấy thế lúc này bước ra một bước, thẳng hướng thiên cung phía trên. Cũng không thể tại trốn cấm địa này bên trong đánh nhau. Mặc dù hắn rất tin tưởng đế cấp kết giới lực phòng ngự, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đi nếm thử. Có thể trực tiếp xóa sạch đồ vật, hắn cũng không muốn xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Trong chốc lát, quanh người hắn khí tức điên cuồng tăng gọn, uy áp ngập trời quét sạch mà ra. Phá! Hắn quát lạnh một tiếng, rỗi ra một cây ngón trỏ điểm ra. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng lạnh băng phong bạo đống nhiên thành hình, hướng thẳng đến cái kia đạo lôi trụ nên kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lôi quang bắn ra bốn phía. Cả hai va chạm, lập tức vỡ ra, từng mảnh sáng chói quang hoa chói mắt khuấy động bát phương. Cả tòa thiên đạo điện trong nháy mắt đều bao phủ tại một mảnh quang huy bên trong. Cái này khiến chúng đệ tử trong lúc nhất thời thấy không rõ cụ thể tình cảnh. Sau một hồi lâu, quang mang dần dần tan hết, hết thảy đều hiện lộ ra. Chỉ gặp Kỳ Thiên còn đứng ở thiên khung phía trên, mà cái kia đạo lôi trụ bao quát trên trời tầng kia mây đen đã tiêu tán hầu như không còn. Những cái kia còn sót lại hồ quang điện, bao quát những cái kia hứa băng xương, đều là tại chạm đến kết giới thời điểm, toàn bộ tiêu tán ra. 34 chương 35, không đi khoe khoang, ta làm sao xuất thủ? Không có một tia vết tích lưu lại, liên phản phất chưa hề không có xuất hiện qua. T. Chúng đệ tử thấy thế nhao nhao hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cực kỳ chấn động. Cái này, bọn hắn ngu ngơ ngay tại chỗ, nửa ngày đều phản ứng không kịp. Đây chính là tiên kiếp a. Cứ như vậy tiêu tán tại điện chủ một chỉ phía dưới, người điện chủ kia thực lực nên cỡ nào nghịch thiên? Đám người không khỏi cùng nhau nhìn về phía thiên khung phía trên cái kia đạo vĩ ngạn bóng lưng, đôi mắt bên trong đều toát ra thật sâu kính sợ cùng vẻ sùng bái. Ta điện chủ cũng quá cường đại đi, liên loại thủ đoạn này, thực lực thế này, về sau ai dám đến trêu chọc thiên đạo điện? Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Cửu Tang Bách cùng Long Linh San hai người cũng là con người đột nhiên rụt lại, trái tim không cầm được phanh phanh nảy loạn, đều một mặt rung động nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy điện chủ xuất thủ, nhưng cũng chỉ cần một lần, liền đủ để chấn nhiếp toàn thân của bọn hắn tâm. Cường đại, quá cường đại, đây mới thật sự là cường giả a, khó trách điện chủ dám lấy thiên đạo làm hiệu. Đinh, xuất thủ thành công, đại lao trình độ vì 200/100, ban thưởng 200 năm tu vi, Cửu Linh Thanh Tâm Quyết ít 1. Mọi người ở đây suy nghĩ lăn lộn thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm truyền vào Kỳ Thiên trong đầu. lập tức hắn liền cảm giác được vùng đan điền có dòng nước gấm chậm rãi xẹt qua, để hắn thoải mái kém chút rên rỉ. Thoải mái? Hắn nhịn không được âm thầm tán thán nói. Theo sát mà đến, chính là Cựu Linh Thanh Tâm Quyết tin tức. Công pháp này là chuyên môn dùng để tu luyện thần hồn cùng tâm thần. Người mang Cựu Linh Thánh Thể người tu luyện, kia càng là làm ít công to. Mà xem như hệ thống xuất phẩm, Kỳ Thiên đạt được công pháp cũng không cần hắn tự mình tu luyện. Một khi thu hoạch được, vậy liền tựa như là tự mình tu luyện qua trăm ngàn vạn lượt, trực tiếp dung hội quan thông. Duy nhất ít chính là thực chiến kinh nghiệm. Bất quá vấn đề này không lớn. Đám người chỉ gặp lúc này Kỳ Thiên trung quanh, mơ hồ có chín đóa màu sắc khác nhau cánh hoa hiện hiện, đều quay trung quanh bên cạnh hắn xoay tròn lấy. Nhưng không bao lâu, liền đều chui vào trong cơ thể của hắn. Thiên đạo điện đám người thấy thế đều là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vừa mới ngươi có cảm giác hay không, điện chủ lại mạnh mấy phần. Cửu Tang Bách biểu lộ tựa như gặp quỷ, trong mắt trừng tròn vo, một bộ không dám tin bộ dáng. Ta còn tưởng rằng là mình xuất hiện ảo giác. Long Linh San có chút cả lăm, âm thanh run rẩy đáp. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, vừa mới đổi lại là mình, quả quyết không có khả năng đứng bước cái kia đạo lôi kiếp, mà điện chủ lại làm được. Hắn không chỉ có thể làm được, thậm chí trực tiếp đem nó cho đánh tan. Hảo hảo thực lực khủng bố, thực sự quá mức nghe rợn cả người. Trong nội tâm nàng đã xác định, điện chủ cảnh giới ít nhất phải đạt tới đại đế chi cảnh. Kỳ Thiên chậm rãi từ thiên khung phía trên rơi xuống, vững vàng đứng ở quan ngộng tầm phía trước. Đám người thấy thế, vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến điện chủ. Miễn đi. Hắn khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đều là mang theo vẻ cung kính. Kỳ Thiên nhìn về phía quan ngộng tầm, chỉ gặp lúc này hắn đã đạt tới thông ngũ cảnh giai đoạn trước, mà lại hắn bộ dạng này, giống như là tùy thời đều có thể đột phá tới trung kỳ. Hắn âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là thánh cấp yêu nghiệt, tư chất quả nhiên vi phạm. Sau đó hắn nhìn về phía Đông Phương Xuất. Tu vi của hắn thì là để Kỳ Thiên lông mày kích động mấy lần. Vậy mà chỉ có khí biến cảnh đỉnh phong. Mặc dù tại dạng này niên kỷ, có tu vi như vậy vô luận để ở nơi đâu, đều được cho cực mạnh. Nhưng Kỳ Thiên biết, hắn cùng Quan Ngộng Tầm cùng là thánh cấp tư chất, ấn lý tới nói không nên như thế kéo mới đúng. Cũng không biết là nơi nào xảy ra sai sót, này mới khiến hắn rơi ở phía sau nhiều như vậy. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng lười đi truy đến cùng. Kỳ Thiên nhớ ký tại Lôi Thành thời điểm, cha hắn nói qua hắn giống như rất thích khoe khoang. Trong lúc nhất thời, một cái hay làm ý nghĩ đột nhiên hiện lên bên trên trong lòng của hắn. Thích khoe khoang đúng không? Trong này cũng không phải không có làm đầu. Bộ tâm pháp này có thể cực lớn kích phát người thể chất tiềm năng. Kỳ Thiên nhìn về phía Quan Ngộng Tầm, hắn con ngón đúng ra, một đạo lưu quang xuất vào mi tâm của hắn ở trong. Quan Ngộng Tầm lập tức trong lòng run lên. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền phảng phất mình tựa hồ phải bắt được thứ gì giống như. Sau đó hắn lập tức hai đầu gối quỳ rạp trên đất, thần thái thành kính vô cùng nói, đa tạ điện chủ. Ân, bộ tâm pháp này chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, ngươi trước hảo hảo lĩnh hội, không cần thiết muốn lười biếng. Là điện chủ, đệ tử sẽ làm ghi nhớ. Sau đó Kỳ Thiên nhìn thấy Đông Phương Xuất mắt lộ ra vẻ hâm mộ, lập tức cười nói, cái này thánh khí liền ban cho ngươi đi. Đám người nghe vậy sững sờ. Thánh khí? Là bọn hắn trong tưởng tượng loại kia thánh khí sao? Điện chủ đây là điên rồi đi. Loại này chân quý đến cực điểm bảo khí, lại còn nói đưa liền đưa. Đa tạ điện chủ thưởng thức, ta không dám. Đông Phương Xuất nhăn nhó lắc đầu, một mặt đứng đắn, nhưng hắn nhưng trong lòng tại cuồng hỉ. Không nghĩ tới điện chủ vậy mà như vậy lại khí, điện chủ vừa mới nói là thánh khí a, thế mà muốn đưa mình một kiện thánh khí. Loại vật này ngoại trừ hoàng thất khả năng có bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ Lôi Chỉ Thần Châu đều tìm không ra đến một kiện a. Mà bây giờ, điện chủ thế mà muốn đem bảo bối như vậy tặng cho hắn, cái này khiến hắn không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Kỳ Thiên thấy thế khỏe miệng khẽ nhếch, ha ha, đã ngươi không muốn, vậy bản tọa liền thu hồi đi. Ta muốn, đệ tử đa tạ điện chủ ban bảo vật. Đông Phương Xuất vội vàng nói. Hắn một thanh tiếp nhận Kỳ Thiên trong tay thánh khí, nước bọt đều nhanh chảy ra. Mời điện chủ yên tâm, đệ tử nhất định không có nhục Thiên Đạo Điện chi danh. Hắn vô bộ ngực chăm chú bảo đảm nói. Đông Phương Xuất, ổ trên lật lặng, chỉ là khiêm tốn một chút, kém chút bỏ lỡ kỳ ngộ. Rất tốt, chờ ngươi sau khi đột phá, liền có thể đi bên ngoài lịch luyện một phen. Kỳ Thiên khẽ bước cằm, nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Kỳ Thiên, vậy ngươi nhưng phải hảo hảo đi khoe khoang, không phải ta làm sao xuất thủ? Là điện chủ. Kỳ Thiên lại nhìn mắt ngoại điện đám người, sau đó cao giọng mở miệng nói, trong tàng kinh các có đông đảo công pháp, bọn chúng đều sẽ mình chọn chủ, cũng bao quát tàng bảo các chi vật. Thực lực càng mạnh người, liền càng dễ dàng đạt được bảo vật tán thành. Chờ một chút từ quý tổng quản mang các ngươi đi vào một chuyến. Chúng đệ tử nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đều kích động. Đa tạ điện chủ. Đám người nhao nhao bái tạ nói. Đồng thời không ít người trong lòng cũng sinh ra ý khác, lại là bảo vật chọn người. Bọn hắn đương nhiên không ít nghe qua. Bất quá có người có thể bị mấy kiện đồng thời tuyển chọn, có người thì là cố gắng cả đời cũng không chiếm được trong đó một kiện. Mấy cái cảnh giới thấp kém, thiên phú còn không được đệ tử, đều âm thầm vì chính mình lo lắng. Kỳ Thiên phảng phất có thể đoán được ý nghĩ của mọi người, thế là mở miệng lần nữa nói ra, lần thứ nhất tiến vào không được đến tán thành cũng vô sự, mỗi người các ngươi chỉ cần tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều có thể tiến vào một lần. Nếu là có thể đạt được tàng kinh các, tàng bảo các cả hai các một kiện, vậy liền có thể tiến vào nội điện, thưởng thụ tốt hơn tu luyện đãi ngộ. 35 chương 36, đây cũng là Thiên Đạo Điện điện chủ sao? Đám người nghe xong đều kích động không thôi. Điện chủ đây là dự định bồi dưỡng mình bọn người a, bọn hắn biết, có thể tự mình chọn chủ đồ vật, dù là cấp thấp nhất đều phải là thiên giai. Mấy người nhất thời cảm thấy vũ khí trong tay của mình không thơm, giống như không ra gì. Trọng yếu nhất chính là, điện chủ nói đột phá một nhỏ tầng cảnh giới, liền có một lần cơ hội tiến vào bên trong. Cái này khiến bọn hắn càng thêm hưng phấn. Phải biết, tại những cái kia đại tông môn bên trong, cho dù là những cái kia đệ tử tinh anh đều không có như thế đãi ngộ a. Nhiều lắm là chính là đối những thiên tài kia đệ tử mở ra, chỗ nào đến phiên bọn hắn loại tư chất này thường thường người trôi nhung chạm. Điện chủ đối với mình bọn người, có thể nói là hào phóng đến cực điểm a. Kỳ Thiên mắt nhìn đám người, tiếp tục mở miệng, bản tọa lần nữa khuyên bảo các ngươi một câu, mặc kệ là tại thiên đạo điện bên trong, hoặc là tại ngoại giới, đều không được lấy mạnh hiếp yếu, người vi phạm nghiêm trị không tha, các ngươi nhớ lấy. Đám người nghe vậy nhao nhao cúi đầu xác nhận. Những quy củ này, hôm qua quý tổng quản liền đã cùng bọn hắn nói qua. Đều biết bình thường cạnh tranh có thể có, nhưng không thể đấu dũng đuổi nghịch hung ác. Nếu không, một khi bị phát hiện, nhẹ thì phế bỏ tu vi, trục xuất thiên đạo điện. Nặng thì sẽ bị chém giết tại chỗ, hồn phi phách tán đều không đủ. Chỉ là từ điện chủ trong miệng nói ra, cái này tính chất liền trở nên càng không đồng dạng. Tốt, nói đã đến nước này, đều theo quý tổng quản đi thôi. Nói xong, Kỳ Thiên thân hình lóe lên, liền biến mất ở chỗ cũ. Sau đó Quý Thương Hải liền dẫn chúng đệ tử hướng tàng kinh các phương hướng mà đi. Lôi Thiên Thành ngồi phi thuyền, một đường đi vào cấm địa trước. Đi theo ở hai bên người hắn, chính là vị kia tên là Lôi Vân chuẩn đế cảnh cường giả. Hai người nhìn trước mắt cái này thay đổi kết giới, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Kết giới này, ngươi là có hay không biết đây là gì phẩm giai? Lôi Vân có chút suy tư một lát, trầm ngâm nói, cố này đi thế, chỉ sợ ít nhất là vào thánh giai. Cái gì? Lôi Thiên Thành nghe vậy hít vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc đến cực điểm. Thánh giai? Hắn tự lẩm bẩm. Đúng vậy quốc chủ, là chí ít vào thánh giai. Ta từng tại cổ tịch bên trên thấy qua, nghe nói thánh giai kết giới sẽ có một cô đặc thù năng lượng ba động. Nếu là không sai, kết giới này ít nhất là thánh giai chi vật. T, lời này vừa nói ra, Lôi Thiên Thành hít một hơi linh khí, càng thêm rung động. Ít nhất là thánh giai kết giới. Liền xem như thánh giai, đó cũng là đỉnh cấp tồn tại. Hắn cũng chỉ nghe nói ở trung thổ thần châu bên kia có. Bình thường thần châu đều không có bực này vật phẩm. Mà lại, bọn hắn liền xem như có được, thế lực này cũng chưa chắc sẽ một mực bảo trì mở ra trạng thái. Dù sao duy trì một cái thánh giai kết giới, cần hao phí kết sủ linh thạch. Nếu như không có đầy đủ linh khí chèo chống, kết giới căn bản là duy trì không được vận chuyển bình thường. Nghe nói thánh giai kết giới còn có thể ngăn cản được chuẩn đế ngũ trọng công kích. Có thể nghĩ trước mắt kết giới này lực phòng ngự nên kinh người đến mức nào. Mà xem ra thiên đạo điện tựa như là một mực bảo trì mở ra trạng thái. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thiên đạo điện nội tình tuyệt không phải thế lực có thể so sánh. Hắn hiện tại là có chút tin Lôi Vân phía trước nói tới kia lời nói. Mặc dù hắn biết Lôi Vân sẽ không lừa gạt mình, nhưng ở hắn nói thiên đạo điện điện chủ có thể chiến thiên đạo lúc, hắn vẫn có chút hồ nghi. Hiện tại có thể nói là hoàn toàn tin tưởng. Cái này thiên đạo điện điện chủ chỉ sợ vẫn là một vị hàng thật giá thật đại đế. Lúc trước cố khí tức kia có thể là hắn phát tán ra. Thiên đạo điện sẽ là cỡ nào tồn tại? Lôi Thiên Thành nhịn không được nỉ non lên tiếng. Hai người mặc dù cùng kết giới mấy trăm mét khoảng cách, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bị trong kết giới kia bắp đùi mắt có thể thấy được thiên địa linh khí rung động. Lôi Vân nhìn thấy quốc chủ đi thẳng về phía trước, hắn lúc này mở miệng nói ra, quốc chủ, nếu không vẫn là thuộc hạ đến đi. Lôi Thiên Thành nghe vậy lại lắc đầu nói, ngươi đi theo bản hoàng bên người, ta tự mình đến liền có thể. Hắn một bước phóng ra, cả người trong nháy mắt đi vào kết giới trước. Sau đó hắn nhấc lên một hơi, cao giọng hô, Lôi Chỉ Thần Châu chi chủ, Lôi Thiên Thành, đến đây bái phòng Thiên Đạo Điện. Thanh âm của hắn giống như hồng trùng, truyền khắp tứ phương, dư âm tại thiên không bên trong quanh quẩn hồi lâu. Không bao lâu, trong cấm địa liền truyền đến một trận tiếng sột soạt tiếng vang. Ngay sau đó, trước mắt kết giới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mắt trần có thể thấy, phía trước còn có một bóng người. Người đến là một người trung niên nam tử, hắn thân mang áo bào màu xám, khuôn mặt kiên nghị, khí vũ hiên ngang. Bên hông còn cài lấy một thanh kim sắt trường kiếm. Quý Thương Hải đứng tại kết giới trước, ánh mắt bình thản nhìn qua Lôi Thiên Thành, hỏi: "Ngươi muốn gặp điện chủ, cần làm chuyện gì?" Quý Thương Hải chậm rãi mở miệng, cũng không có bởi vì hắn là một châu chi chủ liền hướng hắn khom lưng hành lễ, chỉ là có chút chắp tay thôi. Lần này đến đây, chủ yếu là bởi vì Lôi Chỉ Thần Châu sự tình. Lôi Thiên Thành cười nói, tựa hồ không có bởi vì cử động của đối phương mà cảm thấy tức giận. Nói một chút. Quý Thương Hải nghe vậy nhíu mày. Lôi Thiên Thành giải thích nói, hôm nay mạo muội đến thăm, chỉ vì hắn châu người muốn liên hợp lại, vây công Lôi Chỉ Thần Châu. Ta lo lắng Lôi Chỉ Thần Châu nguy rồi, cho nên nghĩ mời quý điện hỗ trợ, hy vọng quý điện có thể thủ hộ một chút Lôi Chỉ Thần Châu người. Ồ. Nghe được Lôi Thiên Thành lời nói, Quý Thương Hải lông mày nhíu lại, xin mời đi theo ta đi. Chợt hai người liền bị dẫn vào kết giới bên trong. Mặc dù là Kỳ Thiên phân phó Quý Thương Hải đến đây xem xét, nhưng hắn biết mình cùng đối phương nói chuyện sẽ đều rơi vào điện chủ trong tai, cho nên nghĩ trước thăm dò cần làm chuyện gì, cũng miễn cho làm cho đối phương coi là điện chủ là người muốn gặp là có thể gặp. Vừa tiến vào trong kết giới, kia nồng đậm thiên địa linh khí liền đập vào mặt. Hai người bước chân cứng đờ, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này cảnh tượng. Nơi này làm sao tựa như tiên cảnh sắc ưu mỹ, linh khí mờ mịt. Tại hắn trong trí nhớ cấm địa là tràn ngập tĩnh mịch cùng trời cướp, mà bây giờ lại thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Cái này đâu còn là cái gì cấm địa a? Đây quả thực là động thiên phúc địa mà. Mới bế cái quan thời gian, làm sao sau khi ra ngoài hết thệ cũng thay đổi? Lôi Thiên Thành sửng sốt nửa ngày, tự lẩm bẩm. Một bên Lôi Vân cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ bất quá thân là chuẩn đế hắn, kiến thức rộng hơn, thì phản ứng sau rất nhanh liền khôi phục chấn định. Hai vị, đi thôi. Quý Thương Hải mở miệng, mang theo Lôi Thiên Thành hướng chỗ sâu đi đến. Càng chạy, linh khí càng là nồng đậm. Không chỉ có là linh khí, liền ngay cả thiên địa quy tắc đều rõ ràng càng thêm rõ ràng. Hai người liền phảng phất đặt mình vào tại linh khí trong hải dương, toàn thân thư sướng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tòa cung điện trước. Tòa cung điện này mười phần hùng vĩ huy hoàng, nó tọa lạc tại một cái sơn cốc phía trên, chiếm cứ gần phân nửa sơn cốc. Mà lại, trong này linh khí càng thêm bằng bạc, phản phất là hội tụ ở chỗ này tạo thành một vũng linh dịch. Hô! Lôi Thiên Thành hít sâu một hơi, ngăn chặn thể nội mênh mông linh khí. Cấm địa linh khí như thế nồng đậm, khó trách bọn hắn điện chủ sẽ có như vậy nghịch thiên thực lực. Lôi Thiên Thành thầm giận mình. Hai vị chờ một lát, ta đi vào thông báo một tiếng. Quý Thương Hải nói. Dứt lời, hắn liền dậm chân đi vào. Hắn rất hiểu, bất kể nói thế nào, trên mặt phải làm cho tốt. Không bao lâu, Quý Thương Hải lại lần nữa đi ra, đối Lôi Thiên Thành hai người nói ra, hai vị, điện chủ cho mời. Mời. Hai người gật đầu, sau đó liền đi theo hắn tiến vào trong cung điện. Vừa vào cửa, hai người liền thấy tại phía trên cung điện, nơi đó ngồi ngay thẳng một cái nam tử áo đen. Tướng mạo nhìn xem ước chừng 25-26 tuổi. Hắn tướng mạo tuấn lang, thâm thúy hai con ngươi sáng ngời có thần, trên thân còn tản ra một cỗ mãnh liệt uy nghiêm. Tại hắn quanh thân, còn quấn cựu thải thần mang, nếu như thần chỉ, nhất là cái kia có vẻ như trong lúc lơ đãng phát ra khí tức, đơn giản khiến người ta run sợ. Đây cũng là Thiên Đạo Điện điện chủ sao? Lôi Thiên Thành rung động trong lòng vô cùng. 36 chương 37, mong rằng quý điện xuất thủ tương trợ chỉ bằng vào cố khí thế này, là hắn biết phía trên người tuyệt không phải phàm tục. Mà dạng này người, thế mà chỉ là bừa bãi vô danh, đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Đương nhiên, trên mặt hắn không lộ mảy may dị dạng, đối Kỳ Thiên chắc tay, cười nói ra, Thiên Đạo Điện điện chủ, Lôi Thiên Thành, gặp qua các hạ. Ừm, trước ngồi xuống đi. Kỳ Thiên giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ. Đợi cho hắn sau khi ngồi xuống, Kỳ Thiên mới mở miệng hỏi, không biết tới đây tìm bản tọa, cần làm chuyện gì à? Hắn biểu lộ lạnh nhạt, trong giọng nói kia cố xa lánh chi ý, lại là cho dù ai đều có thể nghe được. Lôi Thiên Thành nao nao, lập tức cười khổ nói, không dối gạt các hạ, chúng ta lần này đến đây, là muốn mời Thiên Đạo Điện xuất thủ tương trợ tại ta Lôi Chỉ Thần Châu chống cự ngoại địch. Hắn dừng một chút sau tiếp tục nói, không biết Thiên Đạo Điện có nguyện ý hay không tương trợ. Ngoại trừ quý điện, ta đã không còn cách nào khác. Nguyên lai là vì việc này, kỳ thật cũng là đơn giản. Kỳ Thiên gật gật đầu, trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, thế nhưng là cái này đối ta Thiên Đạo Điện tới nói, lại có gì chỗ tốt đâu? Hắn lời này vừa ra, Lôi Thiên Thành hai người sắc mặt nao nao. Hắn đây là rõ ràng nói với mình, cái này chuyện không liên quan tới hắn á. Lôi Thiên Thành trong lòng thở dài một tiếng. Hắn sớm nên nghĩ đến sẽ là dạng này. Đúng vậy a, Thiên Đạo Điện lại có gì lý do đến tranh đoạt vũng nước lục này? Lấy cấm địa kết giới kia phẩm giai, đủ để an tại một góc. Mục tiêu của địch nhân cũng không phải là Thiên Đạo Điện, mà là Lôi Chỉ Thần Châu, là bọn hắn hoàng thất. Lúc này, Thiên Đạo Điện vô cớ đứng ra, đây không phải là gây phiền toái cho mình gây thù hẳn sao? Bất quá hắn vẫn là không quá cam tâm, còn muốn thử lại lần nữa. Lôi Thiên Thành thở sâu, ngôn ngữ chân thành tha thiết mà hỏi, không biết quý điện có gì điều kiện, mới bằng lòng xuất thủ tương trợ. Chỉ cần ta hoàng thất có thể làm được, mặc cho phân công. Kỳ Thiên sau khi nghe lúc này mới hài lòng âm thầm gật đầu. Hắn chính đang chờ câu này, mà Lôi Thiên Thành kỳ thật cũng không sợ Thiên Đạo Điện đưa yêu cầu. Bởi vì chỉ cần giữ vững Lôi Chỉ Thần Châu, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như thủ không được, kia hết thể giống như đều là nói xuông mà thôi. Bản tọa điều kiện rất đơn giản. Kỳ Thiên nhìn về phía hắn, hơi hợt nói ra, chỉ cần để Lôi Chỉ Thần Châu thiên tài yêu nghiệt gia nhập ta Thiên Đạo Điện là đủ. Hắn nói xong trong nháy mắt, đã cảm thấy mình sách yêu cầu có vẻ như có chút dư thừa. Mình đường đường Thiên Đạo Điện, nếu để cho ngoại giới biết trong này tình hình, đoán chừng đều sẽ chèn phá đầu cũng nghĩ gia nhập a. Không nói chuyện như là đã lối ra, vậy cũng không tốt lắm ý tứ ở trước mặt đổi giọng. Nghĩ đến lúc trước những người kia đối Thiên Đạo Điện kia cố e ngại đến trong lòng cảm nhận, giống như cũng có thể nhờ vào đó đến tiêu trừ sạch. Lời này vừa nói ra, Lôi Thiên Thành Lôi Vân hai người đều là chỉ trệ. Yêu cầu của ngươi cứ như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta đều đã làm xong suất huyết nhiều chuẩn bị. Kết quả điều kiện liền bèn bèn chỉ là như thế. Mình một mực để phòng châu khác thám tử trà trộn vào hoàng thất. Sợ lao tổ tình huống bị truyền ra, sợ hoàng thất nội tình bị biết được. Cho nên một mực không có hướng ra phía ngoài tuyển nhận môn nhân. Nói một cách khác, Thiên Đạo Điện điện chủ yêu cầu này, đối với hắn mà nói căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng a, bất quá đối phương đã sách ra, cái kia hẳn là có khác nguyên nhân. Lôi Thiên Thành trầm mặc một lát, lập tức hỏi, không biết điện chủ cần gì dạng thiên tài yêu nghiệt đâu? Hắn thậm chí muốn nói, bằng không ngài lại nhiều đề điểm yêu cầu, không phải ta có chút không an lòng a. Cái này Thương Khung Đại Lục chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Tùy tiện đi bên ngoài nắm trở về, trong 100 người không được ra một hai cái. Hay là nói, hắn chỉ cần giống Quan Ngộ Tầm như vậy yêu nghiệt. Vậy thì có điểm có làm, dù sao như loại này yêu nghiệt xác thực không tốt lắm tìm. Cái này không chỉ có muốn thiên tư chắc tuyệt, còn nhất định phải có đầy đủ tiềm lực. Lôi Chỉ Thần Châu hẳn là có, bọn hắn có khả năng giống Đông Phương Xuất như thế bừa bãi vô danh, hoặc là căn bản chính là sợ đưa tới mầm thai bạn, lừa nhác nổi danh. Vậy cái này loại người xác thực đến phí người phí sức đi tìm, trông cậy vào chính bọn hắn mẹ ra. Loại người này nếu là muốn nổi danh, đã sớm truyền đi dư luận xôn xao. Bất quá hắn dám khẳng định, theo thời gian chuyển rời, loại này yêu nghiệt khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, hẳn là sẽ không quá khó làm. Hắn nhìn thấy Kỳ Tiên giống như đang trầm tư lấy cái gì, không có trả lời, lại tiếp lấy bổ sung nói ra, mời điện chủ yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực đi tìm loại người này. Nói xong hắn liền không lại quấy rầy, yên lặng chờ đoạn dưới. Nghe được Lôi Thiên Thành, Kỳ Thiên lập tức lấy lại tinh thần. Nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, việc này ngày sau hãy nói đi. Hắn vừa mới nghĩ đến có thể nhờ vào đó, đến vì chính mình cùng Thiên Đạo Điện dương danh, vậy liền không có bao nhiêu nhưng do dự. Về phần đệ tử, có liền có, không có cũng được. Dù sao mình cũng không cần dựa vào bọn họ. mình chỉ cần dương danh, còn lại giao cho hệ thống là đủ. Nghe được Kỳ Thiên như thế liền đáp ứng, hắn thật bất ngờ, sau đó lại rất là chăm chảo cảo tâm. Người công khai đi giá, mình tối thiểu còn có cái ngọn nguồn. Hiện tại ngươi còn nói sau này hay nói, cái này khiến hắn rất hoảng. Nhưng là Kỳ Thiên không nói, hắn cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện hỏi thăm, đành phải tạm thời đem nghi hoặc đặt ở trong bụng. Lập tức hắn đứng dậy hướng phía Kỳ Thiên ôm quyền nói, đã như vậy, vậy các hạ, ta hai người trước hết cáo tử. Có thể. Kỳ Thiên nhàn nhạt trả lời. Ngay tại lúc hắn vừa trả lời xong, Kỳ Thiên cũng cảm giác được bên ngoài kết giới lại có người đến đây. Cùng lúc đó, Lôi Thiên Thành trong ngực thông tin phủ có chút run run. Hắn chợt lấy ra xem xét, nhìn thấy là tộc nhân truyền âm. Mà khi hắn sau khi nghe xong, sắc mặt đổi biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Kỳ Thiên. Chuyện gì? Kỳ Thiên bình tĩnh hỏi. Tộc nhân chỉ nói tình thế nghiêm trọng, muốn Lôi Vân tranh thủ thời gian tiến đến trấn thủ Tật Phong Thần Châu biên giới. Ta đoán chừng có thể là bọn hắn khởi xướng tiến công, các hạ, chúng ta đi đầu cáo. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, thông tin phủ lại là một cơn chấn động truyền đến. Hắn vội vàng mở ra tìm đọc. Đợi thấy rõ ràng nội dung bên trong về sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn, lên tiếng kinh hô, cái này sao có thể? Thiếu một kinh một trận, có việc nói sự tình. Kỳ Thiên lạnh lùng lên tiếng. Lôi Thiên Thành vội vàng giải thích nói, địa chủ, là Thương Sơn cốc bên ngoài yêu thú ngay tại tập kết, bọn chúng có vẻ như cũng muốn đối Lôi Chỉ Thần Châu phát động công kích, mong rằng quý điện xuất thủ tương trợ. Hắn dứt lời liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, dùng giọng khẩn cầu nói, bộ dáng này giống như là muốn thần phục với Thiên Đạo Điện. Tật Phong Thần Châu cùng Thương Sơn cốc cách xa nhau cực xa, nếu không phải bọn hắn Hoàng Thất Thám Tử phát hiện Thương Sơn cốc bên ngoài dị thường, chỉ sợ hiện tại còn không tự biết. Đến lúc đó vô luận giữ vững một bên nào, bên kia đều phải bị lơ lương. Kỳ Thiên nghe vậy cao mày, nói ra, ngươi đứng lên trước đi. Cựu Tăng Bách, Long Linh San. Hắn đột nhiên cách không kêu, dứt lời trong nháy mắt, trong điện không gian tạo nên một tia gợn sóng, sau đó hai thân ảnh từ đó đi ra, hai người cùng nhau hiện thân, sau đó hướng phía Kỳ Thiên chắp tay bài nói, còn xin điện chủ phân phó. Lôi Thiên Thành cùng Lôi Vân thấy thế trong lòng bị chấn, hai người này lại là xé rách không gian tới, có thể làm được như vậy, vậy cái này hai vị trí ít đều phải là chuẩn đế cảnh a. Không đến chuẩn đế, mặc ngươi như thế nào nhanh chóng, cũng đều không thể làm được như vậy. Như thế nhiều lắm là liền xem như thuần gì, nhưng trước mắt hai cái vị này hiển nhiên không phải cái sau. 37 chương 38, hỏi qua bản tọa sao Lôi Thiên Thành hai người cứ như vậy kinh ngạc, nhìn xem hai vị cường giả cung kính quỷ Kỳ Thiên trước mặt. Ngươi có thể cảm giác được hai người bọn họ cảnh giới sao? Lôi Thiên Thành truyền âm hướng Lôi Vân dò hỏi. Cái sau lắc đầu về sau, cười khổ một tiếng truyền âm nói, quốc chủ, thuộc hạ căn bản không phát hiện được bọn hắn ra sao cảnh giới. Nhưng hai người này cảnh giới, đều tại thuộc hạ phía trên. Lôi Thiên Thành nghe vậy nửa ngày không có trả lời, sắc mặt mười phần cổ quái. Lôi Vân cảnh giới, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Tại Lôi Chỉ Thần Châu ngoại trừ lão tổ bên ngoài, hắn coi là số một số hai cường giả. Hiện tại ngay cả hắn đều nói hai người này cảnh giới ở trên hắn, vậy khẳng định là không sai được. Kỳ Thiên không có đi để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Cửu Tang Bách cùng Long Linh San hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cửu Tang Bách nói ra, "Cửu Tang Bách, ngươi theo Lôi Vân tiến về biên giới, đánh giết tất cả địch tới đánh. Cần tuân điện chủ chi lệnh." Cửu Tang Bách cùng Lôi Vân hai người nhìn nhau về sau, trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. "Long Linh San, ngươi tiến đến trấn áp Thương Sơn cốc." Long Linh San sau khi nghe gật đầu đáp, "Cần tuân điện chủ chi lệnh." Chợt cũng là trực tiếp lần nữa xé rách không gian, hướng phía Thương Sơn cốc phương hướng mà đi. Nhìn thấy Kỳ Thiên phái ra hai vị chuẩn đế cảnh tương trợ về sau, Lôi Thiên Thành lập tức kích động bản phần, hốc mắt ướt át, kém chút lệ nóng doanh trọng. Đa tạ điện chủ trưởng nghĩa xuất thủ tương trợ. Việc này qua đi, vô luận Thiên Đạo Điện có gì yêu cầu, bản ta Hoàng Thất chắc chắn xông pha khói lửa. Hắn lại lần nữa tỏ thái độ, đồng thời đem lưng không thành 90 độ, thật sâu bái. Kỳ Thiên khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần để ở trong lòng. Chuyện này vốn là có thể vì mình tạo thế, dứt khoát liền thừa dịp hiện tại, thuận nước đẩy thuyền một thanh. Cùng lúc đó, Kỳ Thiên nhạy cảm phát giác được, bên ngoài kết giới có người có vẻ như tại hướng cấm bên này vào tới. Lúc trước hắn liền đã nhận ra, bên ngoài có không ít người ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ bất quá cảnh giới phổ biến là trí tôn cảnh, thánh nhân cảnh, cho nên hắn liền không nhiều lắm quản. Nhưng là về sau hắn liền phát giác được có lục đạo khí tức cường đại, tại bên ngoài kết giới cách đó không xa ngừng chân hồi lâu. Cho tới giờ khắc này mới đột nhiên gây khó khăn. Hắn ngước mắt nhìn về phía bên ngoài kết giới mặt, có chút nhíu mày, tự lẩm bẩm, sẽ là người nào? Vừa mới dứt lời, hắn cũng cảm giác được sáu người này đều có một cô mãnh liệt sát ý hiện lên. Ánh mắt hắn nhắm lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kết giới chỗ, sau đó vừa xài bước ra. Thời gian trở lại nửa ngày trước, đương Hồng Sư đi vào Lôi Chỉ Thần Châu lúc, liền trực tiếp tìm tới lưu tại nơi này thám tử. Nghe xong đối phương lời thề son sắt lời nói về sau, hắn lập tức liền tin bảy phần. Khi biết Thiên Đạo Điện vị trí về sau, hắn liền trực tiếp đi vào cấm địa trước đó trước xem xét một phen. Cái này, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Ánh mắt của hắn híp lại, lấp lóe tinh mang, trong lòng nhất thời hiện ra một cái ý nghĩ. Ha ha, xem ra cái này Thiên Đạo Điện đích thật là rất là không đơn giản. Hắn cười lạnh lẩm bẩm một câu, sau đó liền lặng lẽ rời đi, cũng không có hành sự lỗ mãng. Thời gian trở lại một nén nhang trước, một cái toàn thân bao phủ hắc bào người chống rông xuất hiện, mà Hồng Sư thì là một mực cung kính đi theo người này sau lưng. Hắn bị bạn vô nhất thất, trực tiếp tìm tới tiềm phục tại Lôi Chỉ Thần Châu một vị đại nhân. Lúc này ánh mắt của hắn nóng nhìn kết giới chỗ, khỏe miệng giơ lên đạm mạc độ cong. Vì đạt được thám tử trong miệng món kia thánh khí, hắn cũng coi là nhọc lòng. Tại táo thổ Thần Châu kia phiến đất nghèo, cái gì đều yếu, trong đó bao quát linh khí. bởi vậy lúc trước đi vào nơi này, hắn liền cảm giác được rõ ràng bên trong nhất định là cái tu luyện thánh địa. Mặc dù hắn rất muốn đem nơi đây chiếm làm của riêng, nhưng hắn biết rõ mình cũng không có bản sự kia. Cái này Lôi Chỉ Thần Châu về sau chắc chắn là yêu tộc vật trong bàn tay, mà nơi này sớm tối cũng sẽ bị bọn chúng phát hiện. Mình muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp hiển nhiên rất không thực tế. Đồng thời hắn cũng biết rõ, chỉ dựa vào mình tất nhiên không phá nổi trước mắt kết giới này, cho nên hắn dứt khoát liền lùi lại mà cầu việc khác, trực tiếp thông chi ở chỗ này ẩn nút đại nhân. Yêu tộc địa bàn phần lớn cũng là linh khí thiếu thốn, cho nên Hồng Sư biết bọn chúng nhất định sẽ động tâm, mà hắn thì có thể đem cái này tiên cơ xem như một cái thẻ đánh bạc. Quả nhiên, vị đại nhân kia khi biết về sau, liền tự mình chạy tới, đi theo nó mà đến, còn có mấy đầu đã hóa thành hình người thánh vương yêu thú. Ha ha ha, đây thật là một chỗ nơi tốt à, bản vương nhất định phải trước hảo hảo chọn lựa một chỗ động thiên phúc địa. Vị áo bào đen bao phủ nam tử cười ha ha nói, thanh âm của hắn khàn giọng có nghe, phản phất kim thiết ma xoa. Cứ việc nó đã hóa hình, nhưng nó cặp kia như là chó sói con mắt, là thế nào cũng không cải biến được. Nó chính là một đầu chuẩn đế tứ trọng yêu vương, khoảng cách đệ ngũ trọng cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nhưng nó thân là yêu thú, bình thường chuẩn đế tứ trọng căn bản không phải nó địch. Càng sâu người đoán chừng ngay cả phòng ngự của nó đều không phá nổi. Tại một nén nhang sau mới xuất hiện bốn người, chính là ba nam một nữ, bọn chúng cũng đều là yêu thú hóa hình. Mấy người đều thân mang áo bào đen, bộ mặt đều giấu ở rộng lớn bành non phía dưới, chỉ có hai mắt trần trụi ở bên ngoài. Bốn người trên thân đều tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, phản phất mới từ trong núi thây biển máu leo ra. Thực lực của bọn nó cũng đều vô cùng kinh khủng, mỗi một vị đều là đạt tới thánh vương cấp bậc. Một vị chuẩn đế, bốn vị thánh vương cấp bậc yêu thú tề tụ một đường, có thể thấy được bọn chúng đối với việc này là bực nào coi trọng. Yêu tộc trà trộn vào Lôi Chỉ Thần Châu mấy vị đỉnh tiêm chiến lực, cơ bản đều ở chỗ này. Đại nhân, ngài nghĩ đến cũng cảm thấy a. Tiểu nhân mới cũng không có ăn nói lung tung. Hồng sư hướng phía cầm đầu vị đại nhân kia định mà nói. Không sai không sai, bản vương đã cảm nhận được kết giới này bên trong kia cô bảng bạc linh khí. Vị kia yêu vương hài lòng gật đầu tiếp tục nói ra, đợi chút nữa nếu là phát hiện trong miệng ngươi thánh khí, bản vương liền thưởng cho ngươi. Đa tạ đại nhân, đại ân không dám nói báo, ngày sau đại nhân cần tiểu nhân làm cái gì, tiểu nhân xông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ. Hồng sư vội vàng ôm quyền nói, một bộ khúng núm nịnh bợ bộ dáng. Ha 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 ha, ngươi rất là không tệ. Yêu vương thoải mái cười to, tâm tình là cực kỳ vui vẻ. Nếu như về sau có thể ở chỗ này tu hành, hắn cảm thấy mình chắc hẳn không cần bao năm, vô cùng có khả năng thành tựu đại đế. Nó hài lòng vỗ vỗ Hồng sư bả vai tiếp tục nói ra, việc này qua đi, ngươi về sau nhưng đi theo tại ta. Đi thôi. Ngay sau đó nó một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng kết giới phương hướng phóng đi. Sau lưng nó bốn vị thánh vương theo sát phía sau. Hồng sư nghe vậy lại hỉ, thì phản ứng sau cũng là không cam lòng lạc hậu, hai chân điểm xuống mặt đất liền nhanh chóng vào tới. Qua trong giây lát, nó liền dẫn đầu mấy người đi tới kết giới trước mặt. Ngao. Nó đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên bành trướng mấy lần, trong nháy mắt hóa thành một con cự hình sói đen. Một tiếng đinh thai nhức góc sói tru vang vọng chung quanh vài tòa sơn cốc. Ngay sau đó nó toàn thân buộc phát ra quỷ dị hắc quang, một cỗ uy áp ngập trời từ trong cơ thể của nó phát ra. Sau lưng nó bốn người đều là phóng xuất ra ngập trời yêu khí, hiển hóa ra yêu thú nguyên hình. Chư vị, trước theo ta phá vỡ kết giới này. Ma Lang gào thét một tiếng, lập tức đốn người nhảy lên, thẳng đến kết giới công kích mà đi. Mặt khác bốn vị thánh vương thấy thế cũng là nhao nhao thi triển ra tuyệt chiêu, hung hăng hướng kết giới đánh tới. Ha ha, nghĩ phá vỡ kết giới, hỏi qua bản tòa sao? Đột ngột, một đạo lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm truyền vào trong thai của bọn nó, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ngay sau đó, bọn chúng chỉ gặp trước người hư không có chút giật giật. Sau đó một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bọn chúng phía trên. 38 chương 39, một chiêu này tên là Đại Hoang. Người nói chuyện chính là Kỳ Tiên. Hắn giờ phút này tựa như trích tiên giáng lâm, vẹn vẹn chỉ là đứng ở đó, đều lộ ra vô thượng uy nghiêm. Hướng kết giới phóng đi Ma Lang thấy thế, tại ngắn ngủi hàng nhanh về sau, liền lạnh giọng quát tầm lên, ngươi cái này sâu kiến, đơn giản chính là muốn chết. Nói xong nó cũng bất chấp tất cả, liền trực tiếp hướng phía trên Kỳ Tiên đánh tới. Hậu phương mấy người thấy thế, cũng không qua loa, theo sát Ma Lang bộ pháp. Trong chốc lát, từng đạo quỷ dị năng lượng ba động từ Ma Lang thể nội quyết tán mà ra, nhấc lên âm phong trận trận. Kia bốn vị thánh vương cũng không chút thua kém. Một cỗ bá đạo, lăng lệ, cuồng vọng, hung tàn khí tức khủng bố đều từ riêng phần mình thể nội quyết tán mà ra. Cấm địa phía trước vạn dặm phạm vi bên trong, chỉ một thoáng đều bị một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ. Những cái kia đã sớm tại kết giới cách đó không xa thiết hạ trận pháp, ẩn nấp trong bóng tối người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị những khí tức này ảnh hưởng. Cứ việc liều mạng áp chế, hai con mắt của bọn họ cũng đều bắt đầu có chút phím hồng. Mà hư không bên trên Kỳ Tiên thấy thế vẫn như cũ đứng chắc tay. Sắc mặt hắn bình tĩnh như nước, không có chút nào ba động, sâu kiến. Nói xong một cỗ khổng lồ uy áp từ hắn trên thân mãnh liệt mà ra. Theo sát phía sau là từng đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn màu vàng, hướng phía tiền phương của bọn nó bắn tới. Những cái kia phù văn màu vàng văn giống như liên hỏa, hướng phía bốn phía quét sạch ra. Trong khoảnh khắc, hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng đụng vào nhau, lập tức sinh ra từng đợt chấn động kịch liệt. Xung quanh trăm dặm cây cối, hoa cỏ trong khoảnh khắc đều bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ tan biến tại vô hình. Không bao lâu, từng đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Chỉ gặp đứng núi chịu sào Ma Lang, tại kia kinh thiên ba độc dưới, lại như bị trọng thương bay ngược mà quay về. Phốc thử nó trọn vẹn bay ra mấy trăm trượng xa, trên không trung nó càng là liên tục chảy máu. Mà mấy người còn lại, ngoại trừ chuẩn đế Hồng Sư bên ngoài, đều là lồng ngực bị chấn sụp đổ, xương sườn đứt gãy, từng cái miệng phun máu tươi. vẹn vẹn một chiêu, liền đem trước mắt mấy người đánh gần như sụp đổ. Trốn ở trong tối không ít cảnh giới thấp kém người, đều bị kia cô dư uy cho chấn động ngất đi. Chỉ còn lại một ít trưởng lão cấp bậc còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Giờ phút này không ít người trong lòng bắt đầu âm thầm hối hận, mình vì sao muốn tới canh chừng lấy cái này cấm địa. Không ít người lập tức trực tiếp ẩn nấp thân hình, nhanh chóng bỏ chạy. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân liền nhìn cũng không xứng nhìn. Ngươi, Ma Lang chật vật bỏ lên, đối đãi nó thấy rõ kỳ thiên hình dạng về sau, sói thân thể chấn động. Chẳng biết tại sao, trái tim của nó lại giờ phút này điên cuồng co quắp, mình là thế nào đều ngăn không được. Dường như gặp được so với mình còn muốn cao cấp hơn yêu thú, sinh ra một cỗ thật sâu e ngại. Nó ngạo nghễ bờ môi hỏi, ngươi là người phương nào? Lúc này con của nó chỗ sâu tràn ngập vẻ sợ hãi. Đối phương có vẻ như vẫn chỉ là một vị chuẩn đế, nhưng vì sao có thể có được như thế thực lực? Ha ha. Kỳ Thiên khỏe miệng giơ lên, khẽ cười một tiếng, nghị phá bản tọa kết giới, lại vẫn hỏi bản tọa là người phương nào. Cái gì? Ngươi chính là kia cái gọi là Thiên Đạo Điện điện chủ? Ma Lang nghe vậy mở to hai mắt nhìn, giật mình hét lên. Mà lúc này Hồng Sư cũng là trừng lớn hai mắt. Trong lòng càng là rời sông lấp biển kinh ngạc. Mới đang trên đường tới hắn có các loại suy đoán. Cuối cùng được ra cái này Thiên Đạo Điện điện chủ, nhất định là một vị tân tấn chuẩn đế không thể nghi ngờ. Hắn đem cái này kết luận nói cho Ma Lang chơi yêu thú. Liền ngay cả bọn chúng cũng đều nhất trí cho rằng, điện chủ này hẳn là một vị tân tấn chuẩn đế. Không phải làm sao có thể bừa bãi vô danh. Làm sao có thể tại Lôi Trì Thần Châu, không có nửa phần có quan hệ với truyền thuyết của hắn. Vốn cho là chuẩn đế tam trọng hồng sư, lại thêm một vị có thể so với chuẩn đế lục trọng Ma Lang. Vô luận như thế nào đều có thể nhẹ nhõm nắm một vị cầm trong tay thánh khí tân tấn chuẩn đế. Nhưng kết cục lại là ra ngoài ý định. Giờ phút này Ma Lang nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Hắn thế mà đã thương mình. Nó rất muốn đem người trước mắt cho xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời cũng thuận tiện đem hồng sư trên dưới 18 đời đều lần lượt thăm hỏi một lần. Đây chính là ngươi lời thề son sắt cam đoan tân tấn chuẩn đế. Hắn tại không cần tốn nhiều sức dưới, liền đem nhóm người mình trọng thương, kém chút vẫn lạc. Mặc dù trong này cũng có mình chủ quan thành phần, nhưng cái này mẹ nó hồng sư quản trước mắt vị này gọi tân tấn chuẩn đế. Lúc này nội tâm của nó đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết người này như thế nghịch thiên, liền không nên mình đến đây tìm hắn gây phiền phức, chắc chắn kêu lên chúng yêu vương cùng một chỗ. Kỳ Thiên nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nói ra, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Ma Lang nghe vậy sắc mặt âm tình bất định, lý trí nói cho nó biết, hiện tại liền phải rút đi. Đợi sau khi trở về gọi bên trên đám người, lại ngóc đầu trở lại. Nhưng trong cơ thể mình kia cố tự xưng là huyết mạch cao quý, lại không cho phép nó làm như vậy. Còn tốt mình cũng có lưu một lá bài tẩy. Nghiệm đến tận đây, thế là nó trầm giọng quát, ha ha. Các hạ khẩu khí. Thật đúng là không nhỏ, ngươi có biết ta là người phương nào? Cái này Lôi Chỉ Thần Châu sớm tối đều là tộc ta vật trong bàn tay, nếu là thức thời, hiện tại ngoan ngoãn rút đi, ta định không ngăn cản. Nếu không, ha ha. Chợt nó hai tay một phen, một kiện thánh khí đột nhiên một mực bao lấy bàn tay của nó. Vẹn vẹn một mấy mắt, song chảo liền trở nên sắc bén vô song, nhẹ nhàng xẹt qua hư không, phản phất đều có thể xé rách không khí. Kỳ Thiên nhìn thấy nó còn dọa hù mình, lập tức cười khẽ một tiếng, ồ, không phải như thế nào. Ma Lang nghe vậy một trận tức giận, nó thân hình bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp nhào về phía Kỳ Thiên, giận dữ hét, sâu kiến, chết đi cho ta. Giờ phút này nó lòng tin tăng gọn, tựa hồ quên đi mình mới vừa rồi bị một kích đánh lui xỉ nhục. Đây hết thảy đều là nó trong tay cái này thành khí mang đến. Kỳ Thiên thấy thế, chỉ là lạnh lùng nói ra, vậy liền thử một chút bản tọa ba chiêu này uy lực như thế nào. Một chiêu này, tên là Đại Hoang. Nương theo lấy dứt lời trong nháy mắt, hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Một cỗ bảng bạc mênh mông lực lượng, đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn xuất phát mà ra. Âm ầm trong chốc lát, sau lưng của hắn hư không bên trên, phản phất bị vật gì đó đảo loạn, hình thành một mảnh hỗn độn. Tại cái này trong hỗn độn, có một đầu dữ tợn kinh khủng hung thú ngay tại chậm rãi hiện hiện. Nó cao tới ngàn trượng, đầu giống như trâu, thân tựa như voi, chân giống như hổ. Nó giống như là tại hoang tàn vắng vẻ đại mạc bên trong, chẳng có mục đích đi thật lâu. Nó toàn thân trên dưới che kín thật dày các bụi, từ xa nhìn lại nó còn hiện lộ ra một vòng thê lương cảm giác. Nhất là hai tròng mắt của nó, đục ngầu vô cùng, nhưng lại phảng phất lóe ra khát máu hàn mang. Đột ngột, nó đột nhiên nghiêng đầu một cái, sau đó hai mắt thật chặt nhìn chăm chú Ma Lang. Ma Lang nhìn thấy tôn này hung vật, nào về phía trước thân thể đột nhiên cứng đờ. Trong chốc lát, nó thật sự rõ ràng cảm nhận được đến từ huyết mạch đắc chế. Nó lập tức cả trái tim đều đắm chìm đến đáy cốc, thân thể không cầm được run rẩy. Giống hung thú đột nhiên ngửa đầu gầm thét, tiếng giống rất có xuyên tấu tính. Sau lưng nó kia phiến hoang mạc, tại nó tiếng giống hạ rung động kịch liệt. Sau đó nó đột nhiên nhào về phía Ma Lang, tốc độ nhanh như tuấn mã. Trong chớp mắt liền đến nó phụ cận, hung thú mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn cắn rơi Ma Lang đầu. Ma Lang thấy thế con ngươi đột nhiên co lại, mí mắt hỗn loạn, muốn quay người tránh né. Nhưng mà, nó căn bản tránh cũng không thể tránh. Giang giác. Hung thú miệng lớn hung hăng cắn Ma Lang đầu lâu. Đáng chết. Ma Lang phát ra phẫn nộ tiếng giống. Nó đem hết toàn lực dãy rủa phản kích, nhấc chảo một chút lại một cái công kích tới hung thú phần bụng. Nhưng mà chỉ thấy nó không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhiều lắm là cũng chỉ là rụng xuống một lớp cho bụi mà thôi, tựa hồ không đau không ngứa. Nhưng nó dường như cảm nhận được mình bị khiêu khích. Nó đột nhiên kéo một cái, lột lột, Ma Lang thảm tiếng vang lên. Chỉ là không có một cái chớp mắt, tiếng kêu kia liền rát nếu mà dừng. Ma Lang đầu khi tiến vào hung thú trong miệng, nó đang nhấm nuốt mấy lần về sau, lại liền như thế thẳng tắp nuốt xuống. Sau đó Kỳ Thiên liền gặp được mắt trợn tròn một màn, nó thế mà lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. nó tựa như tại tự nhủ, nó rất hài lòng. Chợt nó liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán ở không trung. T. Một màn này khiến cho âm thầm tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, từng cái trợn mắt hốt mồm, rung động không hiểu. Nhất là trên trận kia còn sót lại hồng sư, muốn bị thánh vương cảnh yêu thú. Hiển nhiên bọn chúng là thế nào cũng không ngờ rằng, mang theo thánh khí chuẩn đế ma lang, thế mà bị một đầu không biết tên hung thú cho một ngụm nuốt. 39 chương 40, một chiêu cuối cùng, tên là vong ngã. Lộc cộc. Ma lang chết, triệt để dọa sợ còn lại bốn thú. Lúc này bọn chúng nhìn về phía Kỳ Thiên, trong mắt ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ma lang thế nhưng là có thể so với chuẩn đế lục trọng yêu thú a. Thực lực so với bọn chúng mạnh hơn nhiều lắm, nhưng mà nó lại bị vật kia cho một ngụm nuốt. Đây quả thực liền rời cái lớn cổ. Cái này sao có thể? Thủ lĩnh chính là một tôn chuẩn đế, này nhân loại làm sao có thể có được miểu sát chuẩn đế thực lực? Đầu của bọn nó bên trong một trận bù bù, khó có thể tin. Khó khăn lắm đi vào kết giới bên trên Lôi Thiên Thành nhìn thấy một màn này, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, sau đó trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Điện chủ có thực lực như vậy, hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng. Lao tổ thật sự là nhìn xa trông rộng, điện chủ này thật đúng là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Hắn tự lẩm bẩm, giờ phút này nội tâm của hắn cũng càng thêm kiên định, nhất định phải một mực ôm lấy điện chủ đầu này đuổi. Ẩn nấp trong bóng tối người, biết được vừa mới trên trận mấy vị kia tất cả đều là yêu thú, tất cả đều một mặt kinh ngạc. Mà hậu tâm bên trong liền một trận xoắn xuýt, có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Cuối cùng đều lựa chọn lại quan sát một hồi. Cái này thiên đạo điện điện chủ cường đại như vậy, đối phó bọn chúng mấy cái, hẳn là không cần đến bọn hắn giúp đỡ à. Không sai, khẳng định cũng cần. Nhóm người mình tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi. Làm thủ lĩnh ma lang vừa chết, còn lại bốn người tại ngắn ngủi thất thần về sau, nhao nhao hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, Kỳ Thiên lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, nơi này là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Một chiêu này, tên là đại diện. Hắn vừa mới nói xong vung tay lên một cái, lập tức bầu trời phong vân đổi biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh thoáng chốc mây đen dày đặc, đen nghịt che đậy mặt trời. Theo sát lấy, từng đạo lóa mắt vô cùng hào quang màu đỏ như máu từ phía chân trời buông xuống. Những ánh sáng kia tựa như trụ trời, nối liền trời đất, đem toàn bộ chân trời chiếu sáng, khiến cho hết thảy chung quanh cảnh tượng đều lộ ra phá lệ huyết tinh. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức bay thẳng bốn vị yêu thú mà đi. Không được, bốn thú cảm thấy cỗ này khí tức kinh khủng, dọa đến tại chỗ sợ vỡ mật. Bọn chúng cấp tốc điều chỉnh thân hình, điên cuồng bỏ chạy. Ngươi nếu là dám giết chúng ta, tộc ta chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng san bằng ngươi Lôi Chỉ Thần Châu. Nữ tử cảm thấy sau lưng dị dạng, trực tiếp mở miệng quát. Nhưng mà Kỳ Thiên lại là bất vi sở động. Dầm dầm những cái kia hồng mang lập tức hóa thành vô số đầu xiềng xích, hướng phía bọn chúng quấn quanh mà đi. Xiềng xích không chỉ kiên cố vô cùng, tốc độ cũng lạ thường nhanh. Vẹn vẹn một cái hô hấp không đến, liền trói lại bốn yêu thú cái cổ, đồng thời còn đang không ngừng co rút lại. Tha mạng, ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Nhìn thấy chạy trốn vô vọng, nữ tử vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Kỳ Thiên lườm nàng một chút, nhàn nhạt nói ra, bản tọa không cần nô bộc. Liên quan tới yêu thú, hắn vẫn là biết chút ít nữa, song phương chưa hề đều là đứng tại mặt đối lập. Yêu thú còn thích lấy giết người làm vui. Có thể nói bọn chúng đều là một đám khát máu tàn nhẫn ra hỏa, mà lại 100 cân thể trạng có 99 cân phản cốt, nói thế nào độ trung thành. Mấu chốt nhất là mình cũng căn bản không cần. Cho nên, đối với Kỳ Thiên mà nói, lưu lại bọn chúng chính là tai họa. Tăng thêm bọn chúng lại dám đánh cấm địa chủ ý, bọn chúng bất tử ai chết. Xiềng xích cấp tốc co vào, trong chớp mắt liền cắt đứt cổ của bọn nó, cơ hồ đưa chúng nó yết hầu xé nát. Bốn yêu thú tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, ngay cả tàn tiêu cơ hội đều không có, tử tướng cũng là vô cùng kinh khủng. Kỳ Thiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay bung lên, bốn yêu thú thi thể toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Trên trận rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Sau đó hắn liền hướng phía Hồng Sư phương hướng đi đến. Cước bộ của hắn rất mềm mại, mỗi đi một bước đều phảng phất giẫm tại Hồng Sư trái tim tiết điểm bên trên. Kỳ Thiên trên thân không có chút nào uy áp phóng thích, nhưng là hắn mỗi tới gần Hồng Sư một bước, Hồng Sư cũng cảm giác mình tim đập tần suất liền sẽ tăng nhanh một phần. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, cảm giác mình liền hô hấp đều trở nên mười phần khó khăn. Trên trán cũng bắt đầu không cầm được toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thân thể run nhẹ nhẹ, lúc này đúng là không cầm được hoảng sợ. Không muốn, đừng có giết ta. Ta là nhân tộc, ta không phải yêu thú. Ta nguyện ý quy thuận ngươi, cầu ngươi đừng có giết ta. Hắn lúc này thanh âm tràn ngập sợ hãi. Vừa mới hắn liền muốn chạy trốn, nhưng vừa mới có động tác, người trước mắt liền phóng thích một cỗ sát ý tập trung vào chính mình. Cái này khiến Hồng Sư rất là sợ hãi. Hắn không hiểu rõ Lôi Chỉ Thần Châu lại có bực này tồn tại, lại không để lộ ra một tia tin tức ra. Sớm biết đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tới đây, sẽ không đánh món kia thanh khí chủ ý. Nhưng mà Kỳ Thiên lại là ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục đi đến. Thằng đến đi vào trước mặt hắn, hắn mới dừng lại bước chân, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Hồng Sư. Hắn cảm nhận được Kỳ Thiên ánh mắt, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều kém chút tung ra cổ họng. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Phu phu hắn rốt cuộc không chịu nổi kia cố áp bách, lúc này quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Là ta có mắt không trọng, ta không nên cùng yêu tộc cấu kết, cầu ngươi thả qua ta cho ngươi biết bọn chúng tại Lôi Chỉ Thần Châu kế hoạch. Hồng Sư đập lấy khấu đầu, không ngừng kêu thảm, không có chút nào lúc trước kia cô hăng hái. Kỳ Thiên nghe vậy cũng không để ý tới, chỉ là khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Người trước mắt vậy mà cấu kết yêu tộc giết hại nhân loại, kia càng là tội không thể tha thứ. Ta nói qua, ta có ba chiêu. Một chiêu cuối cùng, tên là vong ngã. Nói xong, hắn chập ngón tay như kiếm, lăng không hư hoạn. Trong chốc lát, đầu ngón tay của hắn nở rộ vô tận quang hoa, thời gian phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại. Trong hư không, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại giống là có hồng thủy manh thú đang gầm thét. Càng có vô số binh khí vắt ngang, lóe ra hàn mang. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cả mảnh trời không đều bị loại này kinh khủng khí cơ bao phủ. Vô số ngôi sao hiện hiện, vờn quanh bốn phía, tản ra sáng chói quang huy chói mắt. Ngay sau đó, hình tượng bên trong tất cả mọi thứ lại phảng phất trở lại nguyên điểm, trở nên mười phần yên tĩnh. Sau đó vạn vật đều hóa thành từng đạo kiếm ảnh lơ lửng giữa không trung, giao thoa tung hành. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt, tựa hồ đủ để đem bất kỳ vật gì chém thành vỡ nát. T. Thật quỷ dị cảnh tượng. Cái này, đây là công pháp gì? Cái này thiên đạo điện điện chủ, đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào? Ẩn nấp trong bóng tối đám người sợ ngây người. Bọn hắn khi thì nhìn lấy thiên địa, khi thì nhìn xem kỳ thiên, chỉ cảm thấy thiên địa phảng phất tại thời khắc này đều bị hắn điều khiển. Hồng sư nhìn thấy vô số đạo kiếm ảnh tổ hợp, hóa thành một thanh cổ phát trường kiếm, vắt ngang ở trên vòng trời, giống như kình thiên trụ. Kiếm mang xâm nhiên vô song, phun ra nuốt vào phong mang, mấu chốt nhất là kiếm kia trực chỉ mình. Kỳ thiên miệng bên trong lạnh lùng phun ra một chữ, đi. Chương 41, ta tựa như là quên đi cái gì không? Không muốn. Hồng sư thấy thế hoảng sợ gầm rú, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Lập tức một chiêu này, thật sự là quá cường đại. Đơn giản siêu việt hắn có thể hiểu được phạm chủ. Mà lại hắn cảm giác chiêu này công pháp quá mức quỷ dị khó lường, mình căn bản là không cách nào tránh né. Hắn cảm giác giờ phút này thân thể của mình hoàn toàn bị trói buộc chặt, căn bản là không có cách di động nửa tấc. Không. Ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Hồng sư kinh hãi muốn tuyệt cùng hống, muốn dây ruộng, làm thế nào cũng làm không được. Loại kia không cách nào kháng cự lực lượng đem hắn một mực chấn áp tại nguyên chỗ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuôi kiếm này rơi xuống. Trước khi chết hắn chỉ cảm thấy mình bị vô tận lực lượng thời gian bao vây. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất đều lặp lại. Hồng sư chỉ biết mình bị giam cầm, sau đó linh hồn cũng lâm vào ngủ say. Sau đó mắt tối sầm lại, liền đã mất đi tất cả ý thức. Ông long cùng lúc đó, một đạo chỉ có chuẩn đế cảnh tam trọng phía trên mới có thể cảm giác được vô hình ba động từ kỳ thiên quanh thân cấp tốc huyết tán ra tới. Đạo này ba động mang theo kỳ dị nào đó quy tắc, lặng yên không một tiếng động chuyển khắp thương khung đại lục các ngóc ngách. Lập tức, từng cái thần châu bên trong số ít cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn đều cảm ứng được đạo này ba động kỳ dị, thật quỷ dị khí tức. Ai lớn mật như thế, lại đem dư uy phóng thích đến lao phu nơi này? Ừm. Phương viên trong vạn dặm cũng không cường giả, sẽ là người nào? Rất nhiều người đều tại phát giác không có kết quả về sau, cảm thấy thật sâu rung động. Bọn hắn nhao nhao phóng thích thần thức, lấy tự thân làm trung tâm cấp tốc hướng nơi xa tìm kiếm, nhưng đều không một người có thể từ đó tra tìm ra dị dạng tới. Ừm. Giờ phút này, ở xa ngoài ước và dặm, một vị đang lúc bế quan khổ tu đại đế, đột nhiên lông mày kích động một chút, trong hai con ngươi tình quang nổ bắn ra. Dám đem dư uy phóng thích đến bản đế lĩnh vực bên trong, đương bản đế là người chết sao? Vị này đại đế đứng dậy, tiện tay vung lên. Trong chốc lát, trăm vạn dặm bên trong, phong vân biến sắc. Nhưng mặc hắn như thế nào dò xét, chính mình sở tại chi địa lại là một hướng như thường, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn chậm rãi ngồi trở lại bồ đoàn bên trên, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại có lao bất tử đột phá, dẫn động lao phu cảm ứng. Hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng lại cũng không cách khác. Nếu thật là khác đại đế gây nên, vậy liền coi là chuyện khác. Bọn hắn sớm đã hình thành một loại ăn ý, đại đế ở giữa không để ý tới thế tục. Bằng không bọn hắn nếu là đánh nhau, kia sở tại địa chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại. Trừ phi có người khiêu khích trước đây, vậy mình giết mấy cái đến tiết cho hạ giận cái này cũng không gì không thể. Nếu như là vô cớ xuất thủ, kia chắc chắn lọt vào bốn vị khác đại đế liên thủ trấn áp. Lúc trước chính là có 6 vị, trong đó một vị giết chóc quen tay, sau đó liền bị bọn hắn liên thủ cho chu sát. Cho nên, dù là giờ phút này trong lòng của hắn phẫn hận đến cực điểm, cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhắm mắt bắt đầu tính toán. Khiếp sợ không đơn giản chỉ là vị này đại đế, còn lại mấy vị cũng là cái rung động không thôi. Thân là đại đế, bọn hắn biết rõ ba động căn bản là không cách nào tiếp cận tự thân. Cho dù là một vị chuẩn đế cựu trọng phát tán ra uy thế, tại tới gần lúc liền sẽ bị tự thân phát tán ra đế uy cho chấn áp. Cho nên, không trách đại đế nhóm đều sẽ nhất trí cho rằng, vừa mới cái kia đạo ba động là bọn hắn trong đó một vị lại thêm gần một bước. Mấy người thần sắc dần dần nghiêm túc lên, đều cảm thấy một cô áp lực. Tất cả mọi người nghĩ sớm một chút phá giới phi thăng, bởi vì lưu tại nơi này cản tay thật sự là nhiều lắm. Thân là đại đế không thể tùy tâm sử dụng, nếu không sẽ còn gặp còn lại bốn người liên thủ chấn áp. Ngoại trừ tài nguyên vô hạn bên ngoài, còn lại cũng chỉ cảm giác mình tựa như là nuôi nhốt ở trong lồng chim hoàng yến, giống thời khắc khắc bị còn lại bốn vị đại đế chỗ giám thị lấy đồng dạng. Mình không chỉ có không cách nào tùy tâm sử dụng, thậm chí còn cần cẩn thận từng ly từng tí. Cái này rất phiền. Bọn hắn giống như ngoại trừ trấn nhiếp yêu tộc cùng đạo trích, không còn dùng cho việc khác. Vậy mình thân là đại đế niềm vui thú ở đâu? Năm vị đại đế ý nghĩ có bốn vị đưa ra nhất trí, còn lại cái kia chính là tại Lôi Chỉ Thần Châu vị này. Ý nghĩ của hắn cùng bốn người vừa vặn tương phản, hắn có loại cảm giác, vừa mới cái kia đạo ba động, nhất định là cấm địa vị kia phát tán ra. Xem ra hắn là tuyệt không kiên kỵ, chúng ta cái này năm cái lao bất tử a. Nghĩ được như vậy, lão giả khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chỉ vì vị kia tồn tại quá mức đặc thù, hắn không biết người này là như thế nào tránh thoát thiên kiếp, thành tựu đại đế. Thoạt đầu lão giả cũng chỉ cảm nhận được một cỗ đại đế chi uy, sau đó liền không có sau đó. Lúc trước hắn cũng là một trận kinh ngạc, Lôi Chỉ Thần Châu lại có người đột phá tới đại đế. Sau đó hắn nhìn thấy cũng không có thiên kiếp giáng lâm, hắn không nghĩ nhiều liền trực tiếp xuất thủ trấn áp kia cỗ truyền ra ba động. Hắn nghĩ đến, người này là Lôi Chỉ Thần Châu người, có lẽ ngày sau hắn có thể thay đổi Lôi Chỉ Thần Châu cách cục đâu. cho nên lão giả cũng âm thầm đã phân phó Lôi Thiên Thành tiến về cấm địa, hắn nói tới lời nói phần lớn cũng đều là lão giả bàn giao. Nếu có thể khóa lại cùng một chỗ tốt nhất, nếu như không thể, vậy cũng tuyệt đối không thể trở mặt. Cố gắng vị kia sẽ nể tình cùng là Lôi Trì Thần Châu người phân thượng, nếu là bản châu về sau gặp nạn, nói không chừng hắn sẽ ra tay giúp một cái đâu. Nghĩ được như vậy, lão giả hai con mắt híp lại, khóe miệng lại dương lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cấm địa bên ngoài, con ẩn nấp trong bóng tối đám người, giờ phút này đều là buồn bực không thôi. Vị đạo hữu này, ta tựa như là quên đi cái gì? Ngươi là có hay không nhớ kỹ, vừa mới vị điện chủ kia thi triển kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, là cần làm chuyện gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hướng bên này trông lại, bởi vì bọn hắn giờ phút này cũng là rất muốn biết, vừa mới một nháy mắt xảy ra chuyện gì, chính mình có phải hay không bỏ qua cái gì, làm sao không nhớ gì cả? Chỉ nhớ rõ vị điện chủ kia tại đánh chết 5 vị yêu tộc về sau, liền thi triển một chiêu hủy thiên diệt địa công pháp. Chỉ là hắn vì sao như vậy sấm to mưa nhỏ? Vị điện chủ kia hẳn là rất thống hận những yêu tộc kia, cho nên liền muốn cho bọn chúng ngay cả chết cũng không thể siêu sinh à. Bị hỏi ra người nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem mình, lập tức cảm thấy áp lực. Ê! Còn giống như thật sự là dạng này. Đám người nhao nhao thu hồi ánh mắt, giống như cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Chỉ là có chút kỳ quái, cái này thiên đạo điện chủ nên có bao nhiêu hận yêu tộc à? Lúc trước đều bị hắn đốt cháy, như thế vẫn chưa đủ. Đây là muốn đem bọn hắn nghiền xương thành cho a. Đám người không khỏi đều cảm thấy một trận ác hàn. Đồng thời trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, cũng không thể đắc tội Thiên Đạo Điện. Tinh Kiếm Tông cũng có người trà trộn ở bên trong, giờ phút này bọn hắn nghĩ ngay lập tức đi chết tâm đều có. Tông môn của mình lúc trước cùng hắn một cái dưới trướng có khúc mắc, bọn hắn hẳn là sẽ không đến báo thù a. Mặc dù bọn hắn lại thế nào thiết trận ẩn nấp, đám người tiếng thảo luận đều tiến vào Kỳ Thiên trong lỗ tai. Sau khi nghe hắn cũng có chút không ngờ tới, mình cái này chuyên môn công pháp sẽ như thế người tiên. Xem ra bọn hắn đều quên, vừa mới mình là như thế nào chém giết cái kia tóc đỏ. Ký ức đều dừng lại tại mình thi triển công pháp thời điểm. 41 chương 42, cái nào đáng đâm ngàn đao đang hãm hại mình. Cái này chuyên môn công pháp, xem ra rất nghịch thiên a. Kỳ Thiên trong mắt lóe ra tình mang, không hổ là hệ thống xuất phẩm, quả nhiên phi phạm. Đinh, xuất thủ thành công, đại lao trình độ vì 1100, ban thưởng ngàn năm tu vi, hộ sơn thần thú ít 1. Nương theo lấy hệ thống thanh âm rơi xuống, trong cơ thể hắn lập tức liền bắt đầu sinh sôi một cỗ bàng bạc linh lực. Theo càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng cuồng bạo. Tại đạt tới nhất định cấp độ về sau, thân thể của hắn trong nháy mắt oanh minh. Ông một tiếng to lớn ba động truyền ra, Kỳ Thiên toàn thân bộc phát ra ánh sáng lóng ánh huy. Một cỗ khổng lồ uy áp quét sạch bát phương. Chuẩn đế cảnh tứ trọng. Giờ phút này hắn có thể tùy tiện cảm giác được, trong cơ thể mình kia linh lực càng thêm mênh mông kinh khủng. Mở ra người bảng. Tính danh: Kỳ Thiên. Chủng tộc: Nhân tộc. Cảnh giới: Chuẩn đế tứ trọng. Vũ khí: Đế binh X10. Công pháp: 99. Thiên tư. Không gian vật phẩm: 999. Hắn có chút nhắm mắt cảm thụ một phen thực lực của mình, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng thiếu dung. Mặc dù chỉ có chuẩn đế tứ trọng, nhưng là hắn lại có loại cảm giác, mình bây giờ đủ để quét ngang toàn bộ Lôi Trì Thần Châu. Chợt hắn lại xem xét lên Hộ Sơn Thần Thú giới thiệu tới. Hộ Sơn Thần Thú, Kiên Linh Ngạc Rùa. Chủng tộc: Huyền Quy Nhất Tộc. Cảnh giới: Đại Đế tứ trọng. Công pháp: Kiên Cố. Năng lực đặc thù: Lấy Thân Hóa Trận. Thông qua hệ thống giới thiệu, Kỳ Thiên biết được cái này thần thú chỉ có thể ở trong cấm địa tự do hành động, không được rời đi cấm địa. Đồng thời, nó tính cách có thể gọi là cực kỳ lười biếng. Ngày thường ngoại trừ đi ngủ ngay cả khi ngủ, cơ bản ngay cả động cũng sẽ không đi động một cái. Lại là đại đế cảnh. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Kỳ Thiên trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Nghiệm đến tận đây, hắn nhàn nhạt liếc qua những cái kia ẩn nấp ở phía xa các lộ tu sĩ, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Hô, vị kia cuối cùng đã đi. Thật là đáng sợ, chúng ta kém chút liền bị phát hiện. Đúng vậy a. May mắn trận pháp này đầy đủ ẩn nấp. Thẳng đến Kỳ Thiên hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mọi người mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới thật sự là quá dọa người. Vị kia Thiên Đạo Điện điện chủ, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Chỉ dựa vào một chiêu, liền xóa bỏ một vị yêu vương, còn tiện thể đem bốn đầu thánh vương cảnh yêu thú cho cùng nhau chém giết. Uy thế cỡ này, để cho người ta lạnh mình. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Trốn cấm địa này hiện tại thật sự là quỷ dị, cũng không biết bên trong đến cùng phát sinh loại biến hóa nào. Mặc dù hắn là vì dân trừ hại, nhưng chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, ta cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Đám người nghị luận, sau đó nhao nhao triệt hồi trận pháp quay đầu rời đi. Mà liên tại bọn hắn kinh thán không thôi lúc, Táo Thổ Thần Châu, Thánh Thú Tông bên trong, giờ phút này một vị trông coi thần hồn lạc ấn nam tử chính nghi ngờ nhìn chằm chằm cung phụng tại phía trên cung điện một khối hồn bài. Chỉ gặp trên cùng đứng thẳng ba khối hồn bài, nhưng bây giờ lại có một khối ngay tại chậm rãi dập tắt. Hắn nhìn xem khối kia ngay tại dần dần dập tắt hồn bài, miệng bên trong không cầm được nhỉ non lên tiếng, ừm, đây là. Chỉ gặp hồn bài lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng có vỡ vụn dấu hiệu, nhưng mặc hắn như thế nào hồi tưởng, chính là nghĩ không ra khối này hồn bài đại biểu cho ai. Đây là lúc nào để lên? Ai to gan như vậy? Ngay cả lớn nhỏ đều không phân. Chẳng lẽ là thừa dịp lúc ta không có ở đây, vụ trộm để lên? Đầu của hắn hiện tại hỗn loạn tương mừng, căn bản không làm rõ ràng được tình trạng. Cuối cùng cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hắn lắc lắc đầu, đi lên sau trực tiếp gỡ xuống, sau đó trực tiếp ném về đại điện bên ngoài. Tại ném ra thời điểm, hồn bài liền trên không trung triệt để dập tắt. Hắn cũng sẽ không đi phản ứng khối kia hồn bài người phải chăng chết đi. Dám đem hồn bài đặt ở trên cùng, là chết chưa hết tội. Trước khi chết hồn bài có thể cùng tông chủ đặt song song, cũng coi như chết có ý nghĩa. Hắn lẩm bẩm một câu, trực tiếp thẳng hướng trong điện đi. Cùng lúc đó, đang tính toán Hắc Hùng đột nhiên mở ra hai con ngươi, sầm mặt lại, thật là lớn gan chó. Hắn đằng đứng lên, sau đó sải bước hướng phía Cất Đặt Hồn Bài đại điện phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Cất Đặt Hồn Bài lầu các bên ngoài. Khi thấy trên mặt đất kia vỡ thành mấy khối hồn bài, hắn lập tức giận dữ hét, ai làm? Trong giọng nói của hắn tràn ngập ngập trời phẫn nộ. Hồn bài chính là dùng tự thân tinh túy nhất thần hồn luyện chế, một khi hồn bài vỡ vụn, đối bạn trải nghiệm tạo thành nhất định tổn thương. Cho nên, đương Hắc Hùng nhìn thấy Hồng Sư hồn bài lại bị quẳng thành một đống cặn bã lúc, cả người đều tức giận. Bá hắn thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở kia lầu các bên trong. Nam tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cũng là giật nảy mình. Tại kịp phản ứng sau, hắn tranh thủ thời gian thả ra trong tay công việc, cung kính thề, tham kiến trưởng lão. Cút. Hắc Hùng lạnh lùng nhìn lướt qua hắn, sau đó liền nhấc chân bước vào kia lầu các bên trong. Khi thấy phía trên chỉ còn lại hai khối hồn bài lúc, hắn mới hoàn toàn tin tưởng bên ngoài khối kia hồn bài đúng là Hồng Sư. Hắc Hùng trên mặt lúc này hiện ra băng hàn sắc cơ, hắn âm trầm mà hỏi, ngươi làm? Cái gì ta làm? Nam tử kia sớm đã bị Hắc Hùng khí thế dọa cho xấu, toàn thân run lẩy bẩy, cả lăm nói không ra lời. Hắn chỉ là cái chí tôn cảnh tu sĩ, chỗ nào chịu nổi một vị chuẩn đế lựa giận ác, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chẳng lẽ là hồn bài đặt ở kia thượng vị sự tình, bị hắn biết rồi. Ba. Đột ngột, một cái đại thủ bắt lấy hắn cổ, lập tức liền nâng hắn lên. Ầm. Sau đó hung hăng nhét vào trên mặt đất. Phốc phốc. Vậy đệ tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trưởng lão, tha mạng a. Nhìn thấy hắn còn chết không mở miệng, Hắc Hùng lần nữa đem hắn xách lên, sau đó hung hăng hất lên, đem hắn ném ra lầu các bên ngoài. Phúc. Cái này tên nam tử kia rơi trên mặt đất, khóe miệng cốt cốt chảy máu. Ta hỏi lần nữa, ai làm? Hắc Hùng từng chưa nói ra, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm tên đệ tử kia. Hồn bài nát sự tình là nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn cảm giác không thấy Hồng Sư khí tức, rất hiển nhiên Hồng Sư đã chết. Nếu như hồn bài vẫn còn, nói không chừng có thể xem xét ra một chút chuyện ẩn ở bên trong tới. Nhưng bây giờ ngay cả hồn bài cũng bị hủy, cái này để hắn rất là phẫn nộ. Hắn không thể lập tức làm thịt nam tử này cho hạ giận. Trưởng lão, tấm bảng kia ta cũng không biết là ai để lên. Thời điểm ta phát hiện, liền lập tức ném ra, tuyệt không mạo phạm chi ý a. Mời trưởng lão tha mạng. Nam tử kia bị Hắc Hùng cái này khí thế kinh khủng chèn ép không thở nổi. Nhưng hắn còn tại kiên trì mình lý do thoái thác, hy vọng Hắc Hùng buông tha mình. Hắn cảm giác mình rất bị khuất. Đến cùng là cái nào đáng đâm ngàn đao đang hãm hại mình? 42 chương 43, chẳng lẽ lại còn là trí nhớ của mình không may xuất hiện? Hắc Hùng nghe vậy, nhíu mày. Hắn không tin nam tử đều như vậy tử còn dám lừa gạt mình. Tại kia cố khí biến mất về sau, Hắc Hùng mới tinh tế suy tư. Mới nam tử trả lời cùng mình yêu cầu, giống như con lừa đầu không đối ngựa miệng. Hắn giống như thật không biết kia hồn bài sở thuộc người bộ dáng, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Mặc cho hắn lớn mật đến đâu, chắc hẳn cũng không dám đem Hồng Sư hồn bài cho ném ra bên ngoài a. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao? Ngươi làm thật không nhận ra tấm bảng này là ai sao? Hắc Hùng giảm thấp xuống thanh tuyến, chỉ vào trên mặt đất những cái kia mảnh vỡ trầm giọng hỏi. Thuộc hạ không biết a. Thuộc hạ thật không biết bảng hiệu là ai để lên, mời trưởng lão minh giám. Nam tử kia vẻ mặt cầu xin nói, trong lòng của hắn phiền muộn tới cực điểm. Vốn cho rằng đây là một cái công việc béo bở, lại không nghĩ rằng lại bày ra chuyện thế này. Tốt nhất đừng bị ta bắt được là ai hãm hại. Nếu không chắc chắn để đại nhân giáo huấn ngươi một phen không thể. Ha ha, ngươi có dám lặp lại lần nữa, ngươi không biết được Hồng Sư. Hắc Hùng con mắt bắt đầu híp mắt, một luồng khí tức nguy hiểm tản ra. Nghe được Hắc Hùng hỏi thăm, nam tử trong lòng càng thêm hoảng loạn rồi. Mình chỗ nào nhận ra đồ bỏ Hồng Sư a? Trưởng lão hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ mình đắc tội hắn rồi? Cái này càng không nên a. Mình ngày bình thường cơ bản đều tiếp xúc không đến hắn, thế nào đã tội? Mình chỉ là ngẫu nhiên thăng một điểm nhỏ tài, nhưng nói tóm lại cũng tội không đáng chết, ta thuộc hạ sợ hãi. Thật sự không biết trưởng lão nói tới. Hồng Sư. Nam tử vẻ mặt cầu xin, một bộ mặc cho quân xử trí bộ dáng. Lúc này, Hắc Hùng cũng đã nhận ra, hắn giống như không phải là đang nói giả. Hẳn là, tiểu tử này thật quên Hồng Sư. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Tông môn người có ai không biết mình ba người? Càng nghĩ hắn càng là cảm thấy kỳ quặc. Đúng vào lúc này, chung quanh chúng đệ tử nghe đến bên này động tĩnh, cũng tất cả đều vây quanh. Bất quá khi nhìn đến là Hắc Hùng trưởng lão tại vấn đệ tử về sau, bọn hắn đều thức thời đứng ở đằng xa không dám tới gần. Dù sao Hắc Hùng tại cái này trong tông môn thế nhưng là hung danh hiển hách tồn tại. Hắn tính cách bất thường, chọc giận kết cục của hắn, đơn giản không dám tưởng tượng. Liền xem như tông chủ, đối với hắn cũng là rất nhiều nhẫn nại. Các ngươi, đều tới đây cho ta. Hắc Hùng đột nhiên quay đầu, hướng về phía nơi xa đám kia vây xem đệ tử quát. Những đệ tử kia nghe vậy từng cái câm như hến, nhưng cũng không dám trì hoãn, từng cái vội vàng đi tới. Đồng thời trong lòng đều đang âm thầm hối hận. Mình không có việc gì tới làm gì? Vì sao nhìn thấy Hắc Hùng trưởng lão trong nháy mắt không trực tiếp rời đi? Các đệ tử hai hùng kết bĩa, thầm kêu không ổn. Hắc Hùng nhìn chung quanh đám người một vòng, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi, các ngươi ai nhận biết Hồng Sư trưởng lão, đứng ra cho ta. Lời này vừa nói ra, chung quanh lặng ngắt như tờ. Đám đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, mấy hơi thời gian lặng yên mà qua, cũng không có người nào đứng ra. Không phải bọn hắn không muốn đứng ra, mà là bọn hắn căn bản không nhớ rõ, trong tông môn khi nào có một vị gọi Hồng Sư trưởng lão. Cái này mẹ nó để bọn hắn nói thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngậm miệng không nói, đều là khẽ lắc đầu. Không có người nào ra khỏi hàng. Thấy thế, Hắc Hùng trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Một người quên Hồng Sư, hoặc là không muốn nói lời nói thật, vậy hắn còn có thể lý giải. nhưng là tất cả mọi người ở đây đều nói không biết, cái này để hắn cảm giác kỳ quái. Muốn nói là bọn hắn toàn bộ liên hợp lại lừa gạt mình, vậy mình là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao mình uy danh, trong tông môn người cơ hồ không người không hiểu. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua ở đây các đệ tử, đôi mắt bên trong lộ ra rét lạnh chi ý, các ngươi tốt nhất nói không giả, bằng không, hậu quả không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người, hết thảy quỳ xuống lãnh phạt, thời gian một nén nhang bên trong, ai cũng không cho phép đứng dậy. Những đệ tử này, bình thường ỷ có trưởng lão chỗ dựa, làm việc cũng là ngang ngược cản rỡ. Bây giờ bị Hắc Hùng ở trước mặt gian dạy, bọn hắn lập tức sắc mặt đỏ lên, cúi đầu không nói, nhưng cũng không dám phản kháng. Nhao nhao dựa theo Hắc Hùng nói tới quỳ trên mặt đất, bắt đầu lãnh phạt. Người cũng quay lại đây, trong vòng một tháng, không nổi thân. Hắc Hùng nhìn về phía tên kia bị hoại hồn bài nam tử, lạnh giọng quát. Nam tử kia nghe vậy toàn thân run lên, đội vàng chạy tới, trực tiếp một thanh quỳ xuống. Nam tử trong lòng đắng chát, hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Sớm biết sẽ là dạng này, mới liền không nên như vậy chủ quan, tại phát hiện trong nháy mắt nên hướng lên bẩm báo. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hắn biết việc này, mình chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Giờ phút này, Hắc Hùng đã đem lực chú ý tập trung ở trên mặt đất những cái kia mảnh vỡ phía trên. Hắn tại quan sát sau khi, vung tay lên một cái liền toàn bộ đều thu vào. Sau đó hai chân điểm xuống mặt đất, thẳng hướng tông chủ chỗ đỉnh núi lao đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, tông chủ chỗ đỉnh núi. Hắc Hùng mới xuất hiện ở ngoài điện, trong điện liền truyền ra một cái khó nghe thanh âm, "Hắc Hùng trưởng lão, vào đi." Thanh âm này mang theo một chút âm dương quái điệu, để cho người ta rất là chán ghét. Hắc Hùng cau mày, cất bước đi vào trong đó. "Tham kiến tông chủ." "Ừm." Kim Báo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Hùng. "Hắc Hùng trưởng lão, tìm bản tọa cần làm chuyện gì?" "Tông chủ, ta có một chuyện muốn báo." Hắc Hùng trầm ngâm một chút sau mở miệng nói ra. "Ồ." Kim Báo có chút hăng hái cười cười, không biết Hắc Hùng trưởng lão có chuyện gì muốn nói sao. Hắc Hùng trầm giọng nói ra, "Tông chủ, ngài còn nhớ đến Hồng sư?" "Hồng sư?" Kim Báo sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn cẩn thận suy tư một phen, trong đầu không chút nào ấn tượng đều không có. "Hắc Hùng trưởng lão, như lời ngươi nói Hồng sư, là người phương nào?" Hắn cau mày nhìn chằm chằm Hắc Hùng hỏi. Cái sau nghe vậy, trong lòng một trận hoảng hốt. Bọn hắn ba vị chuẩn đế một mực là tông môn trụ cột. Nói ba người bọn họ mỗi ngày cùng một chỗ, mỗi ngày tương hô nghiên cứu thảo luận đều không đủ. Hiện tại tông chủ làm sao có thể ngay cả Hồng sư đều không nhớ rõ? Hắc Hùng lúc này trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, còn dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Hồng sư này lội đi lôi trì thần châu, đến cùng gặp cỡ nào tồn tại? Người xuất thủ đây là thủ đoạn gì? Đây là xóa đi người khác tồn tại. Hắn không khỏi lên tiếng lần nữa xác nhận nói, "Tông chủ, ngài coi là thật không nhớ rõ Hồng sư?" Kim Báo nghe vậy chân mày nhíu sâu hơn, "Hắc Hùng trưởng lão, ngươi hôm nay là đây là thế nào?" Nghe hắn như vậy chất vấn, Hắc Hùng cái trán đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn là túi đầu hỏi lần nữa, "Tông chủ, ngài thật không có ấn tượng sao?" "Hắc Hùng trưởng lão, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, còn muốn bản tọa trả lời thế nào? Hẳn là ngươi có chuyện gì giấu giếm bản tọa hay sao?" Kim Báo sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Hắc Hùng nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra tông chủ cũng như những đệ tử kia, quên Hồng sư tồn tại. Nhưng mình lại vì sao có thể nhớ kỹ đâu? Chẳng lẽ lại còn là trí nhớ của mình không may xuất hiện? Cái này lại thế nào khả năng? Hắn do dự một lát, cuối cùng thở dài. Sau đó 10% chú hỏi, "Tông chủ, ngài hẳn là sẽ tin ta nói đi." 43 chương 44, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Kim Báo nhìn thoáng qua Hắc Hùng, đổi loại ngựa khi nói ra, "Thánh thú tông có thể có hôm nay, ngươi có lớn lao công lao, bản tọa vì sao không tin?" Nghe vậy, Hắc Hùng nhẹ nhàng thở ra, hắn hơi tổ chức một chút tìm từ, sau đó đem Hồng sư sự tình nói rõ chi tiết một lần. Cuối cùng lại bổ sung, "Ta cảm thấy việc này cùng này Thiên Đạo Điện thoát không được quan hệ." "Cái gì?" Nghe vậy, Kim Báo đột nhiên biến sắc. Hắn đột nhiên từ trên ghế ngồi dậy, trừng lớn hai mắt. "Ngươi nói Hồng sư vốn là ta tông một vị chuẩn đế?" "Không sai, tông chủ." Kim Báo nghe vậy rơi vào trong trầm mặc, dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá đối phương. "Hắc Hùng trưởng lão, ngươi..." "Nhưng có chứng cứ." Kim Báo ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, trầm âm thanh hỏi. Cái sau nghe vậy, chợt rơi vào trầm tư. "Chứng cứ? Chứng cứ? Chứng cứ?" Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó tay phải hắn lăng không một chảo, liền lấy ra một vật. Hai người đều nhìn chằm chằm trước mắt ảnh lưu niệm thạch, không bao lâu Hắc Hùng hướng lên phía trên ném đi, thần thức phun trào, rót vào trong đó. Sau một lát, hai người càng xem càng là chấn kinh. Cái này, đây là, không chỉ là Kim Báo ngây người, ngay cả Hắc Hùng cũng là cực kỳ chấn động. Ảnh lưu niệm trong đá ghi chép lúc trước ba người bọn họ tại một gian trong phòng nhỏ, nhất trí quyết định đi đầu quân yêu tộc hình tượng. Hình tượng bên trong, bọn hắn có thể thấy rõ ràng mình hai người thân ảnh, thậm chí còn có thể nghe được chính mình nói chuyện thanh âm. Nhưng ở bên phải trên chỗ ngồi nam tử kia, người này thân ảnh rất là mơ hồ, nói chuyện càng là nghe không rõ ràng. Thật lâu, Kim Báo biết người kia chính là trong miệng hắn nói tới Hồng sư không thể nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra, trong trí nhớ của mình rõ ràng chỉ có Hắc Hùng, vì sao làm sao đều nghĩ không ra, khi nào còn có một người khác ở đây? Hắn nhìn xem hình tượng bên trong ba người như thế hòa hợp ở chung phương thức, lập tức liền đối với mình ký ức sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ đúng như Hắc Hùng nói, cái này Hồng sư thật sự là bị người dùng thủ đoạn cứng rắn cho xóa đi? Chợt hắn giống như nhớ lại cái gì, cũng liền vội vàng lấy ra trong lực ảnh lưu niệm thạch. Một trận tra xét về sau, hình tượng cùng đối phương không có khác biệt. Lúc này hắn ngược lại là tin bảy phần. Có thể bị mình dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại, kia nên là cùng mình quan hệ không tệ người. Bằng không mà nói, mình cũng không có khả năng tùy thân mang theo.
Tông chủ, ngài hiện tại tin sao?
Kim Báo nghe vậy lắc đầu, nói, việc này bản tọa ngược lại là tin. Nhưng vì sao ngươi có thể nhớ lại, bản tọa lại là một chút ấn tượng không có?
Hắc Hùng thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn tông chủ còn duy trì lý trí, tin tưởng mình lời nói.
Tông chủ, việc này ta cũng không biết, ta cảm thấy hiện nay trọng yếu là muốn thế nào để phòng này Thiên Đạo Điện.
Để phòng Thiên Đạo Điện.
Kim Báo nghe vậy nhíu mày, tự lẩm bẩm.
Hắc Hùng vội vàng lần nữa mở miệng nói, đúng vậy, chắc hẳn đối phương cũng biết Hồng Sư thân phận, qua đi rất có thể sẽ đối với chờ ta ra tay.
Việc này các không thể chủ quan, đối phương giết Hồng Sư loại thủ đoạn này, hắn thực lực chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng.
Hiện đã kết thủ, nói cái gì đã trễ rồi.
Kim Báo nghe vậy khẽ bước cằm, đồng ý quan điểm của hắn.
Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta phải làm cái gì?
Ý gì theo thuộc hạ chi ý, chúng ta nên cầu trợ ở các đại nhân.
Hắc Hùng cung kính nói.
Đại nhân.
Thánh khí.
Kim Báo nghe vậy trầm âm. Ánh mắt của hắn lấp lóe mấy tức về sau, rốt cục làm ra tuyệt định, nếu như thế, vậy chúng ta liền đi trước một chuyến yêu vực đi.
Rõ.
Lôi chỉ thần châu biên giới, thôn Vân Sơn.
Nơi đây dãy núi nguy nga thẳng tắp, cổ thụ che trời, kỳ hoa nở rộ, tiếng chim hót chiêm chiếp.
Cảnh tượng như vậy ngược lại là hơi có chút tiên cảnh cảm giác.
Mà giờ khắc này thôn Vân Sơn dưới, lại là tụ tập không ít quân đội cùng tu sĩ.
Nơi bọn họ đi qua, nhấc lên quần quật bụi mù, hoa cỏ sụp đổ, tan tác như chim ong.
Nương theo lấy trận trận ầm ầm tiếng vang, tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh.
Thôn Vân Sơn bên trên, một vị dáng người vĩ ngạn, khí vũ phi phàm, một mặt lạnh lùng nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng nhìn qua dưới núi.
Nam tử tên là Lý Tòng Quân, chính là Lôi Chỉ Thần Châu một viên đại tướng, cũng là đương đại trấn thủ thôn Vân Sơn duy nhất tướng lĩnh.
Thân là thánh vương cảnh hắn, nhìn thấy đối phương như thế thủ bút, cũng là nhíu nhíu mày.
Tướng quân, Tật Phong Thần Châu người khí thế hùng hùng, đối phương lần này chỉ sợ là thật muốn quy mô tiến công.
Đứng tại bên cạnh hắn phó tướng lúc này sắc mặt mười phần nghiêm trọng.
Lý Tòng Quân quay đầu liếc qua phó tướng, nói, "Đội cái gì?
Chúng ta buôn lôi quân cũng không phải ăn chay.
Chúng ta có 10 vạn hùng binh nơi tay, muốn tiến quân Lôi Chỉ Thần Châu, trước tiên cần phải qua chúng ta cửa này."
Phó tướng nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ra, "Tướng quân, nếu là hai quân giao chiến, ta cũng hoàn toàn chắc chắn.
Nhưng đối phương đột nhiên tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, cái này..."
"Ai?"
Lý Tòng Quân hít sâu một hơi, trên mặt đều là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ.
Nếu là hai quân giao chiến, hắn cũng có 10 phần lòng tin.
Nhưng lần này tới cũng không vẹn vẹn chỉ có Tật Phong Thần Châu quân đội, còn có 10 cái cường giả ở vào trong đó.
Trong đó không thiếu thánh nhân, thánh vương cảnh.
Nhưng những này còn không phải hắn lo lắng nhất.
Như thế chiến trận, hắn sợ đối phương còn có người mạnh hơn không có lộ diện.
Sợ đối diện những người kia trà trộn vào Tật Phong Thần Châu trong đại quân.
Nếu là như thế giao chiến, đôi này buôn lôi quân sẽ tạo thành hủy diệt tính đả kích.
Dù sao, tu sĩ thực lực vượt xa quân đội.
Trừ phi sử dụng chiến thuật biển người, còn có thể sống sống kéo đổ bọn hắn.
Nhưng cái này lại làm sao có thể?
Tướng quân, hiện nay phải làm sao?
Bọn hắn ngay tại lực trận, nếu như trận pháp vừa bỡ, chúng ta chỉ sợ không kiên trì được quá lâu, còn xin tướng quân mau chóng hạ lệnh.
Gặp Lý Tòng Quân nửa ngày không nói chuyện, phó tướng lo lắng lên tiếng.
Lý Tòng Quân nghe vậy mới thật dài nổ ngụm trọc khí, nói ra, ta đã truyền tin cho quốc chủ, trợ giúp khả năng cần một quãng thời gian chạy đến.
Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu.
Hắn biết đối phương phá giải trận pháp cần thời gian nhất định,
mình cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trợ giúp mau lại đây đến.
Nếu là quốc chủ phái tới người không thể kịp thời đổi tới, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể liều chết ngăn cản.
Nếu để cho bọn họ chạy tới, đối với mình mà nói, đây là sỉ nhục.
Đối Lôi Chỉ Thần Châu mà nói, cái này sẽ là một trận kiếp nạn.
Cho nên, hắn biết đã mất đường tối lui, cũng không thể lui.
Tuân lệnh.
Phó tướng nhận được mệnh lệnh, lập tức lui xuống.
Kỳ thật hắn cũng rõ ràng, lấy đối phương loại kia cấp độ cường giả mà nói, một khi động thủ chính là hủy thiên diệt địa.
Phía bên mình quân đội, dù là toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng không đáng chú ý, nhưng bọn hắn không thể lui, nếu rút lui, vậy sẽ dẫn đến toàn bộ Lôi Chỉ Thần Châu rơi vào, dẫn đến nước vạn bách tính gặp đồ thán.
Hắn chỉ có thể thúc giục Lý Tòng Quân mau chóng làm ra lựa chọn.
Mình cũng đồng thời cũng làm xong chịu chết chuẩn bị.
44 chương 45, thất bại là thành công mẹ hắn Tật Phong Thần Châu phương hướng.
Không chỉ chúng tướng sĩ không biết mọi mệnh công kích tới kết giới, ẩn nấp tại trong quân đội cường giả cũng không có nhàn rỗi.
Kết giới này cực kỳ không tầm thường, bằng vào bọn hắn đám người lực lượng rất khó trực tiếp hủy đi.
Cho nên đám người cũng chỉ có thể chậm rãi mài, một chút xíu suy yếu kết giới.
Thời khắc này thôn Vân Sơn dưới đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, đá vụn bắn tung trời, cái hố trải rộng.
Nguyên bản xanh biếc ướt át cây rừng giờ phút này sớm đã hóa thành tro tàn.
Đại địa phía trên khe hở trải rộng, đá vụn mọc lan tràn.
Ùng ùng ùng.
Đột nhiên nổ vang.
Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kết giới một đoàn chói mắt bạch mang đột nhiên sáng.
Chợt một cây trường thương màu đen phóng lên tận trời.
Phá!
Một đạo tiếng quát khẽ từ đại quân hậu phương truyền đến.
Theo thanh âm vang lên, một đạo sáng chói thương mang trong chớp mắt xé rách hư không, hướng phía kết giới chém tới.
Thương này mang bên trong đã bao hàm kinh người sóng linh khí.
Không được.
Thôn Vân Sơn bên trên, Lý Tòng Quân biến sắc, lập tức thi triển bí pháp, ổn định trận pháp.
Đồng thời ngón tay gảy liên tục, mấy viên ngọc phù rời khỏi tay.
Siêu siêu siêu.
Ngọc phù phi tốc bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang, đụng vào thương mang phía trên.
Nhưng mà thương mang uy lực quá thịnh, ngọc phù dễ như trở bàn tay liền bị phá hủy.
Chỉ gặp cái kia đạo thương mang vẫn như cũ hung hăng phách chạm tại hộ núi kết giới phía trên.
Trong một chớp mắt, cuồng bạo thương thế bạo tán ra.
Thương mang phía trên mang theo to lớn nguyên khí ba động, đem lại trận chấn động ra từng vòng mắt trần có thể thấy vận sóng.
Thương này mang uy lực quá mức dọa người, dù là có kết giới cách trở, như cũng đem phụ cận rất nhiều quân sĩ chấn thương.
Thậm chí có một khối nhỏ khu vực kết giới đã sụp đổ. Thương mang dư kình tiếp tục hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Lập tức, rất nhiều quân sĩ kêu thảm bị thương thế xuyên thủng thân thể.
A,
huyết vụ bay tán loạn, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ. Một kích này, không chỉ kém điểm kích bại cái giới, càng đem mười mấy tên tướng sĩ trọng thương. Chịu được lấy đại bộ phận công kích Lý Toàn Quân, cũng là bị cái này lực phản chấn thương nội tạng. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động, suýt nữa ngã nhào trên đất. Tướng quân, phó tướng thấy thế kinh hãi, đội vàng chạy lên đỡ hắn. Hắn đội vàng nói, tướng quân, ngài không có sao chứ? Phốc phốc. Lý Toàn Quân lần nữa phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là lắc đầu. Hắn lau đi máu trên khóe miệng nước động, nói ra, không sao. Thế mà ngay cả chuẩn đế đều xuất hiện, khó trách dám đại quân ác cảnh. Hắn tự lẩm bẩm, nếu chỉ là Tật Phong Thần Châu quân đội, hắn Lý Toàn Quân tất nhiên là không sợ. Coi như lại thêm những cái kia thánh nhân thánh vương, hắn cũng ý nguyên không sợ. Nhưng trực tiếp đối đầu chuẩn đế, vậy hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Mà lại, thông qua cố khí tức kia, hắn cảm ứng được kết giới bên ngoài không phải chỉ một vị chuẩn đế giáng lâm, chỉ là đang chờ cái gì, vậy liền không được biết rồi. Lý Toàn Quân, đã lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi cư nhiên trở thành một tôn thánh vương, không sai không sai. Chợt, một đạo âm trầm thanh âm khàn khàn vang lên, ngay sau đó một cái thân mặc thanh sam nam tử trung niên đứng lơ lửng trên không. Hắn hai mắt lóe ra ánh sáng xám, tựa như hỗn độn. Trong tay còn cầm một cây trường thương màu đen, lộ ra bá đạo vô cùng. Mà bên cạnh hắn, còn đi theo 6 người. 6 người này thân mang áo giáp, gánh vác cổ thương, toàn thân đều tản ra ngập trời túc sát chi ý, mà lại 6 người này thỉnh lình đều là thánh nhân chi cảnh. Lý Tổng Quân nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, con mắt nhắm lại, cười lạnh nói, "Dữu Tu Nhiên." "Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi cái này bại tướng dưới tay a." Hắn lời tuy nói như thế, nhưng nội tâm lại hết sức rung động, lúc này mới mấy ngàn năm thời gian, cái thằng này làm sao nhanh như vậy đã đột phá đến chuẩn đế cảnh rồi? Nhưng nhìn hắn bộ dạng này tựa như là gần đây mới đột phá, cái này lại có chút nói còn nghe được. Dù sao năm đó cùng hắn giao phong, hắn đã đạt tới thánh vương cảnh đỉnh phong, chính là bổn quân. Cái sau nét miệng cười lạnh, ung tùng nói, binh pháp có nói, thất bại là thành công mẹ hắn, cũng may mà ngươi mới khiến cho bổn quân đau nhức cái gì nghĩ đau nhức, bay thẳng chuẩn đế cảnh. Đáng người, không biết nên nói các ngươi trận pháp này còn không tệ, vẫn là nói bọn hắn quá yếu, thế mà lâu như vậy còn không phá nổi. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Dữu Tu Nhiên là một cái người tính tình nóng nảy. Hắn vừa rồi tại kết giới bên ngoài nhìn thấy quân đội cùng trận pháp phân cao thấp, lại chậm chạp không đánh tan được. Cái này khiến hắn rất là nóng nội. Mặc dù quốc chủ bàn giao mình muốn phòng bị Lôi Trì Thần Châu chuẩn đế, nhưng hắn vẫn là quyết định tự mình phá trận. Lấy cái kia trận pháp phẩm giai, hắn tin tưởng mình không dùng đến nhiều ít linh lực, liền có thể phá bỡ. Ảnh hưởng chút nào không được tiếp xuống đối chiến. Thú hổ, phía bên mình tới cũng không chỉ mình một vị chuẩn đế. Quốc chủ còn đem Tật Phong Thần Quốc hoàng thất một vị khác chuẩn đế, cũng cho cùng nhau phái tới. Cái này khiến hắn có đôi khi cảm thấy kia quốc chủ thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Theo bọn hắn dò thăm tin tức, Lôi Chỉ Thần Châu hoàng thất chỉ có một vị chuẩn đế có thể chiến. Tuy nói tại bọn hắn lãnh thổ bên trong còn có hai vị chuẩn đế, nhưng bọn hắn có thể hay không xuất thủ đều cũng còn chưa biết. Mà lại hiện tại một vị đã bị đánh giết, coi như còn lại một vị nguyện ý giúp đỡ. Vậy cái này hai vị chuẩn đế cũng đoạn không có khả năng xuất hiện tại cùng một chỗ địa phương. Bọn hắn chính là nhắm ngay thời cơ, cùng Thương Sơn Cốc yêu thú cùng nhau khởi xướng tiến công. Kia Lôi Chỉ Thần Châu lại thế nào khả năng chỉ thủ một bên khác bỏ mặc. Ha ha, Dữu Tu Nhiên, năm đó một trận chiến, bản tướng quân lấy thánh nhân chi tư, nghịch phạt thánh vương, ngươi bại trận. Nói không chừng, đồng dạng một màn hôm nay sẽ còn lần nữa trình diễn đâu. Thắng bại là chuyện thường binh ra, năm đó bổn quân thua lại như thế nào? Hôm nay, mọi người ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Dữu Tu Nhiên ngữ khí mặc dù lộ ra đầy không thèm để ý, nhưng trong lòng đến cùng có bao nhiêu nén giận, cái này chỉ có chính hắn biết. Lúc trước hắn bị Lý Tổng quân gây thương tích, thực lực nghiêm trọng trượt không nói. Việc này càng là trở thành thế nhân cho cười. Cái này khiến sĩ diện hắn đã kích khá lớn. Hắn không phục, bởi vậy hắn tốn hao dòng dã 3000 năm thời gian đến khổ tu. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, hắn không chỉ khôi phục thương thế, thực lực càng là đạt tới chuẩn đế cảnh. Vừa vỡ cảnh, hắn liền muốn đến báo thủ. Đáng tiếc quốc chủ nhiều lần ngăn cản, vì đại kế, hắn cũng chỉ có thể đồng ý bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, mình đương nhiên là muốn đứng mũi chịu sào, đến khoe khoang một chút thực lực của mình. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, Lý Tổng quân thế mà từ thánh nhân cảnh tấn thăng đến thánh vương hậu kỳ, để tâm tình của hắn cực kỳ phiền muộn. Bất quá những này đều không trọng yếu, mình nhất định phải tự tay chấm dứt đoạn này bình sinh đến nay sỉ nhục lớn nhất. Trương Quốc Sư đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Không đợi Lý Tổng quân đáp lại, hắn liền không kịp chờ đợi hướng phía sau kêu. Dứt lời trong nháy mắt, Tật Phong Thần Châu trong đại quân đi tới một vị thân mang áo bào đỏ lão giả. Thân hình của hắn cô gầy, hai mắt long sâu, khuôn mặt già nua, nhưng toàn thân phát ra khí tức lại giống như âm lãnh xương lạnh, làm cho người không dám quá mức tới gần. Mà hắn thình lình cũng là một vị chuẩn đế cường giả, hơn nữa là một vị chuẩn đế ngũ trọng cường giả, khoảng cách đệ lục trọng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. 45 chương 46, giết ngươi, như đổ cầu hắn liền đứng ở nơi đó, thư không đều cảm giác một trận rung động. Nhìn thấy người tới, Lôi Chỉ Thần Châu chúng tướng sĩ sắc mặt đều là trầm xuống. Là ngươi? Lý Tổng quân một chút liền nhận ra trước mắt lao giả này. Người này là Tật Phong Thần Châu một tôn chuẩn đế cấp bậc cường giả, tên là Trương Văn Viễn. Lôi Nguyên đã từng cùng người này một trận chiến, không có chút nào ngoài ý muốn bị người trước mắt trọng thương, kém chút vẫn lạc. Lý Tổng quân nhìn thấy người tới nhíu mắt, trong lòng ngưng trọng lên, không nghĩ tới ngay cả vị này cũng tới. Mà Tật Phong Thần Châu đám người thấy thế, tâm tình vừa vặn tương phản, bọn hắn đều lộ ra vui mừng, kích động bản phần. Là quốc sư. Quốc sư xuất mã, một kích nhất định có thể phá mất kết giới này. Ừ, chờ phá mất kết giới, xem bọn hắn còn có thể như thế nào ngăn cản. Bọn hắn nhìn thấy người tới nhao nhao nhảy cẫng hoan hô. Theo bọn hắn nghĩ, Dữu Tu Nhiên tướng quân tăng thêm Trường Quốc sư cùng một chỗ độc thủ, kia Lôi Chỉ Thần Châu người khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bọn hắn phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông sắp giáng lâm. Đám người giờ phút này đều là thu hồi thế công, nhao nhao lui về sau đi, đưa ra một phiến khu vực để bọn hắn hai người thi triển thần thông. Quốc chủ để ngươi đừng luôn luôn nôn nôn nóng nóng, đến bây giờ thật sự là một chút cũng không thay đổi. Trương Quốc sư đi tới gần, mắt nhìn Dữu Tu Nhiên sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, đã hiện thân, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Dứt lời hắn giơ bàn tay lên, lập tức bốn phía cuồng phong được khởi, bao cát đầy trời. Một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ bát hoang. Loại cảm giác này, liền phảng phất có một ngọn núi lớn áp xuống tới, để cho người ta hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhìn thấy lão giả xuất thủ dứt khoát, Dữu Tu Nhiên chỉ là khẽ bước cằm, cũng không để ý tới lời của hắn. Sau đó hắn chính là tay cầm trường thương. Hô hô hô. Lập tức, một đạo kinh người phong bạo từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Cơn báo táp này thô như thùng nước, chừng hơn một trượng, mang theo hủy diệt ba động hướng phía cái kia trận pháp lao đi. Cả hai trên không trung tương hô giao hội dung hợp, tạo thành một cỗ ngập trời chi thế đột nhiên hướng kết giới phóng đi. Nhưng mà, mọi người ở đây đều lộ ra vẻ hưng phấn, coi là đại cục đã định thời điểm. Đột nhiên, nguyên bản lung lay sắp đổ trong trận pháp, đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Ao ngoong. Ngay sau đó, không trung tạo nên một đạo gợn sóng, trong chớp mắt liền hóa thành một cánh cửa. Cánh cửa kia bên trong, không thấy người tới, nhưng lại xông ra một cây màu đen nhánh đại thương. Thân súng phảng phất mang theo thế như vạn tấn đánh tới hướng cái kia đạo phong bạo. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang. Kia phong bạo trong khoảnh khắc sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Một màn này, để Tật Phong Thần Châu bên này người toàn bộ quá sợ hãi. Nhao nhao dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cánh cửa kia lại lần nữa bộc phát sáng chói chói mắt bạch quang, sau đó bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh. Người này vừa xuất hiện, thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm một chút. Tầm mắt của mọi người tất cả đều dừng lại tại trên người này. Chỉ gặp hắn thân thể thẳng tắp như tùng bách, người mặc hắc giáp, tay cầm vừa mới kia cán cổ phát trường thương màu đen. Hắn đạp nát hư không mà đến, cả người tản ra bá tuyệt thiên hạ khí tức bén nhọn. Mỗi một bước dẫm ra, đều như là đạp ở đám người trái tim tiết điểm bên trên, để bọn hắn không thở nổi. Khi hắn khởi hành sát na, tất cả mọi người cảm nhận được trên người hắn tản ra khí tức khủng bố. Người này là ai? Vậy mà chặn hai người thế công. Hắn giống như không phải Lôi Trì Thần Châu tu sĩ. Các ngươi nhìn, trong tay hắn kia cây trường thương là một kiện bảo khí. Đám người nhìn thấy người tới, đều là một mặt rung động. Người này mặc dù không có xuất hiện tại tình báo của bọn hắn bên trên, nhưng chỉ bằng hắn xuất thủ đối phó quốc sư hai người, cũng đều biết kẻ đến không thiện. Chuẩn đế cảnh. Trương Văn Viễn sắc mặt khó xử vô cùng, ánh mắt băng lánh đến cực hạn. Hắn bạn bạn không có không nghĩ tới, cái này Lôi Chỉ Thần Châu khi nào còn có một vị chuẩn đế cường giả. Các hạ là ai? Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi ngăn cản chúng ta thế công ý muốn như thế nào? Trương Văn Viễn nhíu mày hỏi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm đề phòng. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ gặp cánh cửa kia lại là một trận dập dờn. Ngay sau đó, lại có một người cất bước đi ra, người tới khuôn mặt anh hùng, người mặc một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp. Khi hắn đi ra sát na, Tật Phong Thần Châu tất cả mọi người cảm thấy một trận ác hàn đánh tới. Người tới chính là Lôi Chỉ Thần Châu hoàng thất vị kia chuẩn đế. Là hắn. Nhìn thấy hắn, Tật Phong Thần Châu bên này mọi người đều là con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Vị này cũng là một cái kinh khủng tồn tại, mọi người ở đây ngoại trừ quốc sư, đoán chừng không ai có thể tới địch nổi. Lý Tòng Quân nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, hắn lập tức chắp tay nói, vạn bối gặp qua tả sứ. Đám người nhìn thấy người tới, cũng là vội vàng không người hành lễ, trên mặt đều lộ ra cung kính biểu lộ. Người tới rõ ràng là bọn hắn Thần Châu hoàng thất tả sứ, Lôi Nguyên. Lôi Nguyên khẽ gật đầu một cái, vất vả các ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Văn Viễn, con mắt nhắm lại, khóe miệng phát họa ra một vòng lệnh ý, nói ra, các ngươi dám can đảm phạm ta Lôi Chỉ Thần Châu, quả thực nên giết. Dứt lời, Lôi Nguyên nhìn về phía Cửu Tang Bách, ngữ khí cung kính nói, thủ đạo hữu, vậy làm phiền. Lôi Nguyên đối đại Cửu Tang Bách thái độ, làm cho ở đây tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Phải biết, Lôi Nguyên chính là Lôi Chỉ Thần Châu chuẩn đế cường giả, càng là bọn hắn Thần Châu hoàng thất tả sứ. Nhưng bây giờ hắn lại đối trước mắt người cung kính như thế, bởi vậy có thể thấy được, thân phận của người này cùng thực lực tất nhiên phi phạm. Lôi đạo hưu khách khí, chúng ta vốn là cùng chỗ một vực, điện chủ nói qua, lẽ ra cùng có lợi hỗ trợ. Cửu Tang Bách khẽ cười nói. Lập tức, hắn nhìn về phía Trương Văn Viễn, thản nhiên nói, chính là các ngươi muốn xâm lấn ta châu. Trương Văn Viễn nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại toát ra một vị chuẩn đế trợ giúp bọn hắn Lôi Chỉ Thần Châu. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, vị đạo hữu này, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay việc này. Nếu không qua đi đừng trách ta châu liên thủ thảo phạt ngươi cùng phía sau ngươi thế lực, chớ có sai lầm. Nghe vậy, Cửu Tang Bách cười khẽ một tiếng, xem ra là không sai. Hắn lần nữa nhìn về phía đối diện người, sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đã như vậy, vậy liền lấy trước các ngươi đến vì ta Thiên Đạo Điện mở đường đi, các ngươi có thể đi chết. Cuồng vọng, thật đúng là muốn chết. Trương Văn Viễn nghe vậy giận tím mặt, trên thân tuân ra quần quần linh lực. Hừ, bất quá là một vị chuẩn đế, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Lúc này, Dữu Tu Nhiên cũng không nhịn được đứng dậy, trong đôi mắt lóe ra sâm nhiên sắc cơ. Đúng vậy a, chỉ là chuẩn đế mà thôi, nhưng giết ngươi, như đồ cầu. Cửu Tang Bách cười lạnh một tiếng. Thu đạo hữu, một người một cái, làm phiền. Lôi Nguyên khẽ quát một tiếng, liền dẫn đầu độc thủ.
Hắn vung tay lên một cái, hai người liền cùng nhau đi tới hư không bên trên. Một màn này, trong nháy mắt đem Dữu Tu Nhiên nhìn ngây người. Nếu để cho hắn đối chiến Lôi Nguyên, vậy hắn cảm thấy mình còn có thể kiên trì. Nhưng muốn đối mặt mình người trước mắt, vậy mình khẳng định thua không nghi ngờ a. Vừa mới mình hai người tụ lực một kích, không thấy một thân đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Muốn để mình cùng hắn giao thủ, cái này cùng muốn chết lại có gì khác biệt? Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. 46 chương 47, giết ngươi, chỉ cần một thương Dữu Tu Nhiên minh bạch giờ phút này không phải khoe khoang thời điểm, hắn lập tức điều động thể nội linh lực, làm xong tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Ầm ầm, thiên địa vang minh, hư không rung dậy. Hai đại chuẩn đế cường giả kịch liệt va chạm, bộc phát ra nổ vang rung trời, trung quanh mấy ngàn trượng bên trong núi non sông ngòi tất cả đều băng liệt, trở thành một vùng phế tích. Đây chính là chuẩn đế cảnh cường giả giao thủ động tĩnh sao? Thật sự là quá kinh khủng. Hai người bọn họ đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn đế cường giả, thật sự là nghịch thiên nha. Đúng vậy a, không đến chuẩn đế, trung quy là sâu kiến. Bốn phía, song phương đều bị hai vị này chuẩn đế thực lực kinh khủng cho rung động thật sâu đến. Hai người kịch chiến, thiên băng địa liệt, cả mảnh trời vũ đều nổ bể ra tới. Loại này uy thế kinh khủng, nếu là ở phía dưới phát ra, chỉ sợ không chỉ chính mình bọn người chịu không được, đoán chừng ngay cả Thánh Vương đều có thể nhẹ nhõm xóa bỏ. Bọn hắn lập tức nhìn về phía Cửu Tang Bách cùng Dữu Tu Nhiên hai người, trong mắt đều lộ ra thần sắc lo lắng. Bọn hắn sẽ không ở nơi này đánh nhau a? Chỉ gặp Cửu Tang Bách một mặt nhẹ nhõm nhìn chằm chằm hư không bên trên, mà cái sau thì là một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng, tựa như là tại kìm nén cái gì xấu chiêu giống như. Song phương nhân mã giống như rất có ăn ý, đều nhao nhao lui về sau đi. Nếu như hai cái vị này ở chỗ này đánh nhau, vậy mình bọn người chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Mặc kệ là thế lực nào chuẩn đế phát huy, đều không phải là bọn hắn có thể chịu được. Ừm. Dữu Tu Nhiên nhìn chăm chú lên phía trên hai đại cường giả chiến đấu, ánh mắt có chút lấp lóe. Trong lòng của hắn có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện Lôi Nguyên cùng Trương Quốc Sư hai người đúng là sản sản với nhau. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Người quốc sư này thế nhưng là một vị chuẩn đế ngũ trọng cường giả a. Chẳng lẽ là giả? Không đánh nổi rồi. Nghĩ đến cái này, hắn trong đôi mắt lần nữa tinh mang bùng lên. Sau đó, hắn nhìn về phía Cửu Tăng Bách, cười gần nói, hẳn là hai người chúng ta muốn ở phía dưới quyết đấu hay sao? Hắn cười lạnh thành tiếng, một mặt điểm ai. Nhưng trong lòng nghĩ thì là đối phương một khi đạp vào hư không, mình liền lập tức bỏ chạy. Nhìn lão đầu kia càng ngày càng cật lực bộ dáng, còn có trước mắt cái này dị số, hắn biết một trận chiến này chỉ sợ là phải thua. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Xin lỗi, Trương Quốc Sư, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Ngài liền vì nước hy sinh một cái đi. Tật Phong Thần Châu sẽ nhớ kỹ công lao của ngài. Phía trên đang giao chiến Trương Quốc Sư chẳng biết tại sao, mí mắt lại có quắp hai lần. Vào thời khắc này, đó cũng không phải điểm tốt gì a. Trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng, mẹ nó, lần này phương hai người, đến cùng đang dở trò quỷ gì. Hắn biết bởi vì chính mình đã cao tuổi nguyên nhân, hiện tại giao thủ đã có chút cố hết sức, lại tiếp tục tất nhiên bại trận. Hắn cũng không muốn chết, mặc dù mình đã cao tuổi, nhưng nếu có thể đột phá tới đệ lục trọng, vậy mình tuổi thọ cũng có thể tùy theo tăng trưởng. Giờ phút này hắn cũng đang tìm cơ hội muốn thoát thân. Thế nhưng là hắn phát giác được, phía dưới nam tử kia thế mà một mực dùng thần thức tập trung vào chính mình. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tìm cơ hội, thừa dịp hai người bọn họ giao thủ trong nháy mắt tranh thủ thời gian rút đi. Lúc này Dữu Tu Nhiên đột nhiên cảm giác được một hơi khí lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Cửu Tang Bách chính một mặt trêu tức nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến hắn cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, lập tức càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mắt. Ha ha. Thấy thế, Cửu Tang Bách cười khẩy. Trải qua vạn chiến hắn, như thế nào lại cảm giác không ra hai người này dị chẳng đâu. Chiến ý hoàn toàn không có không nói, còn hết lần này tới lần khác đều đang xúc thế. Điều này đại biểu cái gì? Rất rõ ràng hai người này muốn chuồn mất ta. Đến đánh đi. Dữu Tu Nhiên nhìn thấy lão giả càng ngày càng ở vào hạ phong, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, không thể kéo dài được nữa. Chỉ gặp hắn giơ lên trường thương, một bộ muốn hướng hư không bên trên lao đi bộ dáng. Thiên cung phía trên Trương Văn Viễn nghe được lời của hắn, cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần người kia thần thức không khóa chặt mình, vậy mình liền trực tiếp bỏ chạy. Lấy tu vi của mình, Lôi Nguyên muốn ngăn trở mình, kia nói nghe thì dễ. Muốn ở phía dưới trong tay người kia đào thoát, hắn cảm giác rất khó nói. Nhưng hắn hoàn toàn chắc chắn, có thể tại Lôi Nguyên trên tay rời khỏi. Thế nhưng là, một hơi, ba hơi, năm hơi. Hai người chậm chạp không thấy Cửu Tang Bách có động tác gì, hắn vẫn là bình tĩnh đứng sừng sững ở đó, khóe miệng còn tràn đầy đùa bỡn chi sắc. Dữu Tu Nhiên thấy thế lập tức vừa thẹn vừa giận, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn xem Cửu Tang Bách, phẫn nộ quát, làm sao? Ngươi không sợ đợi chút nữa đánh nhau khối khu vực này trong khoảnh khắc không còn tồn tại? Hắn cảm giác mình như cái thằng hề, đối phương giống như liền không có muốn cùng mình chiến đấu ý đồ, mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác được, đối phương vẻ mặt này giống như là đang giễu cợt chính mình. Cái này khiến hắn phẫn hận không thôi, kém chút nhịn không được xông đi lên cùng đối phương liều mạng. Đáng tiếc, lý trí nói cho hắn biết nhất định phải tỉnh táo. Dù sao đây là sinh tử quyết đấu, thực lực vi tôn, không thích hợp hành động theo cảm tính. Cho nên, vì còn sống, hắn cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh áp chế trong lòng phẫn nộ cùng sỉ nhục, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Cửu Tang Bách nghe vậy, cười khẽ một tiếng, không còn tồn tại. Vậy làm sao lại đâu? Ngươi nghe qua Chu Tâm sao? Ông. Hắn nghe vậy náo hải một ngụm. Câu nói này lượng tin tức thực sự quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Chu Tâm? Hắn lời này là có ý gì? Ngươi muốn nói cái gì? Dữu Tu Nhiên nhíu mày hỏi. Hắn cảm giác mình nhanh điên dại, muốn lập tức bỏ chạy. Ha ha. Cửu Tang Bách cười ha ha, cười tùy ý tùy tiện, hung hăng ngang ngược bá đạo. Giết ngươi, chỉ cần một thương. Muốn chạy trốn? Kia không có khả năng. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, hắn mở miệng lần nữa nói. Chợt trong tay hắn trường thương màu đen ném ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc long, trực chỉ Dữu Tu Nhiên. Ngươi? Cái sau thấy thế trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Hắn làm sao dám a? Liền không sợ nơi này bị san thành bình địa, quân đội tất cả đều chết hết. Đáng chết. Ngươi đang đùa ta? Ngự. Hắn hoảng sợ kêu to, hốc mắt muốn nước, hắn dù sao cũng không muốn chết. Chính mình mới vừa mới bước vào chuẩn đế cảnh, còn chưa hưởng thụ này cảnh mang tới vinh quang, hắn còn không muốn chết. Vâng. Nhưng sau một khắc, hắc long lướt qua, chung quanh hắn thiên địa ẩm vàng vỡ nát, bụi mù nổi lên một phía. A a a. Dữu Tu Nhiên kêu thảm, tùy theo mà đến là thân thể bắt đầu chậm rãi rạn nứt. Lồng ngực trực tiếp sụp đổ, xương sườn từng khúc nổ bể ra đến, máu tươi lập tức cốt cốt ứa ra. Phúc. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở mong manh hắn, vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng vô lực sủi lơ trên mặt đất. Trước khi chết tràn đầy một mặt không thể tin. Đối phương làm sao có thể mạnh như vậy? Mình thế nhưng là một vị chuẩn đế a. Mặc dù vừa tấn thăng không bao lâu, nhưng làm sao có thể liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Tướng quân, tướng quân. Phía sau hắn Tật Phong Thần Châu đám người thấy thế, đều là phẫn nộ bi thiết. Nhưng chờ thanh tỉnh qua đi, lại nhao nhao quay người muốn hướng phía sau thối lui. Hừ. Cửu Tang Bách hừ nhẹ, phất tay mấy đạo quang hoa rơi xuống. Trong nháy mắt chấn áp lại Tật Phong Thần Châu chúng tướng sĩ cùng tu sĩ. Chư vị, vừa mới bộ kia Vân Đạm Phong Khinh bộ dáng đâu? Hắn nhìn về phía đối diện đám người, ánh mắt băng lãnh, khóe môi nhếch lên đạm mạc tiêu dung. Bọn hắn liền giao cho các ngươi. Cửu Tang Bách lắc đầu nói với Lý Tòng Quân, những người kia quả thực không thú vị. Lý Tòng Quân bọn người nghe vậy đều là trở nên kích động, trải qua mấy ngày nay, những người kia không ít dạy vò bọn hắn. Bây giờ, rốt cục đến phiên bọn hắn báo thù rửa hận. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chương 48, đã nói xong trợ giúp đâu, đám người nhao nhao hành lễ, mặt mũi tràn đầy cung kính. Cửu Tang Bách khẽ bước cầm về sau, liền nhìn thiên khung phía trên, cũng không có quá nhiều để ý tới. Giết. Lý Tòng Quân quát khẽ, lập tức dẫn đầu lao ra. Còn lại tướng sĩ cũng là theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn thiên, Tật Phong Thần Châu chúng tướng sĩ cùng tu sĩ, căn bản không tránh thoát cỗ uy áp này, chỉ có thể bị ép nguyên điểm lên chiến. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Hư không bên trên, Trương Văn Viễn mắt thấy vừa mới Cửu Tang Bách xuất thủ một màn kia, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà hết thảy này phát sinh cũng quá đột nhiên. Hắn thậm chí còn không có trở lại mùi vị tới. Lập tức, hắn rốt cuộc không để ý tới mình phải trang bị khóa định. Giờ phút này ý niệm duy nhất chính là chạy trốn. Bạch, nghĩ không bằng làm, hắn lập tức từ bỏ phòng ngự, trực tiếp xé rách không gian. Hắn dùng tới mình có thể làm đến tốc độ cực hạn, thân hình lóe lên liền chui vào, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, ngay tại không gian sắp khép lại lúc, hư không bên trên, một cây trường thương màu đen phá không mà tới, trực tiếp mãng tiến kia một khối nhỏ không gian bên trong. Thương Sơn Cốc bên ngoài, đây là một mảnh to lớn của rừng, bên trong hung thú tung hành, hung hiểm có lượng. Mà nguy hiểm không chỉ có những chuyện này, nơi này còn có một loại có thể thôn vệ sinh cơ quái thụ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên, nơi này cũng thành nhân tộc hung địa. Phía khu vực này căn bản không ai nguyện ý tới gần, cho dù là thánh vương cấp bậc cường giả cũng không nguyện ý xâm nhập trong đó. Nhưng mà đối với nhân loại tới nói nơi này là hung địa, nhưng đối với yêu thú tới nói, nơi này thì là một mảnh bảo địa. Bởi vì bọn chúng đều có phi phàm độc thân. Nơi này độc vật, độc dược, thậm chí độc trùng, đối bọn chúng mà nói đều có được phi phàm tác dụng. Những vật này có thể rất tốt trợ giúp lũ yêu thú rèn luyện độc thân, tăng lên chiến lực. Giờ phút này, Thương Sơn Cốc bên ngoài, tiếng la giết chấn thiên. Đông Phương Phá xuất lĩnh lấy nhân tộc quân đội cùng gia tộc tu sĩ, đang cùng lũ yêu thú nhóm mãnh liệt chém giết. Mà Thương Sơn thành nội, tiến tính một mảnh, không trung tản ra một cỗ hợp lực khí tức. Chỉ có top 5 top 3 Đông Phương gia tộc người, hướng Thương Sơn Cốc bên ngoài bỏ chạy. Từ yêu thú khởi xướng tiến công đến bây giờ, còn không có nửa ngày thời gian. Nhưng bây giờ, bọn hắn liền đã đánh tới tiếp cận không người có thể dùng. Thánh nhân chết xong chí tôn bên trên, chí tôn chết xong vạn pháp cảnh bên trên. Bọn hắn che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết, nhưng như cũng ngăn không được yêu thú tiến công. Hiện tại ngay cả thông ngũ cảnh tu sĩ, cũng không thể không kéo lên chiến trường. Bọn này xuất sinh, làm sao đột nhiên liền khởi xướng tiến công? Đúng vậy à, chúng ta không có bất kỳ cái gì phòng bị, đối phương lại đột nhiên quy mô tiến công, thật là đáng chết. Đông Phương Phá bên cạnh mấy người vừa đánh vừa nổi giận mắng. Bọn hắn có thể rõ ràng phát giác được, đám yêu thú cũng là che giả mang mọc, hậu phương liên tục không ngừng đến thú gia nhập chiến trường. Nhưng đối diện người tới thực lực thì là càng ngày càng cao, trước mắt những này yêu thú càng giống là bọn chúng tiên phong, cùng phe mình vừa vặn tương phản. Nếu dựa theo cái này xu thế xuống dưới, bọn hắn sớm muộn sẽ bị mãi chết. Còn tốt Hiên Viên Tiền Bối tới, Tiền Bối nếu là đến chậm một bước, chỉ sợ hiện tại đã thành hủy người vong. Có lòng người sợ nói. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không thể không cảm kích Thiên Đạo Điện. Nếu không phải Hiên Viên Quảng kịp thời xuất hiện, chỉ sợ giờ phút này nhóm người mình thi cốt đã rơi vào yêu thú trong bụng. Còn tốt Thiên Đạo Điện để cách gần đó Hiên Viên Quảng đến đây tương trợ. Lại kiên trì một lát, Tiền Bối nói Thiên Đạo Điện đã tới người. Đông Phương Phá chặt xuống một đầu yêu thú đầu sau trầm giọng nói, chợt lần nữa hướng trong bầy thú lao đi. Giống. Lệ. Ngao. Chiêm chiếp. Rất nhanh, nơi xa lại lần nữa truyền đến yêu thú gào thét cùng bén nhọn tiếng chim hót. Ngay sau đó, dây đặc cánh đánh ra âm thanh, tiếng gào chát chúa, tiếng gầm gừ vang vọng. Tại Thương Sơn Cốc bốn phía, từng đạo thân hình xuất hiện, có yêu cầm, có man yêu, có sư hổ báo, cũng có đàn sói. Lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, che đậy toàn bộ Thương Sơn Cốc bên ngoài. Khí tức của bọn nó cực mạnh, có không ít đều đạt đến vạn pháp cảnh, thậm chí có thể so với chí tôn cảnh. Đây quả thực kinh bạo đám người ánh mắt. Thương Sơn Cốc bên ngoài, mọi người thấy kia che khuất bầu trời yêu thú, trong lòng hung hăng nhảy một cái, hít vào khí lạnh. Điều này yêu thú số lượng nhiều lắm, che khuất bầu trời, quả thực là mênh mông bát ngát. Nhất là phía trước nhất bảy yêu thú kia, tối thiểu đều có thông ngũ cảnh thực lực. Cái này khiến bọn hắn một trận ác hàn. Bọn hắn giờ phút này lại không nhịn được ở trong lòng tưởng tượng lấy, nếu là nhân tộc có thể giống yêu thú, tất cả đều tụ tập tại một chỗ. Nói như vậy, nhân tộc cường giả sao mà nhiều? Còn thì sợ gì yêu thú? Nhân tộc chỉ cần nghĩ, kia san bằng yêu tộc chẳng phải là vô cùng đơn giản? Chỉ là, vậy cũng là ý nghĩ hao huyền thôi. Nhân loại có bát ngát lãnh thổ, liền chú định không thể cùng yêu thú, vậy thành một sợi dây thừng. Nhân tộc có đủ loại thế lực, căn bản không có khả năng đoàn kết lại. Nhiều lắm là chính là xử lý riêng phần mình trong phạm vi thế lực dị dạng. Chỉ cần việc không liên quan đến mình, đại đa số người cả bà không được đối phương chết nhiều mấy cái, tốt nhất là hủy diệt. Nói như vậy bọn hắn còn có thể từng bước xâm chiếm những cái kia đã hủy diệt thế lực, chậm rãi lớn mạnh tự thân. Thiên cung phía trên, Hiên Viên Quảng Thu được Kỳ Thiên tin tức, biết được yêu thú đột kích, liền lập tức chạy tới. Mà hắn đến một lần liền đối với lên ba vị chuẩn đế. Cũng may ba vị chuẩn đế đều không mạnh, mình cũng tương đối linh hoạt, mới lấy kiên trì đến bây giờ. Mà bây giờ hắn từ trong hư không quan sát Thương Sơn Cốc bên ngoài tình cảnh, cũng là một trận tê cả da đầu. Đậu xanh rau má, làm sao còn có nhiều như vậy yêu thú? Hắn trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ngăn chặn trước mắt cái này ba đầu, hắn liền đã dùng hết tất cả vô liếng. Hiện tại lại xuất hiện một nhóm, xem ra còn càng thêm cường đại, cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Hắn không nhịn được ở trong lòng thầm nghĩ, ta tốt điện chủ a, đã nói xong trợ giúp đâu. Yêu thú càng ngày càng nhiều, ta đã tận lực a. Hắn hiện tại mặc dù khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không dám lười biếng. Nếu như chuyện không thể làm, vậy mình cũng chỉ có thể bỏ chạy. Hắn hiện tại chỉ có thể liều mạng ngăn lại trước mắt cái này ba đầu yêu thú. Nếu để cho bọn chúng gia nhập phía dưới chiến đấu, hậu quả khó mà lường được. Nhưng hắn dù sao chỉ có một người, mặc dù là cao quý chuẩn đế cảnh tứ trọng, nhưng đối mặt trước mắt ba vị này cũng là có chút điểm hữu tâm vô lực. Nếu là một đối một, hắn có 10 phần lòng tin có thể đem đánh giết. Nhưng đối mặt ba đầu, liền không dễ dàng như vậy. Không nói cái này ba đầu đều là chuẩn đế nhị tam trọng tu vi, liên chỉ bằng vào nhục thể của bọn nó, mình sẽ rất khó phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Hiên Viên Quảng trên thân đã có mấy vết thương, bất quá may mắn cũng không có cái gì lại thương. Kiệt kiệt kiệt, các lao đại tới, các ngươi những nhân loại này chết hết cho ta đi. Ta muốn ăn sạch các ngươi những này hèn mọn nhân tộc. Chết hết cho ta đi. Tam đại yêu thú nhìn thấy đại quân đã tới, liền vội gần hướng Hiên Viên Quảng sông tới giết. Tốc độ của bọn nó không tính rất nhanh, nhưng thắng ở lực phòng ngự kinh người, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Tại tới gần trong chốc lát, liền cơ nhanh đuốt hướng phía hắn cắn xé mà đi. Chết đi cho ta. Hiên Viên Quảng nghe vậy sắc mặt tràn ngập phẫn nộ. Hắn chợt khẽ quát một tiếng, cơ đại đao trong tay hướng bọn chúng chém tới. 48 chương 49, một kiếm chi uy phía dưới chiến đấu cũng là 10 phần mãnh liệt. Gia Vân Tế Nhật yêu thú đánh tới, lại càng ngày càng cương đại. Đông Phương Phá nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời chìm vào đáy cốc. Hắn biết rõ giờ phút này đã không có khả năng đánh lui bọn chúng, liền hô, tất cả mọi người nghe lệnh, rút về Thương Sơn thành. Trước mắt những này yêu thú, tuyệt không phải là bọn hắn những người này có thể ứng phó có được. Hắn không nguyện ý nhìn xem những người này hy sinh vô ích, cũng chỉ có thể để đám người rút lui nơi đây. Bằng không mà nói, bọn hắn toàn bộ hao tổn ở chỗ này khả năng phi thường lớn. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Thương Sơn thành đạo này bình chướng, chờ Hoàng Thất trợ rút, chờ Thiên Đạo Điện trợ rút. Đám người nghe được Đông Phương Phá lời nói, đều nhao nhao dừng bước lại, quay người hướng Thương Sơn thành chạy hồi. Bọn hắn biết, sự tình đã không thể làm. Thối lui đến thành trì tử thủ nói không chừng còn có một tia hy vọng, lưu tại nơi này kia là thua không nghi ngờ. Nhìn thấy mọi người tại vừa đánh vừa lui, Đông Phương Phá chợt nhìn về phía hư không bên trên, cất cao giọng nói, Hiên Viên tiền bối, rút lui trước về thành bên trong đi. Hiên Viên Quảng nghe được Đông Phương Phá câu nói này về sau, mắt nhìn phía dưới, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra cũng chỉ có thể trước dạng này, các ngươi trước tiên lui đi, lão phu đoạn hậu. Cẩn thận chút, những này yêu thú tựa hồ cũng có trí tuệ, sợ rằng sẽ cắn chặt không thả. Ừm. Đông Phương Phá gật đầu, sau đó mang theo đám người cấp tốc tiến vào Thương Sơn thành. Mà lúc này, đám yêu thú cũng là đi theo vào tới. Những này yêu thú, rất nhiều đầu đều có được mấy chục trượng lớn nhỏ thể trạng, từng cái hung hãn ngập trời, khí thế như hồng. Nhất là trong đó đầu kia cự hình biên hầu, tiếp cận cao trăm trượng, giống như một tòa núi cao đứng sừng sững ở chỗ đó. Ngao. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động khắp nơi, không bao lâu cũng vào tới. Nó thân hình mạnh mẽ, như là một đầu kim sắt thiểm điện, trong chớp mắt chính là đi vào tường thành phụ cận, ngay sau đó một kích vung ra. Oanh! Cứ việc có kết giới gia trì, một kích này cũng làm cho toàn bộ tường thành lung lay sắp đổ. Thế thế, Viên Hầu lần nữa vung mạnh quyền. Tại nó nắm đấm vừa muốn gần sát tường thành thời điểm, lúc này Hậu Phương Hiên Viên Quảng cũng đã đi vào. Tay hắn nắm đại đao, hung hăng chém xuống, một kích này chấn Viên Hầu liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, ngươi cái này sâu kiến. Theo sát mà đến ba thú thấy thế giận tím mặt. Bọn chúng cùng nhau vọt lên, hóa thành lưu tinh, đột nhiên đánh tới. Vừa mới một kích kia, khiến cho tường thành lắc lư mấy phần, kém chút liền sụp đổ. Nếu là lại nhận ba vị này chuẩn đế hợp lực một kích, kết giới này cùng tường thành còn thế nào chịu nổi. Hiên Viên Quảng sắc mặt tâm trầm, lại là không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp tế ra Hiên Viên đao, muốn cá chết lưới rách. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên khung phía trên bỗng nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Sau đó mênh mông như vực sâu uy áp hướng phía dưới cuốn tới. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng mọi người. Vô luận địch ta, giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra ngưng trọng cùng đề phòng thần sắc. Chỉ gặp không trung tạo nên một trận gợn sóng, phía trên không gian cũng tại lấy cực nhanh tốc độ xé rách. Ông chỉ gặp một đạo kiếm quang dẫn đầu phá toái hư không mà tới. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xuất hiện tại ba vị chuẩn đế yêu thú trước mặt. Chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy kiếm minh vang vọng. Ba vị chuẩn đế đã cảm thấy một cỗ băng lãnh thấu xương hàn mang đánh tới. Keng! Một tiếng thanh thúy êm tai khanh vang lên triệt bát hoang. Phốc phốc nương theo lấy máu tươi phun ra, kia kiếm quang đem bên trong một đầu chuẩn đế cảnh yêu thú trực tiếp vào thủ, huyết thủy lập tức đẩy trời bay lả tả. Chỗ mũi kiếm, yêu thú kia đầu lâu bình tĩnh treo ở nơi đó, máu me đầm địa. Một kiếm này quá mức đột ngột, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. T. Tốc độ thật nhanh. Cái này, đây là trợ giúp tới rồi sao? Đông Phương Phá con ngươi đột nhiên co rụt lại, trợn mắt hốt mồm. Lúc này đầu của hắn phảng phất bị một thanh đại truy gõ một cái, có chút kinh ngạc. Một kiếm này tốc độ, chỉ là nhìn xem cũng đủ để cho hắn nhìn mà phát khiếp, mà lại càng làm cho tâm hắn sợ chính là, một kiếm này ngăn trở ba vị chuẩn đế phẫn nộ một kích không nói, còn trực tiếp miểu sát một đầu chuẩn đế cấp yêu thú. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Ha ha ha. Điện chủ quả nhiên không có gạt ta, trợ giúp cuối cùng đã tới. Mà cùng lúc đó, Hiên Viên Quảng cuồng ngạo tiếng cười to vang tận mây xanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chuôi kiếm này, hai con ngươi nở rộ tinh mang. Ra sân liền trực tiếp nhắm ngay yêu thú, hắn không cần nghĩ đều biết người tới là bạn không phải địch. Một kích kia thế nhưng là ba vị chuẩn đế cấp yêu thú liên thủ a, cứ như vậy tùy tiện chặn, lại còn đánh giết một vị, hắn tự nhiên cao hứng không thôi. Hắn âm thầm suy đoán, hẳn là điện chủ tới a. Dù sao ngoại trừ vị điện chủ kia, những người khác cũng không khả năng có được kinh khủng như vậy chiến lực. Thu đồ buổi lễ long trọng một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng là, khi hắn nhìn cẩn thận quan sát chuôi kiếm này về sau, nụ cười trên mặt lại là cổ quái không thôi. Đồng thời lại không nhịn được ở trong lòng âm thầm nói thầm, điện chủ kiếm này thế nào nhìn xem nhẹ nhàng như vậy. Điện chủ hẳn là ưa nhu a, không phải kiếm này bên trên làm sao lại khắc lấy nhiều như vậy hồ điệp cùng hoa đây. Ha ha, điện chủ quả thật kỳ nhân vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu, có chút tổn thức, không biết nên như thế nào đánh giá điện chủ mới tốt. Kia hai đầu tránh thoát một kích chí mạng này yêu thú. Nhìn thấy đồng bạn đầu lâu còn treo tại mũi kiếm kia phía trên, lập tức giận tím mặt. Bọn chúng đều phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, hiển nhiên là tức giận không thôi. Là ai? Là cái nào sâu kiến? Trốn trốn tránh tránh đi ra cho ta. Một đầu yêu thú quá to, đồng thời lệnh cưỡng chế để lũ yêu thú lui về sau đi. Nó toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, khí thế ngập trời, căm tức nhìn thiên khung phía trên cái kia đạo vết nứt không gian. Thử. Trong cái khe truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, sau đó một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp chậm rãi đi ra. Đám người cũng vào lúc này rốt cục thấy rõ người tới bộ dáng. Lại, đúng là một vị nữ tử. Cái này, ngươi đạp ngựa có biết nói chuyện hay không? Không lớn không nhỏ, tiền bối ngươi cũng dám đánh đụng. Ta sai rồi, nhưng ta lại không nói cái gì. Nhìn thấy người tới lại là một vị nữ tử, đám người cảm thấy rung động. Chỉ thấy người tới mắt ngọc mày ngài, lông mày như vẽ, ánh mắt đen lấy mười phần thanh tịnh, giống như một dòng thu thủy. Nhưng nhìn thấy nàng kia lạnh lùng biểu lộ, đám người trong nháy mắt câm như hến, không còn dám nhiều lời. Đây là một vị khuynh thành nữ tử không sai, nhưng người này tuyệt đối không phải một người hiền lành. Giờ phút này Long Linh San đứng ở giữa không trung phía trên, nàng ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới ngay tại về sau rút lui lũ yêu thú, thần sắc lãnh đạm. Nàng vẫy tay, thục nữ kiếm liền hóa thành một sợi lưu quang, hướng nàng bay trốn đi. Trên thân kiếm đầu lâu cũng trong khoảnh khắc đó nổ bể ra đến, cuối cùng trôi nổi tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Nàng mắt nhìn yêu thú hậu phương lớn, hai con ngươi lạnh lẽo, cũng chưa từng có phân truy kích. Qua này tới người, giết. Long Linh San ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn ngập túc sát chi ý, nàng cầm kiếm vung lên, một đạo kiếm khí trực tiếp từ Thường Sơn cốc cùng cổ rừng giao hội địa phương chém xuống. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, kiếm khí những nơi đi qua, vô số cây cối tất cả đều ngược lại gãy, loạn thạch bay tán loạn. Nương theo mà đến, còn có những cái kia do dự dự đi ở phía sau yêu thú tiếng gào thét, chỉ một thoáng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất trực tiếp xuất hiện một đầu bề rộng chừng trăm trượng khe rãnh. Một kiếm này chi uy, kinh khủng như vậy. 49 chương 50, con ta chỗ thế lực. Người đến tê. Thật mạnh a. Quá kinh khủng, khó trách vừa rồi vị tiền bối này tự tin như vậy. Thương Sơn thành nội đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá nghĩ đến đây là quân đội bạn, bọn hắn lập tức chiến ý hiện lên, đều nghĩ quay đầu phản sát trở về. Bất quá tất cả đều bị Hiên Viên Quảng cho cản lại. Người khác không biết, hắn không thể không biết. Vừa mới ngay tại nữ tử xuất hiện một mấy mắt, hắn cũng cảm giác được yêu vực có đại khủng bố toa chấn, hơn nữa còn khả năng không chỉ một vị. Hắn chú ý tới Long Linh San nhìn về phía yêu vực kia phiến phương hướng lúc, nàng đôi mắt bên trong dần dần tăng lên kia cỗ chiến ý, nhưng nàng vẫn như cũ nhịn được, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bên kia có nàng kiên kỵ tồn tại. Ngay cả nàng đều không truy, như vậy dừng tay. Các ngươi bọn này am yêu. Lang đầu thanh thế mà còn muốn ngược lại đem một quân, ai cho các ngươi tự tin a? Quả nhiên là chẳng sống. Tiểu nữ hoa, ngươi không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Đột ngột ở giữa, yêu thú hậu phương truyền đến một đạo thanh âm rất lạnh. Ngay sau đó, hư không một cơn chấn động, tùy theo mà đến còn có một cỗ khổng lồ uy áp. Long Linh San vung tay lên một cái, kia cỗ uy áp còn chưa tới Thương Sơn thành liền tiêu tán hầu như không còn. Và sau một khắc, một cái hóa thành bóng người yêu thú hiện hiện. Xa xa nhìn lại, mơ hồ còn có thể trông thấy nó đỉnh đầu sóng rác. Hắn dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, tứ chi tráng kiện hữu lực, cánh tay bên trên còn bao trùm lấy lân giáp, mà lại toàn thân tản ra khí tức hung sát, hai tròng mắt đỏ ngầu mang theo tàn nhẫn khát máu ánh mắt. Yêu thú cấp 9, Thiết Trảo Huy Sừng Gấu. Đông Phương Phá nhìn thấy người tới thoát ra,
Hậu phương đám người nghe vậy đều là lên tiếng kinh hô. Sinh ở Thương Sơn có hắn, đối với đẳng cấp của yêu thú, thể phách đặc thủ, nhận biết cực sâu. Yêu vực yêu thú tại bọn hắn trong tộc phần lớn đều có ghi chép. Vô luận bọn chúng làm sao hóa hình, chỉ cần có những cái kia đặc thù tại, Đông Phương Phá đều có thể rõ ràng phân biệt ra được. T. Không nghĩ tới còn có loại này yêu thú tồn tại. Đám người cũng là lấy làm kinh hãi. Yêu thú cấp 9, đây chính là tương đương với nhân loại chuẩn đế cảnh á, bọn hắn không biết cái này vật đến thứ mấy trọng, nhưng là chỉ bằng vào kia cố bàng bạc uy áp, cũng đủ để nghiền ép ở đây đại đa số người. Huống chi nó còn có cường hãn thân thể, cứng rắn như sắt thép. Tùy tiện, ngươi có thể thử một chút. Long Linh San nghe vậy vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng, không hề bất tâm. Nếu không phải kiêng kỵ sau lưng nó kia cố so với nàng còn cường đại hơn mấy phần khí tức, làm sao có thể dễ dàng tha thứ nó ở đây làm càn. Kiệt kiệt kiệt, người bé con này vẫn còn tính có chút thực lực, xác thực có tự ngạo tiền vốn. Thiết Trảo Huy sừng gấu đứng ở khe rãnh bên cạnh, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào đạo kiếm khí kia. Không bao lâu, nó hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói ra, ngươi không phải Lôi Chỉ Thần Châu người, vì sao muốn chen chân việc này? Liền không sợ cho mình đưa tới mầm thai bà sao? Có dám báo ra phía sau ngươi thế lực danh hiệu? Nó phát giác được đạo kiếm khí này không giống dĩ vãng, rất là lạ lẫm. Nếu là trung thổ thần châu người, vậy mình liền phải cân nhắc một chút lại đi sự tình. Dù sao mình chờ thú tiến đánh Lôi Trì thần châu, ngoại trừ yêu vực yêu thú quá nhiều, đã dùng không được bên ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là muốn cầm xuống một mảnh sinh sôi địa, cầm xuống một mảnh chẳng phải cần cối sinh sôi địa. Đã cung cấp bọn chúng trung thú nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho đến tận này, yêu vực yêu thú thật sự là nhiều lắm. Yêu vực đã không có nhiều như vậy địa phương, cho phép nhiều như vậy yêu thú đặt chân. Trước mắt chết những này chỉ là mưa bụi, bọn chúng có thể nói là phái tới dò đường chịu chết. Đã muốn một chỗ sinh sôi địa, kia táo thổ thần châu khẳng định là không được. Nơi đó ngoại trừ chiếm diện tích bao la bên ngoài, không thể lấy chỗ. So với bọn chúng yêu vực còn muốn càng kém mấy phần. Ngoại trừ thổ chính là thổ, muốn tới làm gì dùng? Trải qua mấy vị yêu đế dừng lại thương nghị, cuối cùng nhất trí quyết định cầm xuống cái này ngay tại Bắc Bình Lôi Chỉ Thần Châu. Bởi vì này châu ngoại trừ có một vị đại đế bên ngoài, bọn chúng cảm thấy những người khác không thành lực cản. Lôi Chỉ Thần Châu cũng không giống trung thổ thần châu có hai vị đại đế. Đại đế không gian niên đại, Lôi Chỉ Thần Châu cũng không giống cái khác thần châu đồng dạng chuẩn đế rất nhiều. Là một cái lựa chọn tốt nhất. Trước mắt nữ tử này muốn thật sự là trung thổ thần châu người, vậy nó còn phải hỏi thăm yêu đế ý kiến. Hiện tại cùng trung thổ thần châu đối kháng, không phải một cái lựa chọn rất tốt. Trung thổ ngoại trừ cường giả đông đảo, lực hiệu triệu cũng là thập phần cường đại. Nếu là trung thổ coi trọng phiến khu vực này, vậy chúng nó cũng chỉ có thể thay chỗ hắn. Thật lâu trước đó trung thổ thần châu lệnh cưỡng chế đám người liên hợp lại, diệt sát không ít yêu thú cường đại. Trung thổ chi lệnh, không có ai sẽ đầu sắt không đi phục tùng. Cũng may mắn bọn chúng trốn đến cực điểm bắc, mới không có bị chém tận giết tuyệt. Tuy nói trong mấy vạn năm tới đám yêu thú an tại một góc, không có lần nữa lọt vào thành toán, hiện tại bọn chúng cũng đã lớn mạnh. Nhưng chúng nó cũng không muốn lần nữa đá chúng thiết bản. Trung thổ chi uy sớm đã để bọn chúng khắc sâu ấn tượng. Chính là bởi vì như thế, Thiết Trảo Huy sừng gấu mới có thể lối ra hỏi thăm, cũng không có trực tiếp nổi lên. Nó sợ lịch sử tái diễn. Nhưng Long Linh San cũng không biết ở trong đó nguyên do, coi như biết đoán chừng nàng cũng sẽ không để ý như vậy. Điện chủ như vậy mánh khóe thông thiên, hẳn là không cái gì không giải quyết được. Long Linh San nghe vậy nhàn nhạt lườm Thiết Trảo Huy sừng gấu một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta vì thiên đạo địa người, ngươi nói ta có phải hay không Lôi Chỉ thần châu người? Nghe nói lời ấy, toàn trường đều tĩnh. Thương Sơn cốc bên trong tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Thiên đạo điện, là cái kia thu đồ buổi lễ long trọng bên trên, chuyến đi xôn xao thiên đạo điện sao? Nghe nói người điện chủ kia chính là một vị tuyệt đại thiên tiêu, thực lực nghịch thiên không nói, càng có chạm thiên đạo chi tư. Mà lại, thiên đạo điện chỗ cấm địa, lúc trước kết giới kia đã không còn tồn tại. Thay vào đó là một cái càng cao hơn kết giới. Càng có truyền ngôn nói, trong cấm địa đã kết nối vào giới, tu sĩ có thể tùy thời phi thăng. Tóm lại, thiên đạo điện tại Thương Sơn cốc bị danh, đã càng chuyển càng không hợp thói thường. Về phần đầu nguồn, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy kích động tộc trưởng, Đông Phương Phá. Ha ha ha, con ta. Chỗ thế lực. Người đến. Đông Phương Phá ngửa mặt lên trời cười dài, hốc mắt kém chút ướt át. Mình quả nhiên không nhìn lầm cái này thiên đạo điện á, vị điện chủ kia tự thân cường đại không nói, liền ngay cả dưới trướng người đều như thế người tiên. Chắc hẳn con ta ở nơi đó, thực lực nhất định cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh a. Hắn càng nghĩ càng là kích động, hướng thẳng đến phía trên vị nữ tử kia, cất cao giọng nói, vạn bối Đông Phương Phá, bái kiến tiền bối. Khẩn trương như vậy bầu không khí, lại bị đạo này đột ngột lời nói cắt đứt, chúng tướng sĩ đều là một trận xấu hổ. Đông Phương gia đám người thấy thế tất cả đều xoay người chắp tay. Bọn hắn biết, tộc trưởng là bởi vì thiếu chủ nguyên nhân, bằng không hắn há lại sẽ như vậy thất thố. Long Linh San nghe vậy, khẽ bước cằm, đều đứng lên đi. Thiết Trảo Huy sừng gấu nghe được nữ tử không phải trung thổ thần châu người, nó thật to nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải trung thổ thần châu người thuận tiện. Hắn chợt cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ha ha, thiên đạo điện, hạng người gì cũng xứng tự xưng thiên đạo. Thật sự là buồn cười, ta đã vượt qua này tuyến, ngươi nên như thế nào? 50 chương 51, đại chiến dứt lời nó liền cất bước vào trong đó. Nàng này có thể phát ra như thế kiếm khí, nó cũng không dám quá mức chủ quan, nhìn chòng chọc vào Long Linh San nhất cử nhất động. Chỉ cần không phải trung thổ thần châu người tới, hôm nay, Lôi Chỉ thần châu tất phá đi. Không thế nào, nhưng ngươi nói năng lô mãng, chết. Long Linh San thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo lệnh leo sát ý dứt lời nàng một kiếm vung ra, một đạo kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt từ thiên khung phía trên thẳng trả mà xuống.
Thiết Trảo Huy sừng gấu có điểm tâm kinh, nó từ đạo kiếm quang kia bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy hiểm chi ý lập tức, nó nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta ngăn trở. Nhưng kiếm khí này mạnh, đơn giản để nó khó lòng phòng bị. Kiếm quang trong nháy mắt chém vào tại nó kia cứng rắn trên hai tay. Chỉ gặp phía trên kia trực tiếp lưu lại một đạo dữ tợn vết máu, màu đỏ tươi huyết dịch từ đó chảy xuôi mà ra. Thiết Trảo Huy sừng gấu thấy thế có chút không thể tin, nàng thế mà có thể dễ dàng như vậy liền phá vỡ phòng ngự của mình. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chấn động, đem đạo kiếm khí kia thổi tan. Sau đó nó hai mắt trợn lên, hung ác nhìn chăm chú lên Long Linh San. Vừa rồi đạo kiếm khí này, lại là trước mắt vị nữ tử này phát ra. Loại thực lực này, tuyệt đối là một vị chuẩn đế thất trọng phía trên cường giả không thể nghi ngờ a, ta nói qua này tới người, chết. Kẻ nói năng ngông cuồng, càng đáng chết hơn. Long Linh San quát lạnh một tiếng, thục nữ kiếm vạch một cái, lại là một cái kiếm mang rơi xuống, so với mới càng thêm sắc bén bá đạo. Sâu kiến, ngươi đây là tại muốn chết. Tất cả đều cùng tiến lên. Thiết Trảo Huy sừng gấu triệt để phẫn nộ, nó dẫn đầu huy động kia to lớn cánh tay đánh phía Long Linh San. Tại nó lời nói rơi xuống, phía trước kia hai tôn chuẩn đế lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp, hướng phía Long Linh San nghiền ép mà đi. Cái này ba cỗ kinh khủng uy áp hội tụ vào một chỗ, giống như thiên băng địa liệt, dọa người vô cùng. Không chỉ như thế, tại đàn yêu thú hậu phương lại có hai đạo cùng huy sừng gấu tương xứng khí tức phóng lên tận trời. Chúng tiểu thú nhóm thấy thế, cũng trực tiếp hướng về Thương Sơn thành lao thẳng tới. Bọn chúng từng cái tranh nhau chạy lớn, phản phất sói đói chụp mồi điên cuồng. Chỉ một thoáng, Thương Sơn cốc bên ngoài tựa như mây đen tới nhật, thú âm thanh gào thét. Yêu thú số lượng nhiều, căn bản nhiều vô số kể, chỉ gặp lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn yêu thú bọn tới, giống như hồng thủy. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ Thương Sơn thành tiết tấu a. Tê trên thành tất cả mọi người thấy thế đều hít sâu một hơi, tất cả đều dùng mình. Nhưng mọi người vẫn là nhao nhao tế ra vũ khí, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Thương Sơn thành nội còn thừa người, cũng nhao nhao đi ra. Ngoại trừ những cái kia giả yếu tàn tật bên ngoài, những người còn lại toàn bộ xuất ra vũ khí, đứng tại Thương Sơn thành kết giới biên giới chỗ. Dù sao nơi này chính là nhà của bọn hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ yêu thú gì hủy đi nhà của bọn hắn. Một khi thành phá, không ai có thể chỉ lo thân mình. Một khi bị bắt sống, hậu quả kia càng là không dám tưởng tượng, cùng ngồi chờ chết, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Đông Phương Phá nhìn thấy yêu thú như thế chiến trận, mà tộc nhân đều là không sợ hãi chút nào, trong lòng không khỏi phát lên một vòng tự hào cảm giác. Hắn vung cánh tay hô lên, các tộc nhân, theo ta xuất kích, bảo vệ ta Thương Sơn cốc. Thề sống chết bảo vệ Thương Sơn cốc. Một cái mắt, tất cả tộc nhân cùng nhau đồng ý, nhiệt huyết sôi trào. Thương Sơn thành số lượng không nhiều tướng sĩ đè vào phía trước, hướng phía yêu thú buôn tập mà ra. Giết! Bảo vệ tộc ta vinh quang, bảo vệ ta Thương Sơn cốc. Trong chốc lát, tiếng la giết chấn thiên động địa. Vô số người tay cầm binh khí, nên chiến mà lên. Long Linh San thấy thế con mắt nhắm lại, nhưng cũng không sợ chút nào, thẳng nên huy sừng gấu mà đi. Trong tay nàng kiếm vung lên, trực tiếp phá kia cô uy áp. Thử, con kiến hôi nhân loại. Hậu phương một đầu chuẩn đế cảnh rồng thằn lằn con mắt nhắm lại, lộ ra một tia băng hàn sắc cơ, ha ha ha. Đã các ngươi như thế dũng mãnh, như vậy, liền toàn bộ đi chết đi. Vừa dứt lời, bàn chân của nó dùng sức giẫm một cái, thân thể khổng lồ mang theo đầy trời bụi bặm, hướng phía Thương Sơn thành lao thẳng tới. Hiên Viên Quảng thấy thế, vọt thẳng trời mà lên, ứng kích mà lên. Hắn toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng nóng, không khí chung quanh bặm mèo, khí lãng lan lộn. Giết! Đương theo lấy hắn gào thét, chỉ gặp hắn tay phải vung lên bảo đao, hướng phía rồng thằn lằn chém thẳng tới. Long Linh San cùng Huy Sừng Gấu trong nháy mắt giao tiếp tại một chỗ, hư không trong chốc lát trở nên tối tăm mờ mịt. Bốn phía hư không không ngừng vỡ vụn, kinh khủng kình phong đem phía dưới từng tòa sơn nhạc san bằng. Mà tại phía trước, hai vị kia chuẩn đế tam trọng yêu thú thấy thế cũng muốn lấn người mà lên. Nhưng vào lúc này, hư không một trận dập dờn, một đạo áo đen thân ảnh từ đó đi ra. Người này chính là mới vừa rồi từ biên giới bên trên chạy tới Lôi Nguyên. Hắn nhanh chóng liếc nhìn một vòng về sau, liền hướng phía hai vị kia chuẩn đế tam trọng yêu thú bay đi. Hoàng thất, ngươi thật sự là thật can đảm. Nhìn thấy Lôi Nguyên, kia hai đầu yêu thú thấy thế sầm mặt lại. Không dung bọn chúng suy nghĩ nhiều, cũng chỉ có thể hướng hắn phóng đi. Hai thú đều sử xuất một kích mạnh nhất, muốn một kích đánh giết Lôi Nguyên. Nhưng mà bọn hắn đánh giá quá thấp Lôi Nguyên thực lực, chỉ gặp hắn quát lạnh một tiếng, Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết, thức thứ 6, Lôi đỉnh giáng lâm. Trong chốc lát, Lôi Nguyên trên thân hiện một tầng sáng chói tử điện. Ngay sau đó thân thể của hắn tăng vọt một vòng, cơ bắp mạnh trướng, toàn thân tràn ngập lực lượng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hắn một kiếm bổ ra, một cô năng lượng kinh khủng quét sạch tứ phương. Kiếm thế trực chỉ hai thú cùng bọn chúng sau lưng kia một phiến khu vực. Phanh phanh. Hai vị kia chuẩn đế tam trọng yêu thú trực tiếp bị một kiếm này đẩy lui, bọn chúng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Mà bọn chúng sau lưng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hậu phương lớn hai vị kia cùng huy sừng gấu tương đương yêu vương thấy thế, cũng không lo được phía trước những này đồng bạn. Bọn chúng nắm lấy bắt giặc trước bắt đua lý niệm, trực tiếp phóng tới hư không bên trên người mạnh nhất, Long Linh San. Nữ nhân, đi chết đi cho ta. Hai đầu yêu vương há miệng máu, trong nháy mắt phun ra từng đạo kinh khủng hỏa diễm, hướng phía nàng kích xạ mà đi. Long Linh San đôi mi thanh tú nhăn lại, thử lạnh một tiếng, thử. Tại nàng vừa định một kiếm đâm ra lúc, nhưng mà, hư không lại là tạo nên một trận gợn sóng. Lập tức một cây trường thương màu đen phá không mà tới. Phía trên kia cổ bá đạo lực lượng đơn giản để cho người ta sinh ra sợ hãi. Kia đương nhiên đó là Cửu Tang Bách trong tay kia cây trường thương. Bạch. Trường thương ngang qua hư không, nhanh chóng xuyên qua kia hai đạo hỏa diễm. Ông. Ông. Chỉ nghe được hai đạo nổ vang truyền ra, ánh lửa vang khắp nơi. Chỉ gặp kia hai đầu yêu vương công kích trong nháy mắt bị đánh tan, nhưng mà, thương thế nửa phần không giảm. Trường thương y nguyên thuận thế hướng phía bọn chúng hai thú thẳng tắp đâm tới. Hai thú bị bất tình lình một màn trấn trụ, trong lòng thầm kêu không tốt. Trong chốc lát bọn chúng đổi công làm thủ, thân thể trực tiếp biến lớn, nổi lên một vòng dọa người u quang. Nhưng là, a kia hai đầu yêu vương vẫn là kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra về, khóe miệng liên tục chảy máu. Bọn chúng một nửa cái đuôi đều bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, máu me đầm địa, quả thực đau đớn khó nhịn. Uy lực một thương, thủy thiên diệt địa. Cái này thấy để còn lại vài đầu yêu vương trong lòng hoảng hốt, từng cái đều là vừa kinh vừa sợ. Là cái nào đạo trích chi đồ, cho bản vương cút ra đây. 51 chương 52, yêu đế hiện thân một đầu chuẩn đế cấp bậc yêu vương mắt lộ ra hung quang, tức giận không thôi. Còn lại yêu thú cũng nhao nhao phát ra phẫn nộ gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc, nhiếp nhân tâm phách. Bọn chúng lại rất là buồn bực, cái này rõ ràng là thiên về một bên cục diện, nhưng vì sao đối phương liên tiếp có cường giả đến đây tương trợ? Phía trước xuất hiện một nữ tử thì thôi, hiện tại một chút lại nhảy ra hai vị cường giả. Cái này khiến bọn chúng rất là phát điên. Chỉ gặp hư không có chút dập dờn, một nam tử từ đó đi ra. Nam tử ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt liền khóa chặt kia hai đầu yêu thú. Lại là một vị chuẩn đế. Cái này Lôi Chỉ Thần Châu ở đâu ra nhiều như vậy vị chuẩn đế? Cái này phúc sức, chẳng lẽ lại là này Thiên Đạo Điện người? Cái này Thiên Đạo Điện đến cùng là phương nào thế lực? Đến cùng còn có bao nhiêu cường giả? Hai người nhìn chằm chằm Cửu Tang Bách trên thân trang ấy, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Theo bọn chúng lấy được tin tức, biết vị kia Thiên Đạo Điện điện chủ chính là một vị cường giả tuyệt thế. Bây giờ cái này đột ngột xuất hiện hai vị chuẩn đế, lại tất cả đều là Thiên Đạo Điện người. Bọn chúng rất muốn biết, cái này Thiên Đạo Điện đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít thực lực. Không chỉ có là bọn chúng nghi hoặc, liền liên đối chấn yêu vực hậu phương lớn đại khủng bố, lúc này cũng mở ra hai con ngươi, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nó nguyên lai tưởng rằng bằng vào những ngày tiểu yêu, liền đủ để nhẹ nhõm giải quyết đóng tại Thương Sơn cốc đám kia nhân tộc. Chưa từng nghĩ lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này khiến nó cảm giác cực độ không chân thực. Thiên Đạo Điện, cái này Thiên Đạo Điện bên trong, đến cùng còn cất giấu nhiều ít cường giả. Ánh mắt của nó thâm thúy, lộ ra một cỗ rét lạnh rét chi ý. Trên trận, các hạ chẳng lẽ lại là Thiên Đạo Điện người? Một đầu cự tích âm thầm bận công trị liệu vết thương, nó nhíu mày, ngắm nhìn Cửu Tang Bách hỏi. Bọn chúng hai thú tuy là chuẩn đế lục thất trọng yêu vương, nhưng như cũng ngửi được trên người này kia câu nguy hiểm mùi. Cửu Tang Bách hiện thân về sau, đồng dạng là liếc qua đối diện hậu phương lớn, chợt nói ra, không tệ, ta chính là Thiên Đạo Điện nội điện trưởng lão. Lôi Chỉ Thần Châu không phải các ngươi có khả năng nhúng chạm, mời nhanh chóng rời đi. Cảm nhận được kia cỗ tim đập nhanh khí tức, hắn cũng không có lần nữa động thủ. Điện chủ không ở chỗ này chỗ, nếu là vật kia xuất thủ, nhóm người mình tám thành không phải là đối thủ. Tuy nói đại đế sẽ không xuất thủ, nhưng đó là đối với nhân tộc đại đế mà nói. Về phần yêu thú, hắn cũng không dám cược. Ha ha. Nghe được Cửu Tang Bách lời này, đầu kia cự tích cuồng tiếu một tiếng, nói ra, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng dám cản yêu tộc ta đạo. Nhưng ngay tại nó dứt lời thời điểm, hư không bên trên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo. Một đạo màu trắng lưu quang thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt, kiếm quang xẹt qua huy sừng gấu cái cổ. Phốc phốc. Máu đỏ tươi như suối tuôn ra phun ra, huy sừng gấu đầu cũng ứng thanh rơi xuống. Ngay sau đó, Long Linh San xuất hiện tại đầu kia cự tích phía trước, đứng ở Cửu Tang Bách bên trái. Tê thấy cảnh này, chúng yêu hít vào một ngụm khí lạnh, rung động trong lòng không thôi. Một tôn yêu vương cứ như vậy bất lạc, hơn nữa còn là tại trong khoảnh khắc. Ngươi nhìn thấy huy sừng gấu thi thể, đầu kia cự tích con mắt chừng đến tròn trịa, lộ ra vẻ chấn động. Nó làm sao cũng không nghĩ ra, huy sừng gấu thế mà lại chết ở chỗ này, mà lại nó tại mới còn phát giác được, nữ tử kia thậm chí còn chưa từng dùng hết toàn lực. Đây hết thể quá mộng ảo. Đây không phải chuẩn đế thất trọng có thể làm được a? Các ngươi thật là đáng chết. Cự tích gầm hết lên, thanh âm rung động hư không, mang theo vô tận oán hận cùng sát cơ. Còn xin đế tôn xuất thủ, xé nát những này ti tiện nhân loại, đem bọn hắn hết thảy tàn sát hầu như không còn. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận tiếng oanh minh truyền đến. Xa xa chân trời đột nhiên hiện ra một mảnh mây đen. Trong mây đen, tựa hồ có đồ vật gì đang di động. Một màn này, để chúng yêu nhau nhau đình chỉ chiến đấu. Bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Nhìn kỹ lại, chỉ gặp trong mây đen lại chiếm cứ một tôn quái vật khổng lồ. Nó dưới thân còn có vô số đạo hắc quang lấp lóe, đồng thời hướng phía Thương Sơn cốc chậm chạp bay tới. Đế tôn, cảm thụ được tôn này quái vật khổng lồ phát ra khí tức, bầy yêu thú kia nhao nhao lộ ra ánh mắt kính sợ. Đây là? Thấy cảnh này, Cửu Tang Bách Long Linh San con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kia cố uy thế quá kinh khủng, vượt xa bọn hắn. Này khí tức, cái này uy áp, so với hai bọn họ phát tán ra, không biết còn cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Đây tuyệt đối là một vị đại đế cấp bậc tồn tại. Cùng lúc đó, Lôi Chỉ Thần Châu, hoàng thất tôn này tồn tại cũng mở ra hai con ngươi, hướng Thương Sơn cốc nhìn lại. Là đế tôn. Bái kiến đế tôn đại nhân. Lúc này, bầy yêu thú kia nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, rất cung kính hô. Kia yêu đế trôi nổi tại trên đường chân trời, cũng không có tới gần. Nó trên thân thể che kín lân giáp, phía sau còn mọc ra một đôi màu xanh sẫm cánh chim, bộ mặt phá lệ dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này, nó quan sát Thương Sơn cốc, thanh âm băng lãnh thấu xương, tràn ngập lạnh lùng chi ý, các ngươi sâu kiến, có tài đức gì, cũng xứng được hưởng Lôi Chỉ Thần Châu. Nó thanh âm vừa dứt, Lôi Chỉ Thần Châu phương hướng, một giọng dàn mua chậm rãi truyền ra, vị đạo hữu này, ngươi vượt biên rồi à? Nương theo lấy lời này băng lên, một đạo quầng lưng thân hình già trên 80 tuổi lão giả, liền tiến vào đám người tầm mắt bên trong. Hắn bình tĩnh xoay quanh tại thiên khung phía trên, cùng yêu đế xa xa nhìn nhau. Gặp qua lão tổ, Lôi Nguyên nhìn thấy người tới, thần sắc kích động, lúc này quỳ rạp trên đất, đối lão giả dập đầu hành lễ nói. Lão giả là bọn hắn hoàng thất lão tổ, cũng là Lôi Chỉ Thần Châu duy nhất một vị đại đế cấp bậc cường giả. Nhìn xem hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn lão tổ,
Lôi Nguyên trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn biết, mình vị lao tổ này thọ nguyên không nhiều, gần ngàn năm đều đang liều mạng đột phá gông cùng xiển xích, vì chính là sống lâu mấy ngày này. Mà dưới mắt, yêu tộc đột nhiên công phạt, nghiêm trọng làm rối loạn lao tổ kế hoạch. Chớ nhìn hắn trước mắt một bộ thần thái sáng láng bộ dáng, hiện tại trạng thái, đoán chừng đã trèo chống không được hắn toàn lực xuất thủ. Điểm này, hắn hoàng thất mấy vị hạch tâm cao tầng đều minh bạch ở trong đó nguyên do. Bất quá, cho dù hắn thọ nguyên không nhiều, phong thái không tại, nhưng một vị đại đế tiêu chuẩn, vẫn như cũ không thể khinh thường. Lao tổ một khi xuất thủ, nhất định cũng là long trời lở đất. La nhỏ Nguyên A, ân, không tệ, đã nhiều ngày không thấy, thế mà thành tựu chuẩn đế, rất tốt, phi thường tốt. Lao tổ nhìn về phía Lôi Nguyên tán dương, đồng thời trên mặt cũng tách ra nụ cười sán lạn tới. Hậu bối định không ngừng cố gắng, tái hiện lao tổ phong thái. Lôi Nguyên vội vàng giật đầu, khiêm tốn nói. Lao giả gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Chợt hắn chậm rãi di động ánh mắt, cuối cùng rơi vào Cửu Tang Bách cùng Long Linh San trên thân hai người. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng lần nữa, hai vị đạo hữu, việc này đa tạ, cũng thay ta cảm tạ hai vị người sau lưng, nếu có cơ hội, đến lúc đó nhất định tự thân lên cửa bái phòng. Tiền bối khách khí, nói sẽ thay người đưa đến. Nghe xong lão giả lời nói, Cửu Tang Bách cùng Long Linh San khẽ không người. 52 chương 53, ngựa hoang mất cương hai người cũng không có bởi vì lão giả không phải thiên đạo địa người, liền đối với hắn sinh ra bất luận cái gì khinh miệt chi ý, hoặc là lãnh đạm với hắn. Gặp hắn vì Lôi Chỉ Thần Châu đứng dậy, hai người ngược lại lộ ra càng thêm cung kính. Bực này cường giả, đáng giá bọn hắn tôn kính. Mà lại, đây chính là một tôn sống sờ sờ đại đế cảnh cường giả, ai cho dù là bọn họ đều là chuẩn đế cửu trọng, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một tôn đại đế. Đại đế cảnh cường giả có thể điều động thiên địa chi lực, mà lại bọn hắn thường thường đều nắm giữ lấy nghịch thiên công pháp và thần binh lợi khí. Loại tôn tại này, căn bản không là bình thường chuẩn đế có thể chống lại. Lão giả sau khi nghe gật gật đầu, muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị một đạo có vẻ như nữ tử thanh âm trô đánh gãy. Các ngươi, nói chuyện tiêm xong. Không. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ tôn này quái vật khổng lồ trên lưng truyền đến. Chỉ gặp tại kia quái vật khổng lồ trên lưng, đứng vững một vị thân mang da thú thiếu nữ. Nữ tử da thú đến eo, trên đùi cũng là dùng da thú che khuất ba phần. Lúc này nàng đứng chắp tay, liền như thế lặng lặng nhìn chăm chú Thương Sơn Cốc bên trong đám người. Ừm. Lão giả ánh mắt quét về phía thiếu nữ kia, lập tức lông mi nhăn lại. Trong chốc lát một loại không hiểu nguy hiểm bao phủ lên trong lòng của hắn. Kẻ này để nội tâm của hắn chỗ sâu, hiện ra nồng đậm kiêng kỵ. Thiếu nữ này mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ quái. Nàng phảng phất một thất ngựa hoang mất cương, toàn thân tản ra một cỗ thu tính. Nữ tử mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng nàng nhưng lại như là đem mình dung nhập trong thiên địa, cùng thiên địa tương hợp, tự nhiên mà thành. Một cái mắt, trong đầu của hắn liền hiện lên đáp án. Nữ tử này sợ cũng là một tôn thực lực cực độ đáng sợ yêu đế a. Ngươi lại là người nào? Lão giả mở miệng hỏi. Bản đế, Mạc Ly, nơi này, ta nhìn chúng, các ngươi, không lan, liền chết. Mạc Ly bá khí lăng vân nói. Giọng nói của nàng bá đạo vô song, không che giấu chút nào mình cường hoành cùng tùy tiện. Tê Mạc Ly lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một trận xôn xao. Đám người không nghĩ tới cái này khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ, lời nói vậy mà phách lối như vậy. Nhưng nàng giống như lại có kia tư cách phách lối. Mà nhìn nàng tư thế kia, nàng bên cạnh tôn này yêu đế, tựa hồ là hộ vệ của nàng, cũng không có tức giận. Một màn này, đơn giản quá dọa người rồi. Một cái dầm dĩ trương thiếu nữ, bên người thế mà đi theo một tôn yêu đế hộ vệ. Thân phận của thiếu nữ này tuyệt không đơn giản. A lão giả sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phía trước thiếu nữ kia, trầm ngâm nói, cô đương, ngươi đây là muốn bước lên nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh sao? Thiếu nữ cười khẩy, nhân tộc tính là cái gì chứ? Cha, để cho ta coi trọng, liền chiếm. Lôi Chỉ Thần Châu, không tệ, ta muốn. Thiếu nữ nói chuyện mặc dù gập ghềnh, nhưng câu chữ rõ ràng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nàng kia gương mặt non nớt bên trên viết đầy phách lối cùng ngạo mạn, không chút nào đem trên trận bất luận kẻ nào để vào mắt. Lão giả nghe vậy sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Đại thế giáng lâm, cái này yêu vực đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác so với nhân tộc còn muốn nghịch thiên? Từ thiếu nữ này trong miệng không khó nghe ra, cha hắn chí ít cũng là một vị yêu đế. Nếu không làm sao chấn áp được vị kia yêu đế? Chỉ sợ vô cùng có khả năng vẫn là kia yêu vực chi chủ. Có thể lên làm yêu vực chi chủ, thực lực kia nhất định cũng là người mạnh nhất. Nếu không, căn bản chấn không được lớn như vậy yêu vực. Cứ như vậy, kia yêu vực liền chí ít liền có được hai vị yêu đế. Cụ thể là nhiều ít, bao nhiêu vạn năm trôi qua, hắn cũng không thể nào biết được. Nhưng yêu vực như vậy thanh thế to lớn, lão giả không tin phía bên mình nhân tộc kia mấy tôn đại đế không có chút nào cảm ứng. Hẳn là bọn hắn vì phi thăng, hoặc là việc không liên quan đến mình, kia bốn vị liền treo lên thật cao rồi. Hắn có thể khẳng định, làm đại đế, bốn người kia khẳng định có phát giác, chỉ là không muốn nhúng tay thôi. Lão giả hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng. Hừ, đã các hạ khăng khăng muốn tìm lên chiến tranh, như vậy thì xin chỉ giáo đi, để lão hủ nhìn xem, đã nhiều năm như vậy, các ngươi cái này yêu vực, đạt tới loại tình trạng nào? Lão giả quát lạnh nói. Chỉ giáo, ngươi cũng xứng. Thiếu nữ lắc đầu. Ngươi. Lão giả khó thở, nhưng hắn lẻ loi một mình, lại không thể làm gì. Mạc Ly nhìn thấy lão giả dựng râu trừng mắt, lập tức vui cười một tiếng, hắc hắc, đại hắc, đem hắn đầu, giống như nàng, lấy xuống. Nàng vỗ vỗ dưới thân tôn này yêu đế, dùng tay tại không trung vạch một cái, vừa chỉ Long Linh San, ý tứ rất là rõ ràng. Nàng nhìn thấy Long Linh San chặt xuống mình hai cái dưới trứng đầu, nàng cũng muốn lão giả đầu. Mặc dù kia hai thú chết đối với thiếu nữ tới nói căn bản không quan trọng gì, nhưng nàng muốn nhìn một chút cô gái áo bào trắng kia, nhìn thấy mình đồng loại thi thể tách rời, sẽ là biểu tình gì. Long Linh San nghe được Mạc Ly về sau, con mắt nhắm lại, quanh mình không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Cửu Tang Bách nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra một vòng sát khí, một cỗ sát ý trong lòng hắn hiện lên. Nhưng sau đó bị hắn kiềm chế, ngược lại đổi lại bình tĩnh thái độ. "Ha ha, tiểu nha đầu, lão phu tốt xấu sống mấy trăm ngàn năm, há lại cho ngươi ở chỗ này đe dọa." Lão giả cười lạnh. Hắn mặc dù khả năng không địch lại kia yêu đế, nhưng cũng không đại biểu hắn không dám chiến. "Huống chi, trên trận yêu thú chiếm thượng phòng, mình đây là không đánh cũng đến đánh." "Vâng, tiểu thư." Đầu kia được xưng hô vì đại hắc yêu đế gật gật đầu. Sau đó nó chậm rãi bỏ xổm hạ kia thân thể khổng lồ, để thiếu nữ nhảy xuống, sau đó nó bay lên không bật lên, hướng lão giả lao đi. Lão giả nhìn thấy nó một chút cũng không có muốn đi hư không bên trên giao chiến ý tứ, sắc mặt lập tức nhíu giống đóa hoa cúc đồng dạng. Nếu là ở chỗ này đánh nhau, kia ở đây bên trên vạn người tộc, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ không còn tồn tại ai trong đó bao quát đối diện những cái kia yêu thú, lão giả không tin nó không rõ ràng. Nó là cố ý. Thú đây là mối họa, nó cố ý để mấy vạn thú nhỏ cùng nhau hủy diệt. Lão giả không nghĩ tới, cái này yêu tộc thế mà không chút nào để ý tới cái này mấy vạn đồng loại sinh tử, liền muốn dạng này trực tiếp muốn độc thủ. Đáng chết. Trong lòng hắn giận mắng một tiếng. Hắn làm không được như vậy, nơi này không chỉ có hắn hoàng thất thiên tài hậu duệ, còn có hơn bạn tại hắn hoàng thất thống trị hạ con dân. Lúc trước bọn hắn còn đang vì thủ vương Thương Sơn cốc mà chiến, mình có thể làm không đến giống nó như vậy. Lão giả vung tay lên một cái cổ lao chuông lớn màu tím hiện lên ở hắn trong tay. Chỉ một thoáng, bầu trời truyền đến chuông vang trận trận, sóng âm chấn động. Sau đó hắn lần nữa vung tay lên một cái, chuông lớn rủ xuống một màn ánh sáng, đem Thương Sơn cốc tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đông, chuông lớn vang vọng, một cỗ kinh khủng uy năng từ đó quét sạch mà ra. Cỗ này uy năng rung động thiên địa, bao phủ toàn bộ mênh mông. Cái này chuông lớn bên ngoài, những cái kia nguyên bản chuẩn bị muốn tùy theo xung kích yêu thú, đột nhiên dừng lại bước chân. Ánh mắt của bọn nó trong chốc lát trở nên ngốc trệ vô cùng. Đây là lão tổ bản mệnh pháp khí. Lôi Nguyên trong lòng hoảng hốt. Lão tổ đây là tế ra mình pháp khí đến chính thủ hộ bọn người. Vậy chính hắn muốn làm sao cùng kia yêu đế chống lại? Cái này chuông lớn chính là hắn bản mệnh pháp khí, uy năng vô tận. Lúc trước hắn chính là dùng kiện bảo bối này, ngạnh hãn tiên kiếp, một kích đánh tan kiếp vân, thành tựu đại đế. Bây giờ cùng yêu đế giao thủ, hắn lại dùng vật này đến chính thủ hộ bọn người. 53 chương 54, xem ai có thể ngăn cản bản tọa bộ pháp yêu đế. Nhìn thấy cái này chuông lớn, ánh mắt chỉ là ngưng lại. Mặc dù cảm nhận được cái này chuông lớn bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, nhưng nó cũng không kiêng kỵ, ngược lại lộ ra hưng phấn dị thường. Cái chuông này ngược lại là có chút phương pháp, như nếu là trước đây, ta ngược lại là không có cùng ngươi chính diện giao thủ, chỉ là hiện tại nha. Ha ha ha, các ngươi đều chết cho ta đến. Nó cuồng hống một tiếng, thân hình tăng gọn, chớp mắt hóa thành ngàn trượng cự thú. Nó há miệng máu, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối truyền khắp thiên địa. Không tốt, các ngươi mau bỏ đi. Lão giả thấy thế, lên tiếng kinh hô. Đáng tiếc chế, kia cỗ mùi hôi thối tràn ngập bát phương, trong chớp mắt liền bao phủ lại toàn bộ Thương Sơn cốc bên ngoài. Thương Sơn cốc bên trong hết thảy sinh linh đều chịu ảnh hưởng. Cút. Đúng lúc này, chân trời chuyển đến quát to một tiếng. Một chiếc búa lớn phá toái hư không, lấy cực nhanh tốc độ hung hăng đập vào kia yêu đế trên thân. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Yêu đế tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cái kia khổng lồ thân thể lại bị cái này cự truy một kích đánh lui vài trăm mét. Những cái kia rót vào Thương Sơn cốc khí tức, tại một kích này dư uy phía dưới, cũng biến mất sạch sẽ. Ừm. Đế Minh. Thiếu nữ hai con ngươi nhắm lại, ngẩng đầu nhìn về phía cự truy bay trở về phương hướng. Chỉ gặp đứng nơi đó hai vị nam tử, phía trước vị kia một bộ áo bào đen, ánh mắt đạm mạc, phảng phất giữa thiên địa duy hắn độc tôn. Có được Đế Minh, lại một chiêu liền có thể đem đại hắc bước lui, người này không để cho nàng đến không thận trọng. Là ngươi? Ha ha ha. Lão giả nhìn thấy người đến là Kỳ Thiên về sau, sắc mặt lập tức vui mừng. Chỉ gặp Kỳ Thiên hoành đứng ở hư không bên trên, giống như cái thế thiên thần lẫm trần, để dưới đáy đám người nhìn mà phát khiếp. Đông Phương Xuất trừng lớn lấy hai mắt, tại kịp phản ứng sau vội vàng hướng phía dưới bay lượn mà đi, phụ thân. Khi hắn nhìn thấy Đông Phương Phá còn sống lúc, kích động kém chút khóc lên. Rời đi những ngày này hắn đối với Thương Sơn cốc tình huống là lo lắng không thôi. Hôm nay phụ thân càng là tại thông tin trên đùa kể một ít có lẽ có, liền phảng phất tại bàn giao hậu sự, cái này khiến hắn có loại dự cảm bất tường. Hắn vội vàng đi vào điện chủ nơi ở, còn chưa mở miệng liền bị một cỗ không cách nào chống cự vĩ lực cho cuốn đi. Đại hắn thấy rõ là điện chủ về sau, tại vừa định mở miệng cầu điện chủ dẫn hắn đến Thương Sơn cốc nhìn xem lúc, chỉ gặp tông chủ vung tay lên một cái, trong miệng nói một tiếng đi về sau, một đạo lưu quang dẫn đầu phá không chui ra ngoài. Mà mình tại trong thoáng chốc liền bị điện chủ mang theo vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền đi tới nơi đây. Cái này khiến hắn vừa mới một nháy mắt không có kịp phản ứng. Cái này, còn mang dạng này. Thương Sơn cốc đám người nghe được đạo này có chút quen thuộc thanh âm, cũng nhao nhao phản ứng lại, vừa mới đúng là nhìn thấy có hai thân ảnh tới. Chỉ đổ thừa phía trước đạo nhân ảnh kia tương đối thu hút sự chú ý của người khác, một nháy mắt đem hậu phương cái kia đạo đem quên đi. Thiếu chủ, là thiếu chủ. Thiếu chủ sư môn tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi. Nhìn thấy người tới, Thương Sơn cốc bên trong truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn khó tả cùng phấn chấn. Phụ thân. Đông Phương Xuất nhìn thấy Đông Phương Phá về sau, hắn kích động hô. Cái sau nhìn xem con của mình, nhìn lại trên trời đạo thân ảnh kia, cùng phía trước kia mấy đạo nhân ảnh. Hắn cảm giác rất may mắn, cũng may trời hắn không có ngăn cản nhi tử gia nhập thiên đạo điện. Hắn biết, nhóm người mình trước mắt xem như nhặt về một cái mạng. Chỉ là, vừa mới kia yêu đế tựa như là nói điện chủ này chỉ là chuẩn đế cảnh, người điện chủ kia hắn còn có thể ngăn cản được sao? Nhưng bất kể như thế nào, nhóm người mình đều là thiếu hắn một cái mạng. Đông Phương Phá cuối cùng vẫn nhịn không được hướng trời cao Kỳ Thiên truyền âm nói, đa tạ tiền bối hiện thân xuất thủ cứu rút, vãn bối suốt đời khó quên. Tiền bối nếu là không có nắm chắc tất thắng, vậy cũng chớ quản ta chờ, chúng ta chi tính mệnh, cùng tiền bối không thể đánh đồng. Hắn cứ việc nói rất biện chuyện, nhưng vẫn là sợ chọc giận Kỳ Thiên. Sợ hắn tưởng rằng mình xem thường hắn, mình tuyệt đối không phải ý tứ kia a. Ha ha, một đám con rể tôi, bản tọa còn không có để vào mắt. Kỳ Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không có tỉ ý. Tiền bối ngài, a cái này cái này cái này. Nghe được lời của hắn, đám người giật nảy cả mình. Tiền bối ngài trực tiếp tốt ra, thật sự là tuyệt không tỉ ý A Đinh, xuất thủ thành công, đánh lui yêu đế, đại lao trình độ vì 1100, ban thưởng ngàn năm tu vi, thánh giai đại trận ít một. Hệ thống thanh âm đột ngột tại Kỳ Thiên trong đầu vang lên. Trở lại là một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào trong đan điền của hắn. Trải qua mấy lần xuất thủ, Kỳ Thiên cũng minh bạch ở trong đó một ít quy luật. Lần thứ nhất xuất thủ, mình nhất định có thể được đến phần thưởng giá trị, hơn nữa còn có thể được đến mình trước mắt cần có đồ vật. Như muốn tóm lấy một người dùng sức hao, kia tựa như là không thể nào. Bất quá nếu có thể để đám người so lần thứ nhất còn khiếp sợ hơn, vậy hắn cũng không biết. Bởi vì chưa thử qua, bất quá trước mắt ngược lại là một cái cơ hội. Một cái làm không tốt, hôm nay mình có thể muốn chứng đế. Kỳ Thiên nô ra thần thức, không có kỵ gì mò về yêu vực bên kia. Phía trước hai vị kia là phát hiện, nhưng chúng nó cũng không có ngăn cản. Tuy ý thần trí của hắn không kiêng nể gì cả lan tràn quá khứ, có lẽ bọn chúng căn bản cũng không thèm đi. Không bao lâu Kỳ Thiên con mắt có chút một meo, nhìn chằm chằm yêu vực phương hướng. Nơi đó có mấy đạo khí tức cường đại, trong đó có một đạo khí tức càng là kinh khủng tuyệt luân. Khí tức kia, ít nhất phải là đại đế lục thất trọng đi. Kỳ Thiên mày nhăn lại, tự lẩm bẩm. Cái kia đạo khí tức không có nửa phần nội liễm, phản phất giống như là cố ý phóng xuất ra để hắn xem xét giống như. Đúng lúc này, Cửu Tăng Bách, Long Linh San còn có Hiên Viên Quảng cùng nhau đi vào Kỳ Thiên trước mặt, cung kính hành lễ nói, tham kiến điện chủ. Miễn đi. Kỳ Thiên tùy ý khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Ngoại trừ số ít biết bọn họ đây cũng là Thiên Đạo Điện bên ngoài, những người còn lại đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Những người này, tất cả đều là Thiên Đạo Điện. Vị kia hắc bào nam tử chính là Thiên Đạo Điện điện chủ. Cái này Thiên Đạo Điện đến có bao nhiêu cường giả a? Thật bất ngờ, nhưng giống như lại tại hợp tình lý. Người này nếu không phải Thiên Đạo Điện điện chủ, lại có ai có thể một kích đánh lui vị kia yêu đế đâu? Phải biết vị kia yêu đế thế nhưng là ngay cả lão giả kia kiêng kỵ tồn tại. Khiếp sợ không chỉ nhân tộc bên này, yêu vực chúng yêu vương, bao quát cô gái kia cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Trong nội tâm nàng nghĩ thầm, này nhân loại, làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy chiến lực? Cha, chỉ sợ cũng giống như này đi. Thiếu nữ trong hai con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị. Giờ phút này, trong lòng của nàng cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng từng thấy đến phụ thân cùng đại hắc giao thủ, phụ thân mặc dù có thể gắt gao ngăn chặn đại hắc, nhưng cũng không dễ dàng như vậy đưa nó đánh lui. Bây giờ lại bị kia nhân loại một chiêu đánh lui, nàng có thể nào không khiếp sợ? Điện chủ, đánh nhau chúng ta là có thể toàn thân trở ra, thậm chí có thể đem trước mắt lũ yêu thú toàn bộ chu sát hầu như không còn, chỉ là Cửu Tăng Bách nghiêng đầu nhìn Thương Sơn Cốc một chút, lời nói ý gì, đã không cần xuống chút nữa nói. Kỳ Thiên cũng là mắt nhìn Thương Sơn Cốc, chợt thanh âm lạnh lùng ở đây bên trên vang vọng, thời gian ba cái hô hấp, còn tại nơi đây người, hẳn phải chết. Đằng sau mấy vị kia không tin cứ việc tới thử xem thử. Đánh nhau bản tọa khả năng không gánh nổi bọn hắn, nhưng bản tọa sẽ đi một chuyến yêu vực. Ta nhưng là muốn nhìn, có ai có thể ngăn cản bản tọa bộ pháp. Kỳ Thiên nói xong cũng chỉ một điểm, phía dưới toàn bộ cổ tần lúc đều run rẩy lên, phản phất là tại diễn gì. Đây là cái gì? Mau trốn a, mau bỏ đi, chạy a. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bình tĩnh sơn lĩnh kịch liệt lay động, cây cối hoành không sụp đổ, bụi bằng cuộn cuộn, che đậy nhật nguyệt. Không. Thời gian ba cái hô hấp vừa đến, trong cổ lâm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rất nhiều không tin tà yêu thú nhao nhao bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền bị mai táng ở dưới đất. A, có một vị yêu vương phóng lên tận trời, muốn thoát đi cổ rừng. Nhưng vừa mới bay ra ngoài không đến 100 mét khoảng cách, liền bị trực tiếp nghiền nát, huyết vụ bay lả tả ở giữa thiên địa, thi cốt nửa điểm vô tổn. T. Nhìn xem kia phô thiên cái địa dị tượng, mặc kệ là thú hay người, đều là không rét mà run. Lúc này mới ngắn ngủi một hơi thời gian, lại vẫn lạc gần bạn yêu thú. Cái này lực sát thương đơn giản quá kinh khủng, quá không thể tưởng tượng nổi. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là kia trong cổ lâm tản ra huy áp. Chỉ gặp thời gian ba cái hô hấp vừa đến, Kỳ Thiên đưa tay phải ra vỗ, toàn bộ cổ rừng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Những cái kia trước một khắc mới bắt đầu điên cuồng trốn chui yêu thú, một giây sau liền trực tiếp bị đập thành huyết vụ, dung nhập thổ nhưỡng bên trong. Đi. Kỳ Thiên ngay sau đó con ngón búng ra, vừa mới đạt được cái kia thánh giai kết giới từ đầu ngón tay hắn phi độn mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ lại kia phiến bị san thành bình địa cổ rừng, cùng cả tòa Thương Sơn Cốc. Chương 55, không có vấn đề ngươi. Lũ yêu thú nhìn hằm hằm Kỳ Thiên, nhân tộc này tu sĩ, hảo hảo cuồng vọng. Người này giết bọn chúng nhiều như vậy đồng loại, còn đem bọn nó bảo địa làm hỏng, hiện tại còn cần trận pháp bao phủ lại, quả thực là vô pháp vô thiên. Thật coi chúng ta yêu tộc không người sao? Đại Hắc quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ, chỉ gặp thiếu nữ khẽ lắc đầu, cha nói rút lui, việc này bàn bạc kỹ hơn. Cái này Thiên Đạo Điện điện chủ thực lực, nàng đã tận mắt chứng kiến đến. Mặc dù cảm thấy mình bên này nếu là toàn lực xuất kích, nhất định có thể nhất cử cầm xuống Lôi Chỉ Thần Châu. Nhưng phụ thân đã đều nói như vậy, vậy nó liền nhất định có chính nó lý do. Mình lười nhác động não suy nghĩ, nghe cha tổng không sai. Đại Hắc nghe vậy rất là phẫn nộ cùng không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nhẹ gật đầu. Chỉ là vừa mới người kia đột nhiên xuất hiện, để cho mình ăn một cái thiệt ngầm, cái này khiến nó trong lòng phi thường khó chịu. Nếu như cứ thế mà đi, vậy mình chẳng phải là thật mất mặt. Nó đứng thẳng ở kết giới phía trên, mắt lộ ra hung mang, toàn thân yêu khí sôi trào. Tiếp theo một cái chớp mắt nó đột nhiên bung hai nắm đấm, trên trận trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ càng thêm bàng bạc uy áp. Xích Vân Phong Thiên, nói xong đấm ra một quyền, hư không trong nháy mắt phảng phất quần ma gào thét, chói hai thanh âm nhao nhao hướng phía Kỳ Thiên ép tới. Phía dưới vốn là biệt khuất lũ yêu thú thấy thế, trong lòng sương mù mai lập tức tiêu tán, tiếp theo tất cả đều gào thét. Đế Tôn, không muốn buông tha bọn hắn, đem bọn hắn tất cả đều xé rách nuốt mất. Có yêu thú hung tợn nhìn chằm chằm phía trước phương nhân tộc, con mắt tinh hồng một mảnh. Kỳ Thiên mặt không biểu tình, không sợ chút nào kia đẩy trời dị trạng, ngược lại bước ra một bước, đi thẳng tới thiên khung phía trên. Muốn chết. Kỳ Thiên nhếch miệng lên một vòng nụ cười chế nhạo, đưa tay hướng phía Đại Hắc Lăng không một chỉ. Ông. Lập tức, một đạo kiếm mang màu trắng từ phía sau hắn phá không mà ra, kiếm mang mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt bắn về phía Đại Hắc. Đại Hắc con ngươi đột nhiên co lại, đạo kiếm mang này ẩn chứa uy lực sao lại mạnh mẽ như thế? Thậm chí cho mình một loại tim đập nhanh cảm giác, lại là một kiện đế binh. Đại Hắc sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đế binh a? Nó sống tháng năm lâu dài như thế, đương nhiên biết được đế binh kinh khủng. Có thể khống chế đế binh người, bản thân liền tuyệt không phải hời hợt hạng người. Cho dù là tàn phá đế binh cũng không phải thường nhân nhưng khống chế, mà người trước mắt lại có được hai thành đế binh. Đây là tại nói đùa sao? Hắn đến tột cùng là ai? Người này thật là một vị chuẩn đế. Đại Hắc có chút không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy, bởi vì đế binh cũng không phải là có được liền có thể trực tiếp sử dụng. Mỗi thanh đế binh đều cần tiến vào thời gian dài luyện hóa, nhận chủ. Mà Kỳ Thiên cho nó cảm giác cũng không phải là loại kia sống vài vạn năm lão quái vật. Trên người hắn không có loại kia trải qua tuế nguyệt tẩy lễ vết tích, làm sao có thể để hai thanh đế binh đồng thời nhận chủ đâu? Ngu xuẩn. Tại Đại Hắc vừa định tế ra bảo khí đến tiến hành phong ngự lúc, hậu phương chậm rãi truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Ngự. Theo đạo thanh âm này vang vọng chân trời, một cô bá đạo tuyệt luân khí tức từ đằng xa cấp tốc tới gần. Sau một khắc, một cây hiện ra u quang sơn thú trực tiếp hành đứng ở Đại Hắc trước người. Trong chốc lát, Đại Hắc tựa như là bị như ngừng lại hư không bên trong, hết thảy hành động đều ngưng lại, không thể động đậy. Oeng. Một giây sau, Kỳ Thiên phát ra kiếm mang màu trắng hung hăng chạm tại xương thú phía trên. Bình một thanh âm vang lên về sau, Đại Hắc gặp được xương thú lại bị đánh lui mấy phần. Mà hai cái này va nhau tràn ra tới dư ba, phía dưới mặc kệ là thú hay người, tại lúc này đều là sắc mặt biến đổi lớn. Không được. Cựu Tăng Bách mấy người thấy thế vội vàng điều động thể nội linh lực, bảo vệ Thương Sơn Quốc bên trong đám người. Bọn hắn mặc dù là cao quý chuẩn đế, nhưng cũng không dám khinh thường cô này dư uy. Dù sao đây là điện chủ cùng một vị khác đại khủng bố chạy ra dư uy, một cái sơ sẩy là đủ để sau lưng đám người thịt nát xương tan. Thiếu nữ kia cũng thấy thế cũng không dám chủ quan, một cái lắc mình chính là đi vào kết giới trước đó. Chỉ gặp nàng tố thủ dương nhẹ, một đạo màu nâu bình chướng hiện hiện, trực tiếp đem những cái kia sống tới dư ba cho đều cách trở ra. Nàng là không thèm để ý sinh tử của bọn nó, nhưng không có nghĩa là sẽ để cho bọn chúng chết vô ích. Nếu như không ra tay, trận kia bên trên chúng thú liền sẽ chết không có chút giá trị, đây không phải nàng muốn nhìn đến. Làm xong những này, thiếu nữ hai con ngươi nhíu lại, sau đó nàng chính là phẫn nộ hướng Đại Hắc nhìn lại. Tại nàng vừa định mở miệng giận dữ mắng mỏ Đại Hắc lúc, cũng cảm giác được hậu phương truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc. Hừ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói gì thêm nữa. Ngươi lại dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của phụ thân. Nhìn ngươi chờ chút muốn thế nào cùng phụ thân bàn giao. Giờ phút này trên trận kia cố kiếm khí đã biến mất hầu như không còn, mà xương thú bên trên những cái kia quang hoa cũng ảm đạm một chút. Mặc dù như thế, xương thú vẫn như cũ trôi nổi tại Đại Hắc trước người. Mặc dù nó là tại hai cái này giao chiến nơi trung tâm nhất, nhưng nó cũng không có thu được bao lớn tổn thương. Dù sao nó cũng là một vị đại đế, hơn nữa còn là trời sinh lực phòng ngự cường đại yêu thú, chỉ là nôn hai ngụm máu mà thôi. Sau đó nó cảm nhận được cố khí tức kia, Đại Hắc hoảng sợ quay đầu, nhìn phía cố khí tức kia đầu mượn. Trong lòng ám đạo muốn hỏng việc. Sau một khắc, chỉ gặp một đạo vĩ ngạn thân ảnh đạm không mà tới. Hắn một bước phóng ra, liền đi tới Đại Hắc bên cạnh. Chỉ thấy người tới là một vị trên đầu mọc ra một cái độc giác nam tử. Hắn giờ phút này chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Kỳ Thiên. Bái kiến chủ thượng. Đợi cho thấy rõ ràng người tới, chúng thú đều là kích động không thôi, nhao nhao quỳ xuống đất cùng hô lên. Đại Hắc thấy thế, cũng là cúi xuống nó kêu ngạo đầu, cung kính hô, tham kiến chủ thượng, ta. Nam tử cũng không để ý tới Đại Hắc, mà là nhìn chằm chằm Kỳ Thiên nhìn, trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ, Thiên Đạo Điện. Kỳ Thiên nghe vậy biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên trước mắt nam tử này. Giờ phút này, hai bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Hai người chung quanh hư không đều bị cố khí thế này chấn động đến bặm mẻo không thôi, nhưng cũng không có duy trì mấy hơi thời gian, nam tử liền mở miệng nói ra, Thiên Đạo Điện điện chủ, ta nhớ kỹ ngươi. Nam tử mắt nhìn chân trời, ngay sau đó nhàn nhạt phun ra một chữ, rút lui. Sau đó hắn dẫn đầu quay người rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức chúng yêu. Hắn đi tiêu sái lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng, càng không có bất kỳ dừng lại. Tựa hồ hiện thân cũng chỉ vì nhìn Kỳ Thiên một chút. Kỳ Thiên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có xuất thủ ngăn cản hắn rời đi. Hắn liền như thế lặng lặng sừng sững trên bầu trời, từ đầu tới đuôi không có nói qua một câu. Mình nếu là xuất thủ, nếu như không thể nhất kích tất sát, kia phía dưới đám người đoán chừng không một kẻ nào có thể sống được. Bao quát Cửu Tang Bách Long Linh San những người kia, hắn cũng không có tự tin đến cảm thấy Cửu Tang Bách mấy người bọn họ có thể cùng mặt khác hai vị kia yêu đế chống lại. Mình có thể không quan tâm Thương Sơn Cốc, thậm chí không quan tâm toàn bộ Lôi Chỉ Thần Châu. Nhưng hắn không phải một cái người có máu lạnh, còn làm không được cứ như vậy nhìn xem mình mấy cái kia dưới trướng cứ như vậy chết đi. Hắn biết rõ vừa mới nam tử kia thực lực,
vừa đối mặt, là hắn biết nam tử là một vị đại đế thất trọng cường giả. Nếu là nam tử còn có khác gát chủ bài bản thân, kia vừa đánh nhau hắn liền có thể ngăn chặn mình hồi lâu. Trong đoạn thời gian này, thiếu nữ kia cùng vị kia yêu đế đủ để huyết tẩy thương sơn cốc. Cửu Tang Bách bọn hắn chỉ là chuẩn đế, muốn thế nào ngăn trở? Huống chi kia yêu vực hậu phương còn có hai đạo có vẻ như đại đế khí tức, không có động tác. Nhân tộc có 5 vị đại đế, yêu vực cũng có 5 vị đại đế, cho nên song phương mới có thể bảo trì vài vạn năm bình an vô sự. Vậy chúng nó đột nhiên đối lôi chỉ thần châu nổi lên, lại đang làm gì vậy? Kỳ Thiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Thôi, dù sao không liên quan gì đến ta, chỉ cần không đến nguy hại lôi chỉ thần châu là được. Kỳ Thiên lắc đầu, đem chuyện này ném sau, không còn suy nghĩ sâu xa. Mục tiêu của hắn là lớn mạnh thiên đạo điện, sau đó phá giới, còn lại cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Chỉ là hôm nay yêu tộc xâm phạm lôi chỉ thần châu, các ngươi bất vi sở động. Vậy hắn ngày nếu như các ngươi bị yêu thú xâm phạm, ta đi bên cạnh xem kịch, cái này không có vấn đề à?
Không có vấn đề.